Chương 166, gặp lại chương 166, gặp lại lại tới một lần nữa. Bình Nghiệm không dám tin nhìn Viên Chân. Vừa dứt lời, Viên Chân liền bị Chi Chu Ti siêu trọng lực hút kéo về phía trên, mà Bình Nghiệm cũng vì thế mà bị Viên Chân kéo theo. Bình Nghiệm kinh ngạc nhìn đại biểu cho việc phá địa ngục, Chi Chu Ti xuất hiện lần nữa trước mặt mình, hắn vẫn chưa hoàn hồn. Viên Chân cười nói, không tệ. Lại một lần nữa, phá địa ngục, ngươi thấy thế nào? Bình Nghiệm đồng tham. Bình Nghiệm chăm chú nhìn Viên Chân, thật lâu không nói. Viên Chân mang đến cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Mang chính mình trở về, còn cổ vũ đối thủ cạnh tranh là hắn, phá địa ngục lần nữa. Đây thật sự là một vị nắm giữ siêu cường tham nghiệm, và tham có thể làm được mọi việc chăng? Trong khe hở nhà ngục, đám người không nghĩ tới Viên Chân lại mang Bình Nghiệm trở lại Chi Chu Ti, để hắn lần nữa thử phá địa ngục. Nếu như trước kia Viên Chân mang Trần Thành trở về, vẫn còn một vài người chất vấn phẩm hạnh và tham nghiệm của Viên Chân. Như vậy, hành động của Viên Chân khi mang Bình Nghiệm trở lại khiến tất cả mọi người đều biết phẩm hạnh của Viên Chân cao thượng đến nhường nào. Dù cho Bình Nghiệm là đối thủ cạnh tranh phá địa ngục của hắn, hắn cũng nguyện ý mang Bình Nghiệm trở về, để hắn lần nữa thử phá địa ngục. Viên Chân đồng tham quả thật là người có đức độ, khiến người ta kính nể. Nhưng cũng có người chua chát nói, ta thấy Viên Chân cũng là nhìn thấy Bình Nghiệm phá địa ngục thất bại mới kéo Bình Nghiệm một cái, đoán chừng hắn thấy, Bình Nghiệm không có khả năng trong thời gian ngắn có thể phá địa ngục thành công, sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn phá địa ngục. Ngược lại còn có thể được Bạch Mã Bình Đường Đường đọc cân tình. Viên Chân đồng tham thật giỏi tính toán a. Không ít người chau mày trừng mắt nhìn người nói chuyện, mặt cha vốn đang tươi cười rạng rỡ, nhưng khi nghe được lời này, sắc mặt liền tối sầm lại. Làm vị tiên nói lời cay nghiệt phải hùng hục chạy trốn. Huyền An cười nói, quả nhiên không hổ là Viên Chân huynh, ha ha, đúng là hắn sẽ nói ra. Mặt cha gật đầu, Viên Chân huynh là người hào sảng, dù có hại đến lợi ích của mình, hắn cũng càng nguyện ý tắc thành cho người khác trước. Linh Nguyệt cười nhẹ nhàng, nàng khắc sâu hình ảnh Viên Chân vào tầm mắt. Nàng thực sự bị hành vi của Viên Chân làm cho kinh ngạc. Linh Nguyệt thầm nghĩ, vì sao Viên Chân lại muốn làm như vậy? Hắn thật sự giống như Mạt Cha nói tới cái loại người này sao? Bất quá cũng phải, trong Phật môn, giống Viên Chân loại người ngu dốt ngay thẳng này cũng không hiếm thấy. Nếu là ta coi như nguyện ý kéo Bình Niệm lại Chi Chu Ti, nhưng cũng phải đợi sau khi ta phá địa ngục thất bại mới khiến cho Bình Niệm phá địa ngục ta. Bình Niệm hai mắt nhìn thấu Viên Chân, nhưng hắn vẫn không muốn biết rõ vì sao Viên Chân lại đối xử với hắn như vậy. Viên Chân đồng tham, ngài thật sự muốn ta lại phá địa ngục? Viên Chân gật đầu, không tệ. Bình Niệm đồng tham, ngài đến Chi Chu Ti địa ngục là vì phá địa ngục mà. Ta nguyện giúp ngài một tay, để ngài lại một lần nữa phá địa ngục. Lần này, ta còn có thể lui lại, không quấy rầy ngài. Bình Niệm không nhịn được hỏi, vậy ngài thì sao, ngài không phá địa ngục sao? Viên Chân cười nói, ta sao? Ta có thể phá địa ngục sau ngài. Nhưng nếu ta phá địa ngục thành công, thì ban ân của việc phá khiêu chiến địa ngục sẽ thuộc về ta, còn ngài phá sau sẽ không có gì cả. Bình Niệm ngữ khí mang theo cảm giác hận thiết bất thành cương. Hắn cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, biết đâu Viên Chân nghe xong lời nói này của hắn, lại muốn phá địa ngục trước mình, hoặc buông tay hắn ra, để hắn rơi xuống địa ngục. Nhưng nếu Viên Chân thật sự làm như vậy, hắn ngược lại sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Viên Chân cười ha ha, ha ha, dù cho Bình Niệm đồng tham ngài phá địa ngục trước, còn ta phá sau, thì có làm sao đâu. Ngươi nói ta sẽ không có gì cả sao, nhưng ta không cho là vậy. Ta đến Chi Chu Ti địa ngục lần thứ hai, ta đã đứng trên đỉnh Chi Chu Ti, chỉ cách một bước cuối cùng để phá địa ngục. Điều này đã khiến ta rất hài lòng. Tham niệm chấp nhất của Chi Chu Ti địa ngục thật kỳ diệu, ta đi đến nơi này ở giữa địa ngục không lâu, nhưng trong lòng cảm xúc ngàn vạn, thu hoạch rất nhiều, bất luận ta có phá địa ngục thành công hay không, ta đều đã từ Chi Chu Ti địa ngục lấy được quá nhiều. Ta sao có thể không có gì chứ? Ta có một vị hảo hữu, Huyền An huynh, hắn từng nói với ta, việc tu hành quan trọng nhất trong nghiệp hải địa ngục chính là phá địa ngục, nhưng mà, phá địa ngục bản thân nó không phải là quan trọng nhất, mà là trên con đường tu hành phá địa ngục, chúng ta tiếp xúc với tất cả. Chống cự, thanh trừ ngàn vạn loại đau khổ của địa ngục mang đến tam độc tà niệm, để chúng ta Phật tu có thể tiến thêm một bước đến gần bản tâm, gạt bỏ tà niệm, thanh tịnh bản tâm mới là quan trọng nhất. Ta rất tán thành điều này. Người đầu tiên phá khiêu chiến địa ngục thành công sẽ nhận được ân ban của ngã Phật, mặc dù ta cũng rất muốn, nhưng Bình Niệm đồng tham, ngài cần nó hơn ta. Nó với ta mà nói có thể vứt bỏ được. Còn với ngươi thì sao? Ta nghĩ, không cần ta nói, cứ để ta giúp ngươi đi. Bình Niệm trừng lớn hai mắt, tâm thần hắn quấy động, tựa như kinh nghiệm ngập trời sóng gió, thật lâu không thể bình tĩnh. Trần Thành cũng bị lời nói này của Viên Chân làm cho kinh ngạc, hắn nói, ngươi bị bệnh thần kinh, ngươi thật sự có bệnh. Ngay cả ta, một người chết, ta cũng đã nghe nói người phá khiêu chiến địa ngục có thể nhận được ban ân, loại ban ân này đủ để thay đổi cuộc đời ngươi. Ngươi lại còn nói ngươi không cần, xem thường ban ân này. Ngươi đúng là điên rồi, rốt cuộc ngươi dựa vào tham niệm gì để đứng trên sợi Chi Chu Ti này? Khoảng cách trong ngục cũng bởi vì một fan của Viên Chân mà dấy lên cơn báo thảo luận. Lời nói của Viên Chân lần này không cầu ban ân, chỉ cầu sự ngộ ra trên con đường tu hành phá địa ngục, không hề nghi ngờ là vô cùng chính xác. Nhưng càng khó có được là sau khi nói chính xác, vẫn cứ dựa vào sự chính xác để đi trên con đường chính xác. Lời nói này của Viên Chân khiến nội tâm của tất cả tăng lữ chưa từng thành công phá địa ngục trong khe hở nhà ngục kích động không thôi, cảm động lây. Đã từng có lúc, bọn họ vì không thể phá địa ngục mà tâm hoảng hoảng, tự ti không thôi, cho rằng mình tại Phật pháp không có thiên phú, chỉ có thể dựa vào sự cố gắng bụng về để từng chút tiến bộ. Dù cho về sau tu vi cao, đối với Phật pháp cảm ngộ sâu hơn, đã từng không thể phá tiểu địa ngục cũng có thể phá địa ngục. Nhưng nỗi tiếc nuối không cách nào phá địa ngục hồi thiếu thời lại rất sâu sắc chôn ở trong tâm niệm. Lời nói này của Viên Chân mặc dù là nói với Bình Niệm, thế nhưng cũng không phải là nói với mỗi một vị thiên phú bình thường, âm thầm vô danh Phật môn đồng tham sao? đã từng cho rằng Viên Chân nắm giữ ngập trời tham nghiệm, Viên Chân chính là một tên sa di ngu xuẩn vô tri, lúc này lại cảm thấy Viên Chân thuận mắt hơn rất nhiều. Rất nhiều người vì lời nói này mà còn đối với Viên Chân sinh lòng hảo cảm, cũng vì thế mà đối với Huyền An mà ca ngợi không thôi. Quả nhiên không hổ là sa di xuất thân từ đại tự ấn tự, Huyền An đồng tham, ngài đối với Viên Chân đồng tham lần này dạy bảo khiến người ta hổ thể, đa tạ Huyền An đồng tham. Huyền An đồng tham, xin nhận ta cúi đầu. Huyền An đồng tham, vừa rồi ta vì ngài tuổi nhỏ mà âm thầm cười nhạo, ta đối với điều này cảm thấy vô cùng xấu hổ, có lỗi, còn xin ngài tha thứ cho ta vô tri. Huyền An cũng không nghĩ tới mình lại vì thế mà nhận được rất nhiều đạo hữu bên cạnh đạo tạng, xin lỗi. Hắn làm sao trải qua trận chiến này, lộ ra sắc mặt đỏ bừng mà không biết làm sao. Linh Nguyệt thầm nói, tốt một Viên Chân đồng tham có đức độ. Viên Chân bình thản nói, ta dựa vào tham niệm gì để đứng trên chi chu ti? Ha ha, tự nhiên là dựa vào tham niệm của ta đối với việc phá địa ngục, muốn vượt qua tham niệm của bình niệm đồng tham. Chân Thanh chửi bậy, hoàn toàn không phải, ngươi hoàn toàn không có loại tham niệm này. Nếu không tại sao ngươi lại muốn tiếp tục để hắn phá địa ngục? Bình niệm cũng không hiểu, nếu như Viên Chân nói là sự thật, vậy tại sao không ngăn cản hắn, vì sao không phá địa ngục trước? Viên Chân thầm nghĩ, cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, rõ ràng ta nắm giữ vọng tâm tham niệm, thế nhưng suy nghĩ của ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn bởi vọng tâm tham niệm. Nhưng ta lại có thể chân thực cảm nhận được cỗ tham niệm này. Mặc dù là giả, nhưng lại giống như thật, nhưng cuối cùng cũng sẽ không ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta. Viên Chân rốt cuộc nghĩ như thế nào? Hắn nghĩ giống như hắn đã nói. Hắn đối với việc vượt qua bình niệm, thành công phá địa ngục, tham niệm đều đến từ vọng tâm tham niệm, mà không phải là hắn chân tâm suy nghĩ. Bình niệm cười khổ nói, Viên Chân đồng tham, ta xem không hiểu ngươi a. Vì sao phải hiểu ta chứ? Ta nói, ta làm. Ngươi phán đoán xem ta có đáng tin hay không là được rồi. Bình niệm đồng tham, lại một lần nữa phá địa ngục đi. Viên Chân chân thành nói. Viên Chân buông tay bình niệm ra, bình niệm lần nữa bắt lấy chi chu ti, nhưng lần này hắn không có vừa ý phương hướng kia, hy vọng về chi chu ti, mà là ngửa đầu, nhìn về phía Viên Chân. Bình niệm nói, không được, Viên Chân đồng tham, ngài đi phá địa ngục đi. Vì sao? Ta hiện tại không muốn, ta muốn nghỉ ngơi thêm một chút. Bình niệm nói chậm rãi lui lại, nhường không gian cho Viên Chân. Trước lúc này, Viên Chân đồng tham, ngài cũng nên thỏa mãn dục vọng phá địa ngục của mình rồi. Chúc ngài có thể thanh trừ hết cố dục vọng này, phá địa ngục. Bình niệm nhìn không thấu Viên Chân, nhưng hắn cũng không cảm giác được Viên Chân có bất kỳ địch ý nào với mình, còn cố ý kéo mình trở lại chi chu ti, cổ vũ mình. Như vậy vì sao hắn lại muốn cảnh giác Viên Chân? Viên Chân hơi sững sờ, tại sao? Trần Thành nhíu mày, ngươi sẽ không còn muốn cự tuyệt à? Vừa rồi vốn là ngươi đã muốn phá địa ngục, còn không phải vì có tên này làm dối, ngươi không đi thử xem có thể thành công hay không? Sẽ không cứ như vậy đứng bất động, chờ tên này khôi phục lại, phá địa ngục thành công, ngươi mới nguyện ý đi phá địa ngục à? Viên Chân nở nụ cười, cũng không tệ. Trần Thành mặc dù biết mình không nên nói xấu Viên Chân, phòng ngừa Viên Chân ghi hận mình, đá mình xuống chi chu ti. Nhưng Viên Chân bây giờ như vậy, khiến Trần Thành không nhịn được nói, ngươi thật điên rồi, nhất định là tham niệm của địa ngục ăn mòn hỏng đầu óc của ngươi. Bình niệm lắc đầu nói, Viên Chân đồng tham cũng không có điên, hắn ở dưới sự ăn mòn của tham niệm mạnh mẽ như vậy, vẫn có thể nói ra lời như vậy, vừa vặn chứng minh Viên Chân đồng tham Phật pháp chi tinh thâm, có lẽ, không đúng, Viên Chân đồng tham chính là có cơ hội phá địa ngục thành công hơn ta. Viên Chân cười nói, tiểu tăng có thể được Bình niệm đồng tham ngài an ủi, thực sự là vinh hạnh. Bình niệm nở nụ cười, nếu không phải nơi này chính là chi chu ti địa ngục, không nên trường đàm, ta thật muốn cùng Viên Chân đồng tham ngài tìm một gian quán trà vắng vẻ, trường đàm ba túc Phật pháp. Bình niệm đồng tham coi trọng ta, Phật pháp của ta, cùng ngài trò chuyện nửa canh giờ liền không còn thực chất, không cách nào cùng ngài tiếp tục nói nữa. Trần Thánh nói, các ngươi cũng đừng ở đây thổi phồng nhau nữa, ta phiền nhất các ngươi, một số người cứ thổi phồng lẫn nhau, nâng đỡ nhau hơn nửa ngày lãng phí thời gian. Viên Chân tâm tình không tệ, hắn cười nói, như vậy Bình niệm đồng tham, Trần Thánh các ngươi chờ đợi ở đây một lát, ta đi phá địa ngục. Viên Chân hướng về phía đỉnh cao nhất của chi chu ti. Giờ khắc này, mặt cha cùng Huyền An trong khe hở nhà ngục, thần sắc mọi người đều nghiêm trọng. Lần này, không ai dám chế giễu Viên Chân tự lượng sức mình, không ai cho rằng dưới tham niệm mạnh mẽ như vậy, Viên Chân không có khả năng có cơ hội phá địa ngục thành công. Hành động và lời nói của Viên Chân đủ để chứng minh Phật pháp trình độ của Viên Chân cũng không thấp, đáng ngưỡng mộ hơn chính là, dưới tham niệm mạnh mẽ như vậy, vẫn có thể bảo trì một khỏa chân thành nóng gối chi tâm. Viên Chân đứng trên đỉnh cao nhất của chi chu ti, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía trước sợi chi chu ti phát ra ánh sáng chói lọi kia. Lần đầu tiên hắn đến chi chu ti địa ngục, không nghĩ tới một ngày mình sẽ đứng trên đỉnh chi chu ti, cách việc phá địa ngục thành công chỉ còn một bước. Hắn cũng không nghĩ tới, thiên tư của chân vọng tâm của mình đáng sợ như thế, khiến hắn có thể tâm niệm không thể nào chịu đựng ô nhiễm tình huống tiếp tục đi đến cuối cùng. Ở đây là nơi gần nhất với đỉnh chi chu ti địa ngục. Viên Chân lẩm bẩm nói, tiếp theo ta thì đi có thể thông hướng nơi đỉnh chi chu ti địa ngục. Ta sẽ thành công sao? Vọng tâm tham niệm nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ thành công. Mà bản tâm của hắn lại mở mịt không biết. Viên Chân không biết những người khác thanh trừ tham niệm như thế nào. Hắn cũng không hiểu rõ thanh trừ tham niệm chi pháp. Nếu như nói ngủ một giấc, để ý thức của mình ngủ say cũng coi là thanh trừ tham niệm mà nói, vậy hắn chính xác hiểu. Nhưng thực tế lại làm sao đơn giản như vậy chứ? Viên Chân nhìn về phía chi chu ti, tâm tình của hắn vẫn rất vui vẻ. Hắn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tung người nhảy lên, bay qua bóng tối hẹp hòi, hướng về phía ánh sáng rực rỡ kia mà đi tới. Đám người trong khe hở nhà ngục, Trần Thành và Bình Niệm bọn họ không nghĩ tới Viên Chân chuẩn bị lại ngắn ngủi như vậy, lại khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, nhanh như vậy chạy về phía điểm cuối cùng. Cũng tại giờ khắc bay qua này, Viên Chân đem vọng tâm của mình cắt trở về bị Long Đông Tâm. hắn muốn biết liệu bản tâm của mình có còn có năng lực nắm chặt sợi chi chu ti kia hay không. Tay trái hắn duỗi ra, muốn bắt lấy chi chu ti. Chi chu ti tựa như không phải vật chất, tay trái hắn xuyên qua chi chu ti. Viên Chân thản nhiên nở nụ cười. Quả nhiên không được A Mạt Cha và Huyền An một mặt tức hận, chuyện lo lắng nhất của bọn họ đã xảy ra. Viên Chân phá địa ngục thất bại. Linh Nguyệt không cười hì hì, nàng cũng tức hận, đáng tiếc a, đáng tiếc. Bình niệm tâm tình phức tạp, hắn may mắn Viên Chân thất bại, hắn còn có cơ hội phá địa ngục, nhận được ban ân. Nhưng lại có chút vì Viên Chân đáng tiếc. Trần Thanh nhìn Viên Chân rơi xuống, hắn nói khẽ, ngươi cũng không thể phá địa ngục sao? Viên Chân rơi xuống, hắn nhìn sợi chi chu ti dần dần biến mất trước mắt mình, hắn thầm nghĩ, đã bản tâm không được, vọng tâm không thể, vậy liền để ta dùng tâm tình chân thật này đi phá địa ngục. Viên Chân lập tức đem bản tâm của mình cắt trở về trạng thái vọng tâm tham niệm. Trong ngay mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ lực hút cường đại, đem chính mình một lần nữa kéo trở về chi chu ti. Bình niệm nói, Viên Chân đồng tham, phá địa ngục thất bại là chuyện thường, ngài không cần ưu sầu thất bại. Viên Chân cười lắc đầu, ta không sao, ta lại đi thử xem. Bình niệm và Trần Thành sững sờ, cái gì? Ngươi vừa thất bại a, không điều chỉnh gì đã trực tiếp lại một lần nữa. Phá địa ngục là như thế này phá sao? Chẳng lẽ ngươi chỉ dựa vào tham niệm mạnh mẽ của ngươi, có thể tùy thời trở lại, cứ như vậy muốn làm gì thì làm sao? Đám người trong khe hở nhà ngục cũng bị hành vi của Viên Chân làm cho kinh ngạc. Nhưng bọn họ còn chưa kịp bình luận, Viên Chân đã động. Viên Chân lại một lần nữa bay vọt, hai mắt sáng ngời có ánh sáng, khoa trương mà tiêu sái. Chân tâm. Giờ khắc này, Viên Chân thật lòng muốn nắm chặt sợi chi chu ti trước mắt này. Hắn cứ như vậy mà suy nghĩ, đưa tay ra. Tiếp theo, hắn nắm lấy chi chu ti chập chờn, đem hắn đung đưa qua lại, hắn tựa như đang nhảy dây vậy. Viên Chân cười to, tiếng cười vang vọng thật lâu trong mảnh u ám này. Vinh Nghiệm và Trần Thành đều trợn tròn mắt. Cái này, cứ như vậy đã thành. Trần Thành choáng váng. Vinh Nghiệm song quyền nắm chặt, hắn không dám tin, âm thanh run rẩy, "Viên Chân đồng tham, ngươi làm như thế nào?" "Chân tâm, dùng chân tâm là được rồi." Viên Chân cười nói. Trong khe hở nhà ngục, có người kinh ngạc, "Chân tâm là được rồi sao? Chỉ đơn giản như vậy sao?" Chương 167, sao có thể chương 167, sao có thể chuyện này làm sao có thể chứ? Tự tính thanh tịnh tâm chẳng phải là chân tâm sao? Giờ đây, Viên Chân đồng tham thanh tịnh bản tâm, loại bỏ tham niệm, mới có thể nắm chặt chi chu ti. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra? Vì sao một khắc trước Viên Chân đồng tham còn ở giai đoạn phá địa ngục thất bại, nhưng chỉ sau một khắc, hắn đã nắm chi chu ti đu đưa tới lui rồi? Điên cuồng, quá điên cuồng. Viên Chân đồng tham có thiên phú quá mạnh mẽ. Ta chưa từng thấy ai có thể dễ dàng như vậy từ thất bại đi đến thành công. Cái này, cũng quá bất hợp lý. Biểu hiện của Viên Chân đồng tham chỉ sợ đã vượt xa trí tưởng tượng của các ngươi rồi. Linh Nguyệt nhìn về phía ánh mắt kinh ngạc của Mạt Cha và Huyền An. Viên An sau khi tĩnh tâm lại, sắc mặt hắn lửng hồng, kích động không thôi, ta đã biết Viên Chân huynh chắc chắn có thể phá địa ngục thành công. Viên Chân huynh chính là có năng lực như thế. Mạt Cha lắc đầu cười khổ, ta có niềm tin vào việc Viên Chân huynh có thể phá địa ngục thành công, nhưng tình cảnh này, ta cũng không nghĩ tới à. Mạt Cha cũng là người đã phá địa ngục, nhưng khi hắn hay người khác phá địa ngục, chưa từng thấy tình huống ly kỳ như vậy ở Viên Chân. Hắn cười nói, Viên Chân huynh thực sự đã mang đến cho chúng ta một sự kinh hỉ lớn lao, a thật không biết hắn đã làm được như thế nào. Linh Nguyệt thầm nghĩ, Viên Chân cũng có thể xem như một hậu tuyển. Chi Chu Ti địa ngục. Trần Thành và Bình Niệm hai người tâm tình phức tạp nhìn Viên Chân đang đu đưa tới lui, giống như con nhện. Trần Thành trong đôi mắt đỏ thấp lộ ra vẻ ghen ghét, hâm mộ nồng đậm. Ngươi thế mà thật sự thành công. Trần Thành nói, chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, ta cứ nghĩ rằng. Trần Thành nửa câu sau không nói ra miệng, Bình Niệm đã thay hắn nói, ta cứ nghĩ rằng ngươi sẽ thất bại. Bình Niệm nhìn thấy Viên Chân không giống mình, cũng không từ chi chu ti mà trượt xuống, hắn biết Viên Chân thật sự đã thành công. Viên Chân không giống mình. Bình Niệm ngữ khí có chút tiếc hận, tiếc cho bản thân không còn cơ hội, cảm khái Viên Chân thế mà thật sự thành công. Hắn tuy chúc phúc Viên Chân phá địa ngục thành công, nhưng sâu trong nội tâm, hắn lại không hề tin tưởng Viên Chân sẽ thành công. Hắn cứ nghĩ mình vẫn còn cơ hội, khi trông thấy Viên Chân thất bại, nội tâm hắn thầm mừng thầm. Cho dù hắn không vui với ý nghĩ này trong lòng mình, nhưng hắn vẫn phát ra từ nội tâm sự may mắn khi Viên Chân thất bại. Nhưng bây giờ, đã không còn giống nhau. Viên Chân thật sự thành công a? Bình Niệm song quyền nắm chặt đến trắng bệnh, nội tâm cái niệm ghen ghét vặn vẹo tự nhiên sinh ra. Vì sao không phải là ta? Không nên như vậy a? Đáng lẽ ta mới là người phá địa ngục thành công chứ? Ngươi nên tiếp tục thất bại, rơi xuống đi. Tiếp đó ta sẽ khôi phục lại, một lần nữa phá địa ngục thành công a, trở thành tuyệt thế thiên tài 4 lần phá địa ngục. Mà ngươi sẽ chỉ là bàn đạp của ta mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì mà nắm chặt chi chu ti kia? Ngươi, một tiểu sa di xuất thân từ tiểu tự viện mà ta chưa từng nghe qua, có tư cách gì phá địa ngục? Nói đùa cái gì, ta đường đường Bạch Mã Bình Niệm, Phật tử 3 lần phá địa ngục, lại là bàn đạp của ngươi sao? Bình Niệm vốn không bình tĩnh, nội tâm vì sự thành công của Viên Chân mà trong nháy mắt sụp đổ vì một ý niệm. Phía sau Bình Niệm, Trần Thành chú ý thấy sự bất thường của Bình Niệm. Trần Thành thầm nghĩ, thằng lựa chọc này không phải là bị tham niệm của địa ngục ăn mòn vào não rồi chứ? Hỏng bét, hắn sợ là sẽ phá hoại việc Viên Chân phá địa ngục mất. Trần Thành đang định lớn tiếng kêu lên, để Viên Chân nhanh chóng trèo lên chi chu ti, nhanh chóng phá địa ngục, thì Bình Niệm muốn đối với Viên Chân ra tay. Nhưng vào lúc này, Trần Thành chợt nảy ra một ý niệm. Ta vì sao phải giúp Viên Chân, mà không phải giúp Bình Niệm kéo Viên Chân xuống? Đây là phá địa ngục à? Dựa vào cái gì Viên Chân, một thằng ngốc không hiểu gì, lại có thể phá địa ngục? Còn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời khỏi địa ngục, ta vẫn phải tiếp tục trầm luân trong địa ngục. Dựa vào cái gì a? dựa vào cái gì chỉ có Viên Chân là thoải mái? Chuyện này có công bằng không? Ta muốn kéo hắn xuống, ta muốn để hắn biết người chết trong địa ngục không có một hai là người tốt. Ta muốn hắn hối hận vì đã kéo ta lên Chi Chu Ti, ta muốn hắn biết nếu không kịp thời trèo lên Chi Chu Ti rời khỏi địa ngục, mà còn muốn khoe khoang với chúng ta thì sẽ phải gánh chịu hậu quả gì. Ta muốn hắn đau đến không muốn sống, ta mới có tư cách trèo lên Chi Chu Ti, rời khỏi địa ngục. Trần Thành trong đôi mắt đỏ thẫm, ngọn lửa ghen ghét đang thiêu đốt. Bình Niệm và Trần Thành không hẹn mà cùng trèo lên, tiến gần đến Viên Chân. Lúc này, đám người trong ngục cũng phát hiện ra sự khác thường của Bình Niệm và Trần Thành. Không phải chứ, biểu tình của Bình Niệm là đang ghen tị với Viên Chân đồng tham sao? Không xong, Bình Niệm và người chết đó đã bị tà niệm của địa ngục ăn mòn thúc dục, chuẩn bị muốn đối với Viên Chân đồng tham ra tay tàn độc. Có người gấp gáp hô, "Viên Chân đồng tham, mau lên đi a, mau phá địa ngục đi." Ta thật không ngờ Bình Niệm lại không thể giữ được bản tâm, bị tà niệm của địa ngục điều khiển đi đối phó Viên Chân. Cái gì mà Bạch Mã Bình Niệm, cũng chỉ đến thế mà thôi à, còn không bằng Viên Chân đồng tham, ít nhất Viên Chân đồng tham ở dưới tham niệm mạnh mẽ như vậy cũng không ra tay với hắn. Ai, Bình Niệm đồng tham anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát à, rõ ràng hắn cũng không muốn như vậy. Nếu như Bình Niệm không nghĩ như vậy, vậy hắn làm sao lại dễ dàng bị tà niệm của địa ngục ăn mòn bản tâm như vậy? Ai, Bình Niệm lần này phá địa ngục thực sự là thiệt thòi. Lời cũng không nên nói như vậy, Bình Niệm còn chưa ra tay với Viên Chân đâu. Ai có thể đảm bảo về sau Bình Niệm nhất định sẽ ra tay, thì không cho Bình Niệm sẽ khôi phục bình thường, thanh trừ hết những thứ tà niệm này sao? Linh Nguyệt chật chật cười nói, sự tình càng ngày càng thú vị a, nếu Bình Niệm thật sự ra tay với Viên Chân, danh dự của Bình Niệm coi như xong đời. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Viên Chân, đã nắm chặt Chi Chu Ti giải quyết xong không hướng lên bỏ, để địa ngục có cơ hội ăn mòn tâm niệm của hai người, ra tay với hắn. Huyền An lắc đầu, chuyện này không liên quan đến Viên Chân huynh, Viên Chân huynh cũng không sai. Mặt Cha thản nhiên nói, sai là sai ở chỗ Bình Niệm định lực không đủ, bản lĩnh thanh trừ tà niệm kém cỏi, kém xa Viên Chân huynh. Linh Nguyệt nhún nhún vai, nàng không nói gì. Xa xa, ánh mắt của Chỉ Lan phức tạp nhìn Viên Chân trong hình chiếu. Nàng thật sự không nghĩ tới vì sao người như Viên Chân cũng có thể phá địa ngục, đáng lẽ phải là Bình Niệm phá địa ngục thành công mới đúng a, mà nàng càng không nghĩ tới chính là Viên Chân lại không leo lên Chi Chu Ti trước tiên, mà là đu đưa tới lui. Càng khiến nàng kinh ngạc là, vị Phật tử Bình Niệm mà nàng kính ngưỡng thế mà có dấu hiệu muốn ra tay với Viên Chân. Hình tượng tốt đẹp của Bình Niệm trong nội tâm nàng trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ Lan nói, nếu Viên Chân có thể sớm một chút phá địa ngục rời đi, Bình Niệm cũng không đến nỗi như vậy. Viên Chân vì sao không hướng lên bỏ? Chỉ Hối, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ hối hận, Viên Chân đồng tham trong lòng nghĩ như thế nào, ai nào biết đâu. Đối với chuyện này, ai động trước tà niệm, ra tay, người đó là sai. Viên Chân đồng tham phía trước tuy có tham niệm, nhưng lại chưa từng ra tay với Bình Niệm. Hiện tại xem ra, Bình Niệm chỉ sợ không có định lực như Viên Chân đồng tham. Chỉ Hối, đôi mắt sáng trong suốt chớp chớp, nụ cười hồn nhiên ngây thơ, Viên Chân đồng tham thực sự là người tốt ta. Chỉ Lan và Chỉ Hối sững sờ. Chỉ Lan hỏi, tiểu sư muội, ngươi lại nhìn ra hắn cái gì? Hắn tính toán cái gì là người tốt ta? Ai, sư tỷ, các ngươi đều không nhìn ra sao? Viên Chân đồng tham là muốn mang Bình Niệm đồng tham, còn có vị Trần Thành người chết cùng rời khỏi địa ngục cá, cho nên ta mới có thể nói hắn là người tốt. Cái gì? Chỉ Lan kinh hãi, âm thanh cũng lên cao mấy phần. Chỉ Hối hơi kinh ngạc, tiểu sư muội, ngươi cho rằng Viên Chân muốn dẫn bọn họ phá địa ngục sao? Chỉ Lan hỏi, sư tỷ, nghiệp hải địa ngục có từng xuất hiện tình huống dẫn người cùng nhau phá địa ngục sao? Tự nhiên là có. Chỉ Hối nói, nhưng theo ta được biết, trong Chi Chu Ti địa ngục chưa từng xuất hiện tình huống cùng người khác cùng nhau phá địa ngục. Tiểu sư muội, ngươi đang nghĩ gì? Chỉ Hối không phải chất vấn, mà là tò mò hỏi thăm. Tiểu sư muội Chỉ Hối khác biệt với hai người các nàng, có thiên phú dị bẩm, trước đó Chỉ Hối đã nhìn ra Viên Chân phá địa ngục, bây giờ lại cho rằng Viên Chân muốn dẫn Bình Niệm hai người cùng nhau phá địa ngục, nàng thật sự rất tò mò trong mắt Chỉ Hối, Viên Chân là một người như thế nào. Chỉ Hối nhìn về phía Viên Chân đang cười cởi mở trong hình chiếu, Viên Chân tựa như không nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo của Bình Niệm và hai người đang đi về phía hắn, vẫn đi lại trên Chi Chu Ti, lúc gần lúc xa với Bình Niệm và hai người. Chỉ Hối cười rực rỡ, thật tốt, hắn hiện tại thật vui vẻ. Thật vui vẻ, a ta cũng muốn ở một nơi như vậy đạm Chi Chu Ti, nhất định chơi rất vui. Chỉ Lan vội la lên, tiểu sư muội, ngươi không biết lúc này phải thừa nước đục thả câu sao? Ta không có à, ta chẳng qua là cảm thấy Viên Chân đồng tham làm như vậy, bởi vì hắn vẫn chưa trèo lên, ngoại trừ vì muốn mang Bình Niệm đồng tham, Trần Thí Chủ cùng nhau phá địa ngục, nếu không thì không có lý do gì để ở lại đây cả. Cũng vì điều này sao? Chỉ Lan không tin. Chỉ Hối hồn nhiên ngây thơ nói, ngoại trừ điều này thì không có lý do khác rồi. Chỉ Lan bất đắc dĩ nhìn về phía Chỉ Hối, sư tỷ, ngươi cảm thấy đây là thật sao? Dù sao cũng là tiểu sư muội cho rằng như vậy, thật sự cũng không chừng. Chuyện này sao có thể, hắn làm sao có thể dẫn hai người bị tham niệm của địa ngục ăn mòn cùng nhau phá địa ngục? Chi Chu Ti địa ngục. Bình Niệm và Trần Thành không hẹn mà cùng trèo lên Chi Chu Ti đi thẳng đến khi đứng vững. Hai người đứng vững vàng trên Chi Chu Ti mà không có rơi xuống. Điều này chứng minh tham niệm trong lòng hai người lúc này đủ mạnh, đủ để chống đỡ bọn họ đứng trên Chi Chu Ti. Bình Niệm ánh mắt phức tạp nhìn Viên Chân, hắn khẽ nói, "Chúc mừng ngươi à, Viên Chân đồng tham, ngươi đã thành công. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vì sao ngươi còn ở đây?" Trần Thánh hỏi, bởi vì ta muốn cùng các ngươi cùng rời khỏi nơi này. Viên Chân không chút do dự trả lời. Cái gì? Trần Thánh và Bình Niệm, tâm tham lam ghen ghét vặn vẹo trong lòng, bị câu trả lời của Viên Chân hung hăng va chạm, khuấy động cảm xúc. Chúng ta cùng nhau phá địa ngục. Viên Chân cười nói, Trần Thánh, ngươi có thể rời khỏi nơi này, luân hồi chuyển sinh làm người. Bình Nghiệm, ngươi cũng sẽ phá khiêu chiến địa ngục thành công, nhận được ban ân mà ngươi mong muốn. Tất cả mọi người đều có được kết quả tốt đẹp, tất cả đều vui vẻ a. Trần Thành và Bình Nghiệm hai người bị lời nói của Viên Chân làm cho không khỏi động dung, hai người dưới chân Chi Chu Ti run rẩy, suýt nữa đứng không vững, hai người vẫn chưa đứng vững trên Chi Chu Ti được bao lâu thì không khỏi phải cúi xuống, muốn nắm lấy Chi Chu Ti bằng hai tay. Cứ như lúc trước, trèo lên Chi Chu Ti. Ai có thể nghĩ rằng một câu nói của Viên Chân lại trực tiếp khiến tham niệm của hai người trong nháy mắt tiêu trừ đi rất nhiều. Đám người trong ngục cũng không nghĩ đến Viên Chân lại muốn dẫn người cùng nhau phá địa ngục, hơn nữa hắn thậm chí còn không cần ban ân. Viên Chân đồng tham là điên rồi, phá địa ngục ban ân cũng không cần. Viên Chân đồng tham thực sự là lòng dạ rộng lớn. Có người càng tò mò về việc Viên Chân dẫn người phá địa ngục này, làm sao dẫn người phá địa ngục à? Chi Chu Ti địa ngục có thể làm được không? Có người đã từng thử nhưng không được. Ngươi biết vì sao không? Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ biết vì sao. Là tham niệm, cho dù người nắm chặt Chi Chu Ti không có tham niệm, chỉ cần hắn muốn dẫn người cùng nhau phá địa ngục, hắn sẽ sinh ra tham niệm. Phải biết, không có tham niệm mới có thể phá địa ngục. Ngươi có tham niệm thì không phá được Chi Chu Ti địa ngục. Viên Chân đồng tham rất hiền lành, nhưng rất đáng tiếc, ý nghĩ của hắn có chút ngây thơ. Khi hắn nắm chặt tay Trần Thành hoặc Bình Niệm, tham niệm trong lòng hai người sẽ không ô nhiễm hắn. Khi hắn nắm chặt tay hai người, tham niệm trong nội tâm hắn cũng đã hình thành. Hắn sẽ thất bại. Viên Chân quá ngạo mạn. Chi Chu Ti địa ngục chỉ có thể một người phá địa ngục, đã từng có bao nhiêu cao tăng nếm thử dẫn người cùng nhau phá địa ngục, nhưng không một ai thành công. Chẳng lẽ hắn sẽ cho rằng mình là người độc nhất vô nhị? Linh Nguyệt nói, mặc dù ta đối với Viên Chân Đồng Tham hiểu rõ không sâu bằng các người, nhưng ta nghĩ Viên Chân Đồng Tham cũng không phải là ý nghĩa viển vông, ta thế nào cảm giác hắn thật sự có thể dẫn người phá địa ngục thành công. Huyền An cười khổ nói, có lẽ đây chính là mị lực cá nhân của Viên Chân huynh a, hắn chắc chắn có thể mang đến cho người ta những sự kinh hỉ không thể tưởng tượng. Mặt Cha nói, ta không biết Viên Chân huynh làm thế nào để nắm chặt Chi Chu Ti, ta cũng không biết hắn làm thế nào để dẫn người phá địa ngục. Ngươi đang nói cái gì? Trần Thành cả kinh nói, ngươi dẫn chúng ta phá địa ngục. Đúng a, ngươi không nghe lầm, nhảy qua đây, đưa tay cho ta, ta sẽ đưa các ngươi đi. Viên Chân vươn tay ra, biểu lộ vô cùng chân thành. Bình Nghiệm lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, hắn biết rõ mình vừa mới tà niệm nhập não, quá ngu xuẩn. Nhưng bây giờ không phải lúc để trách cứ bản thân. Bình Nghiệm nói, Viên Chân đồng tham, ngươi có nghiêm túc không? Nghiêm túc, ta không nói đùa. Ngươi có biết trong Chi Chu Ti địa ngục trước kia cũng có người muốn dẫn người cùng nhau phá địa ngục, sau đó đã thất bại không? Ta không biết, nhưng ta muốn đưa các ngươi đi. Bình Nghiệm, ngươi không cần ban ân khi phá địa ngục sao? Ta cần, nhưng còn ngươi thì sao? Ta đạt được ban ân, Trần Thí Chủ có được cơ hội chuyển sinh, vậy ngươi lại đạt được cái gì? Bình Nghiệm quát lên, Viên Chân, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì? Ngươi trời sinh đã ngạo mạn như vậy sao? Đem những thứ mà mọi người khát khao muốn có bố thí cho người khác, người khác vì vậy mà cảm kích ngươi đến rơi nước mắt, trong lòng ngươi liền đạt được cảm giác thỏa mãn mãnh liệt sao? Đây chính là điều ngươi mong muốn sao? Viên Chân hơi sững sờ. Bình Nghiệm nhíu mày, hắn nói, trong lòng ngươi rốt cuộc có cái gì mới có thể khiến ngươi vô dục vô cầu, chỉ vì muốn giúp đỡ người khác? Phật pháp cảnh giới của ngươi đã cao đến vậy sao? Hay là nói ngươi chỉ là cao cao tại thượng bố thí cho chúng ta, đáng thương chúng ta? Bố thí như vậy, ai cần? Sau khi Bình Niệm nói xong, hắn biết mình đã sai. Tàn niệm của địa ngục ký túc trong lòng hắn cũng không hề bị thanh trừ hết, hắn đã bị địa ngục, không, bị tàn niệm của mình chi phối. Nhưng mà hắn đã từ bỏ việc thanh trừ cỗ tàn niệm khiến người ta vui vẻ, khiến người khác đau đớn mê mang này. Bình Niệm thầm nghĩ, ta muốn để Viên Chân rơi xuống khỏi Chi Chu Ti. Ngoài ta ra, không ai có thể phá địa ngục. Ngươi không cần bố thí như vậy, nhưng ta muốn. Ta phải rời khỏi nơi này. Trần Thành hô to. Trong những năm tháng dài đằng đẵng ở địa ngục, ta vẫn luôn trở mong, khao khát ngày được rời khỏi địa ngục. Ta không ngừng rèn luyện, dày vò bản thân, vĩnh viễn rơi xuống khỏi Chi Chu Ti. Thất bại đã định hình, u ám không có ánh sáng là số mệnh đính hằng của ta ở địa ngục. Nhưng nội tâm ta luôn hướng đến sự sống, nó vĩnh viễn điều khiển ta tiến lên. Địa ngục ban cho ta sự tham lam này là để dày vò ta. Ta cũng nhờ đó mà nắm giữ vô hạn chờ mong, ta biết rõ phần chờ mong này sẽ mang đến cho ta bao nhiêu tổn thương. Có lẽ phần chờ mong này là ngôi sao duy nhất có thể nhìn thấy trong màn đêm nơi đây, luôn chỉ dẫn ta. Thất bại sẽ cản trở và hủy hoại tâm nguyện của ta, nhưng nó vĩnh viễn sẽ không biến mất, vĩnh viễn sẽ không ảm đạm tối tăm. Ngôi sao xa vời, vĩnh viễn chỉ dẫn ta. Ta vĩnh viễn sẽ vì nó mà dâng lên tất cả. Trần Thành lệ rơi đầy mặt hô to, Viên Chân, dẫn ta đi, ta phải rời khỏi địa ngục. Dù cho trong mắt người khác, đây là sự bố thí ngạ mạn. Dù cho dính đầy máu tươi, dù cho bị người chế giễu nhục mạ, dù cho phải quỳ xuống trước kẻ thù mà cầu xin tha thứ, ta cũng muốn phá vỡ số mệnh mà địa ngục đã định cho ta. Ta cũng muốn nắm giữ trong tay phần chờ mong này, ngôi sao này. Ta, Trần Thành, phải rời khỏi địa ngục. Chương 168, gặp lại chương 168, gặp lại Trần Thành từ trong thâm tâm gào thét, khiến không ít người động lòng. Viên Chân cũng bị tiếng gào của Trần Thành làm cho kinh ngạc, lập tức hắn nở nụ cười, Trần Thí Chủ mau đến, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này. Trong lòng Bình Niệm oán khí bạo phát, Trần Thí Chủ, ngươi cho rằng hắn thật sự có thể đưa ngươi rời khỏi địa ngục sao? Từ xưa đến nay, Chi Chu Ti địa ngục chưa từng có ai có thể mang người khác cùng rời đi. Ngươi đừng mơ mộng nữa, Chi Chu Ti địa ngục sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Liên quan gì đến ngươi, ta vui lòng, ngươi mẹ nó quản được sao? Viên Chân không cần để ý hắn, hắn điên rồi. Trần Thành vừa giận mắng Bình Nghiệm, vừa cố gắng trèo lên trên, muốn leo lên đỉnh Chi Chu Ti, nhảy tới, nắm chặt tay Viên Chân. Không cần so đo chuyện trước đây có xảy ra hay không, cũng không cần ngăn cản đến bây giờ, ta muốn dẫn Trần Thí Chủ rời khỏi địa ngục. Bình Nghiệm, lòng ngươi tham lam, rối loạn rồi. Viên Trấn nói, lòng ta không loạn, mà là lòng ngươi điên, là ngươi quá mức cao cao tại thượng, ngạo mạn, là ngươi tạo thành tất cả. Nếu như ngươi không ở đây, ta không thể nào thất bại. Viên Trấn khẽ nói, ngươi và ta đều là đệ tử Phật môn, ngươi lại vì sao nói với ta hai chữ nếu như? Thế gian vạn vật đều có nhân duyên, nhất ẩm nhất chắc, thất bại chính là thất bại. Mà bây giờ ta cũng muốn nhường ngươi phá địa ngục trước, sao ngươi lại cảm thấy ta ngạo mạn? Bình Nghiệm cười lạnh một tiếng, hiện tại nội tâm hắn tràn ngập tham niệm, làm sao có thể nhìn thấy đỉnh quang của Chi Chu Ti, làm sao tin được Viên Trấn có thể giúp mình phá địa ngục trước? Hắn chính là Bạch Mã Bình Nghiệm, dựa vào cái gì mà phải ỷ lại vào linh diệu Viên Trấn bố thí? Viên Trấn nghĩ thầm, chẳng lẽ Bình Nghiệm cảm thấy ta không làm được, không cho rằng ta có thể một tay kéo hắn lên trước phá địa ngục? Bất quá ta cảm thấy vẫn là tà niệm của địa ngục ăn mòn đại nào hắn, nên hắn mới như vậy. Tà niệm của địa ngục thực sự rất đáng sợ, thậm chí ngay cả Bình Nghiệm, người đã ba lần phá địa ngục cũng không chịu nổi. May mắn thay, ta dùng là vọng tâm tham niệm, hoặc là nói là chân tâm. Tà niệm của địa ngục khó mà quấy nhiễu tâm niệm của ta. Ngược lại là Trần Thành, hắn đối với việc thoát khỏi địa ngục có tham lam mãnh liệt không ai sánh bằng. Dù cho là tà niệm của địa ngục ăn mòn, cũng không cách nào khiến Trần Thành sau khi nghe những lời này thay đổi ý niệm, ra tay với ta. Không đúng, tà niệm của địa ngục hẳn là đã sớm ăn mòn hết thảy tâm niệm của Trần Thành mới đúng. Trần Thành vì thoát khỏi địa ngục mà có tham niệm, có lẽ không mạnh mẽ như vọng tâm tham niệm của ta, nhưng trong lòng hắn, cỗ tham niệm này như bản chất, không ai có thể thay đổi một chút nào. Cho dù là tham niệm của Chi Chu Ti địa ngục gáp đặt cho Trần Thành cũng vậy, không ai có thể khiến Trần Thành từ bỏ cơ hội rời khỏi địa ngục. Địa ngục cũng không được. Khi Viên Trấn nói muốn dẫn Trần Thành rời khỏi địa ngục, Trần Thành đã là chó săn trung thành nhất của Viên Trấn rồi. Trần Thành rất gấp gáp, hắn hiểu rõ việc thanh trừ tham niệm khó khăn thế nào, hắn tuyệt không cho phép bình niệm làm Viên Trấn dao động. Một khi tâm niệm Viên Trấn thay đổi, Viên Trấn sẽ không giữ được không tham tâm cảnh, như vậy, cơ hội rời khỏi địa ngục của hắn sẽ tan thành mây khói. Trần Thành không suy nghĩ nhiều, hai mắt đỏ bừng run rẩy, điên cuồng trèo lên Chi Chu Ti, xông về phía Bình Niệm. Mẹ kiếp Bình Niệm, dám cản trở ta rời khỏi địa ngục, ai cản được ta, chết đi. Viên Trấn lập tức chú ý đến hành động của Trần Thành, không cần nói nhiều, hắn biết Trần Thành muốn làm gì. Viên Trấn vội vàng nói, Trần Thành, ngươi đừng quan tâm, ngươi mau đến đây. Địa ngục đặc thù, Bình Niệm ở đây lợi hại đến đâu, Viên Trấn không biết, mặc dù Trần Thành là thổ địa của nơi này, nhưng hắn không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đã Bình Niệm không muốn tin mình, vậy hà tất phải cưỡng cầu? Có thể kéo Trần Thành rời khỏi địa ngục là đủ rồi. Trần Thành nghe thấy lời nói của Viên Trấn, tham lam liếc mắt nhìn Viên Trấn, vừa phẫn nộ nhìn về phía Bình Niệm. Đã Viên Trấn nói như vậy, hơn nữa so với đánh một trận với Bình Niệm, đã Bình Niệm xuống Chi Chu Ti, hắn càng nóng lòng muốn nắm chặt tay Viên Trấn. Rời khỏi địa ngục. Trần Thành lập tức chuyển hướng xông lên phía Viên Trấn. Sắc mặt Bình Niệm tái xanh, không ai được rời khỏi nơi này. Trần Thành hung ác trừng Bình Niệm, ngươi là con lựa chọn, sủa cái gì? Viên Trấn đại sư, không cần để ý hắn. Bình Niệm lập tức khởi hành, leo lên đỉnh Chi Chu Ti, nhưng mà tốc độ của Trần Thành cực nhanh, hắn ở đây đã bỏ Chi Chu Ti một thời gian dài. Bình Niệm dù thế nào cũng không nhanh bằng Trần Thành. Trần Thành đến trước một bước Chi Chu Ti đỉnh, mà lúc này Viên Trấn cũng vừa vặn đang tới, Viên Trấn vươn tay ra. Trần Thành tung người một cái, vươn tay ra, muốn nắm chặt tay Viên Trấn. Thần sắc hắn khẩn cấp, hai mắt tràn ngập khát vọng, ngoài ra còn lộ ra vẻ lo âu. Hắn lo lắng tất cả chỉ là giả, Viên Trấn đang đùa hắn. Hắn lo lắng Viên Trấn không đùa hắn, nhưng dẫn hắn phá địa ngục sẽ thất bại. Thất bại, thất bại, thất bại. Những thất bại không ngừng đã khiến Trần Thành điên cuồng đến cuối cùng đã biến thành mất cảm giác. Nhưng khi hy vọng gần kề, hắn thật sự không thể chịu đựng được. Nỗi đau của thất bại đã từng chết lặng lại một lần nữa ăn mòn tâm niệm hắn, khuấy động trong tim hắn. Viên Trấn, ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ta thật sự rất muốn rời khỏi nơi này. Nhưng ta cũng không muốn vì ta, ngươi phá địa ngục thất bại, để Bình Nghiệm, tên chó chết đó chế giễu. Nếu như vì ta thất bại, ta sẽ buông tay. Nắm được rồi. Tay Viên Trấn nắm được Trần Thành, giờ khắc này, thần sắc Bình Nghiệm giữ tợn nhảy lên, tay hắn nắm được gót chân trái của Trần Thành. Viên Trấn nói, ôm lấy ta muốn bắt đầu leo lên. Trần Thành thừa cơ hai tay ôm chặt bắp đùi Viên Trấn, đồng thời hắn cúi đầu trông thấy Bình Niệm nắm được gót chân của mình. Hắn cả giận nói, xuống cho ta, xuống cho ta. Hắn vừa hô to vừa dùng chân đạp Bình Niệm, tốc độ bò lên thân thể Trần Thành của Bình Niệm cũng vì vậy đỉnh trệ xuống, không thể không phòng bị Trần Thành đá kích. Viên Trấn lúc này một người mang theo hai người, hắn cảm giác thân thể mình cực nặng, leo trèo lên áp lực vô cùng lớn, mỗi một điểm đều rất tốn sức. Viên Trấn vừa bò vừa nói, Bình Niệm, hiện tại cũng ở nơi đây, vì sao lại không thể cùng ta thử một chút? Bất luận ngươi cảm thấy ta là người như thế nào, ngươi cũng nên suy tính một chút chính mình. Chẳng lẽ ngươi định từ bỏ ban ân phá địa ngục sao? Không có ngươi, ta cũng có thể phá địa ngục. Ta không cần ngươi phá địa ngục. Trần Thành giận mắng, Bình Niệm nhĩ chó tạp chủng, còn sủa, cút xuống cho ta. Bình Niệm cũng không cam lòng, một mực đề phòng, cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là thật sự để Viên Trấn phá địa ngục sao? Không, 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 không được. Viên Trấn, loại người cao cao tại thượng, vô cùng ngạo mạn không xứng phá địa ngục. Bình Niệm vẫn nộ buông tay ra, mặt của hắn trước tiên đã bị Trần Thành đập trúng, hắn cắn chặt răng, nhịn đau, một quyền đánh vào đầu gối phải của Trần Thành. Trần Thành hít sâu một hơi. Hắn nghe răng lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng chút đau nhức này có thể khiến ta kêu sao? Thối tạp chủng, chết cho ta đi. Tại hai người công kích lẫn nhau, tính toán đem đối phương giật xuống Chi Chu Ti, Viên Trấn đã đầu đầy mồ hôi. Leo trèo lên ngọn Chi Chu Ti cuối cùng cho hắn áp lực tuyệt không phải là người thường có thể tưởng tượng ra được. Toàn thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mỗi lần leo lên đều khiến hắn tâm lực lao lực quá độ, rất muốn nằm ngủ một giấc thật say. Nhưng Viên Trấn lúc này là chân tâm chi cảnh, loại mệt mỏi này dù có hủy hoại thể xác tinh thần hắn, mà cái chân tâm này cũng đang chống đỡ hắn tiếp tục leo trèo. Từng chút, mặc dù rất chậm, nhưng không có chút đỉnh trệ nào, thậm chí lùi lại. Chân tâm như bàn thạch kiên nghị, mặc cho gió đông nam, gió tây bắc. Địa ngục phảng phất cảm giác được viên chân cố bất khuất kiên trì này. Trái tim viên chân bỗng nhiên sinh sôi từng ý niệm. Mẹ nó, mệt mỏi quá a, rất muốn từ bỏ a, hai người này thật là phiền, muốn đánh nhau thì xuống huyết hồ mà đánh, sao lại treo trên người ta mà đánh? Vậy thần kinh a, bình niệm cứ nhớ đến ban ân, nhất định có rất nhiều thứ tốt a, bằng không thì hắn sao không để ta phá địa ngục. Ha ha ha, lần này ta nhất định kiếm được đầy buồn đầy bát. Có ban ân, tu vi của ta rất nhanh sẽ đột phá, chờ ta trở lại thực tế, treo lên đánh bắt nạt tịnh hồi cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là ta thành công phá địa ngục, ta nhất định sẽ vang danh trong Phật môn, dù sao bình nghiệm, tên ngốc này sẽ trở thành bàn đạp của ta. Ha ha ha. Cái gì gọi là thiên tài Phật môn, giẫm một cái được mọi người cho là thiên tài để chứng minh chính mình, dùng cái này để thành danh mới là thiên tài chân chính. Ta không phải là thiên tài, vậy ai là? Đến lúc đó ta sẽ vạn người kính ngưỡng, tự do ra vào bốn đại thánh địa, linh diệu tự cũng chỉ là ván cầu để ta tiến vào đại tự viện thôi. Ta nên tiến vào nhất trọng thiên chùa chiền nào đây? Bất luận ta tiến vào trọng thiên chùa chiền nào, ta đều là đệ tử được coi trọng nhất, ha ha. Chỉ một ý niệm, những tàn niệm này phân phân nhiêu nhiễu, ảnh hưởng viên chân. Nhưng giây tiếp theo, những tàn niệm này trong nháy mắt tiêu thất. Viên chân chân tâm trong vắt, không nhiễm một chút tàn niệm. Đây chính là chân tâm. Dù cho địa ngục gáp đặt tàn niệm ăn mòn trái tim viên chân cũng không có ý nghĩa. Tự tính thanh tịnh tâm vi năng, địa ngục cũng thúc thủ vô sách. Viên chân thở phi phò, nhìn xem kim sắc quang mang sáng tỏ nơi đỉnh chi chú ti. Hắn lúc này cách nơi đó vẹn vẹn có mấy trượng xa. Rốt cuộc phải đến. Phá địa ngục. Hắn cúi đầu xuống. Chân thành và bình niệm lúc này đã một người ôm một đùi hắn, giữa hai người có thể nói là tàn nhẫn, đánh nhau đến chết. Viên chân nói, đủ rồi. Các ngươi không cần đánh nữa, phía trước không xa là điểm kết thúc của chi chu thi, cũng là nơi rời khỏi địa ngục. Hai người quên cả bản thân ẩu đã nghe được lời viên chân nói, trong nháy mắt tâm thần run lên, không hẹn mà cùng dừng lại. Bình niệm nhìn xem kim sắc quang mang phía trên, hắn lẩm bẩm nói, chuyện này sao có thể, làm sao thật sự đến được. Chân thành lệ rơi đầy mặt, ta thật muốn rời khỏi địa ngục. Viên chân nói, bình niệm, ngươi bỏ lên đi, ngươi rời đi trước, như vậy ngươi có thể nhận được ban ân. Không biết là vì sắp đến đỉnh chi chu ti, hay nói là chân tâm của viên chân đã lây nhiễm đến hắn. Nội tâm bình niệm vốn tràn đầy tà niệm lắng xuống không ít. Bình niệm ánh mắt phức tạp nhìn xem viên chân. Viên chân biểu lộ chân thành, không có chút nào giả bộ. Ta. Bình niệm xấu hổ cúi đầu xuống, ta không xứng. Chuyện đã đến nước này, không cần nói những thứ này nữa. Trần Thanh lạnh nhạt nói, viên chân đại sư, ngươi không cần để ý đến hắn, ban ân vốn là của ngươi. Trần thí chủ. Viên chân lắc đầu, ra hiệu Trần Thanh không cần nói. Trần Thanh trừng mắt liếc bình niệm, lạnh rên một tiếng. Bình niệm thở dài nói, chân thí chủ nói không sai. Viên chân đồng tham, ngài không cần để ý đến ta, ban ân vốn nên thuộc về ngươi. Ta xác thực không xứng nắm giữ. Viên chân nói, bình niệm, ngươi vừa phạm tội tà niệm vào não, nói ta ngạ mạn. Nhưng bây giờ xem ra ngươi cũng rất ngạ mạn. Ngươi cần ban ân, ta nhường ngươi. Nhưng bây giờ ngươi lại nói ngươi không cần. Nguyện có được vật nhận lấy mới phải. Ngươi đang lo lắng bởi vậy thiếu ta nhân duyên quá lớn sao? Bình niệm lắc đầu, không, không phải. Ta bình niệm xác thực cần ban ân, có lẽ ta mới là kẻ ngạo mạn chân chính á, nhưng ta đối với chính mình rất thất vọng. Ta không có được như những gì ta tưởng tượng, cũng không có viên chân đồng tham, những người khác nghĩ tốt như vậy, lợi hại như vậy. Ha ha, ta niệm của địa ngục thật là khủng bố, nhưng cũng cho ta nhận rõ chính ta mềm yếu và khuyết điểm. Ta cũng rất may mắn có thể gặp được viên chân đồng tham, ngài. Bình niệm nghĩ rất nhiều, hắn xoan suýt một phần, lại cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Vứt bỏ niệm cùng một chỗ, nội tâm của hắn trong nháy mắt trời cao biển rộng, gió êm sóng lặng, hết thể tà niệm uy về hư vô. Bản tâm trong vắt. Bình niệm lộ ra viên chân lần đầu tiên thấy hắn bình tĩnh như vậy, đạm nhiên, ung dung không đội cười. Viên chân đồng tham, ngài mới đáng giá nắm giữ ban ân phá chi chu ti địa ngục. Bây giờ ta đây, đã không cần. Tiếng nói vừa ra, bình niệm buông lỏng tay ra, từ trên thân viên chân rơi xuống. Viên chân dù muốn đưa tay bắt lấy bình niệm vậy lúc này đã chậm. Viên chân đồng tham, vạn Phật hội nghị, chúng ta gặp lại. Bình niệm đồng tham. Viên chân thở dài, sau này còn gặp lại. Bình niệm mặt mỉm cười rơi xuống, rất nhanh liền biến mất trong mắt viên chân. Chân thánh nói, gia hỏa này, cuối cùng coi như có chút lương tâm. Hừ. Viên chân không có trả lời. Hắn chỉ tiếp tục leo lên, Trần Thành thấy thế cũng không dám nói xấu bình nghiệm, sợ chọc viên chân không vui. Không bao lâu, viên chân đã leo lên đỉnh chi chủ ti, hắn cách kim sắc vòng sáng vẹn vẹn có một cánh tay khoảng cách. Viên chân nói, Trần thí chủ, ngươi tiến vào trước đi. Trần Thành sững sờ, ngươi không đi vào trước sao? Nếu như ta tiến vào trước, ban ân đó có thể cho ta không? Ta sợ ngươi không chiếm được ban ân. Mặc dù con người ta là làm cho người ta ghét, nhưng ta không đến nỗi cướp đồ của ân nhân. Viên chân cười nói, ha ha ha, ngươi nghĩ đến đi đâu rồi? Nếu ta tiến, vậy ngươi làm sao? Trần thí chủ ngươi có thể vào sau ta sao? Ngươi lo lắng ngươi tiến, để ta không lấy được ban ân. Nhưng ta lo lắng hơn là ta tiến, nhường ngươi không cách nào rời khỏi địa ngục a. Trần Thánh động dung, có một loại xung động muốn khóc. Ta cũng không thèm để ý có thể được đến ban ân hay không, nếu ta để ý, chỉ sợ ta cũng đến không được nơi đó. Cho nên Trần thí chủ, ngươi vào trước đi. Viên chân đại sư. Trần Thánh thần sắc phức tạp nhìn xem viên chân. Không ai có thể biết rõ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Trần Thánh cốc nước, cảm tạ ngài. Cảm tạ ngài. Ngắn ngủn 6 chữ. Ngữ khí nhưng lại có giải thoát, cảm kích, may mắn, tiêu tan các cảm xúc. Không cần cảm ơn. Viên Chân mỉm cười. Trần Thánh leo lên, khi cặp mắt hắn cùng hai mắt Viên Chân ở vào cùng một đường thẳng song song, hắn nghiêm túc nói, sau này ta có lẽ sẽ vì luân hồi chuyển sinh mà mất đi đoạn ký ức này, nhưng nếu như ta có cơ hội khôi phục đoạn ký ức này, ta nhất định sẽ đến báo đáp ngài, Viên Chân đại sư. Ngươi không gọi ta đại sư là được, ta chỉ là một tiểu sa di mà thôi. Trần Thánh nở nụ cười, Viên Chân tiểu sư phó, ta tin tưởng luôn có một ngày, ngươi lại là cao tăng Phật môn, đến lúc đó ngài chính là Viên Chân đại sư. Nhưng ta hiện tại không biết có cơ hội hay không gọi ngươi như vậy. Bây giờ cứ để ta gọi ngươi, Viên Chân đại sư. Viên Chân lắc đầu cười khổ. Gặp lại, Viên Chân đại sư. Trần Thánh vượt qua Viên Chân, thân tình kích động nhảy lên kim sắc vòng sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Viên Chân nhìn xem vòng sáng, hắn nói, hẳn là thành công a, hy vọng tiếp sau ngươi làm người tốt. Viên Chân cúi đầu xuống, nhìn xem hắc ám yên tĩnh địa ngục. Cũng nên đến ta rời đi. Chương 169, khiêm tốn chương 169, khiêm tốn. Khi mọi người thấy Bình Niệm buông tay, hạ xuống trong địa ngục, không ít người mong chờ Bình Niệm có thể phá địa ngục đã lắc đầu thở dài. Đáng tiếc à, Bình Niệm thật sự rất có cơ hội phá địa ngục, dù cho lần này không thành, bằng vào thiên phú của hắn cũng có thể phá địa ngục thành công sau này không lâu. Nhưng mà hắn gặp Viên Chân, Viên Chân biểu hiện trên chi chu ti địa ngục còn hơn hắn rất nhiều. Hắn thua quá thảm. Nếu không có Viên Chân, hắn cũng không đến nỗi bị tà niệm của địa ngục ăn mòn, làm ra chuyện xấu xa đối với đồng môn. Bình Niệm thực sự rất đáng tiếc. Thế mà lại lựa chọn từ bỏ, nếu là ta, chắc chắn sẽ tiếp nhận đề nghị của Viên Chân, một bước phá địa ngục. Bình Niệm tư tưởng vẫn còn quá cổ hủ. Đúng vậy a, dù sao cũng là ban ân phá địa ngục, nếu có thể nhận được, vì sao không thể? Hắn cự tuyệt lời giải thích rằng hắn còn cần tu hành trong phương diện tâm cảnh. Các ngươi đều muốn ban ân sao? Ta lại cảm thấy Bình Niệm làm rất đúng. Không phải do mình cố gắng có được đồ vật, muốn hắn cũng vô dụng. Ban ân tất nhiên quý giá, nhưng Bình Niệm cam lòng buông xuống tâm cảnh lại càng đáng quý. Các ngươi những thứ này trong mắt chỉ có bảo vật và lòng tham, so với Bình Niệm lại càng cần tăng cường tu hành trong phương diện tâm cảnh. Ha ha, cam lòng buông xuống cũng không dám cầm lên tâm cảnh rất đáng ngưỡng mộ sao? Bình Niệm huynh chỉ mới ở đệ nhất tầng a, mà chúng ta thì lại nhìn xa hơn. Chẳng bao lâu, hai bên bắt đầu tranh cãi xem Bình Niệm cự tuyệt Viên Chân là đúng hay sai, mặt trà xét đều lắc đầu. Huyền An ngược lại không có tâm tư để ý đến việc tranh cãi của bọn họ, hắn nhìn Viên Chân trong hình chiếu, cảm khái nói, Viên Chân huynh bản tâm thanh tịnh, tà niệm của địa ngục đều không làm gì được hắn. Hắn có thể phá địa ngục cũng là chuyện đương nhiên. Linh Nguyệt nói thật, ngay từ đầu ta đều không nghĩ tới Viên Chân đồng tham có thể phá địa ngục thành công. Lại thêm trong thời gian này tình trạng ngoại ý muốn không ngừng, ta vài lần hoài nghi Viên Chân đồng tham đã rơi xuống từ chi chu ti. Nhưng ai có thể ngờ, người có cơ hội lớn nhất, có khả năng nhất phá địa ngục thành công là Bình Niệm đều bị phẩm hạnh của Viên Chân đồng tham làm cho xúc động, mà tự nguyện từ bỏ việc phá địa ngục. Ai? Viên Chân đồng tham thế mà thật sự đã làm được việc dẫn người cùng nhau phá chi chu ti địa ngục. Sự tình mà các cao tăng đại sư cũng không làm được lại bị hắn hoàn thành. Nghĩ đến không lâu sau đó, Viên Chân đồng tham sẽ nổi danh vang xa. Mặt cha nói, với năng lực của Viên Chân huynh, chỉ cần từng bước vững vàng tiến lên, hắn tất nhiên là một vị đại sư nữa của Phật môn. Đa Văn, trên không trung Phật thổ. Huệ Viễn cười nói, ta mặc dù cho rằng Bình Niệm sẽ thất bại, nhưng không nghĩ rằng vị khách lén qua sông này lại phá địa ngục. Huệ Viễn còn nhớ rõ Viên Chân, hắn vốn chỉ là rảnh rỗi đến xem tự viện của mình là Bình Niệm phá địa ngục như thế nào, lại không ngờ rằng Viên Chân biểu hiện kinh diễm đến thế. Huệ Viễn sờ cằm, ánh mắt kinh ngạc, cười khẽ nói, linh diệu Viên Chân, tiểu sa di này thật khiến người ta kinh hỉ. Rốt cuộc hắn đã làm thế nào để thanh trừ tham niệm trong địa ngục, lại còn mang người, không để bị ảnh hưởng bởi tham niệm của người khác để phá địa ngục. Bản tâm lại có thể không cần đến thuật pháp ấn trong tình huống như vậy, vẫn bảo trì thành tịnh lâu đến thế. Là vì thiên tư của hắn sao, hay là bản tâm của hắn tự thân Phật tính cực cao, mới có thể thanh tịnh lâu như vậy, không nhiễm một tia tà niệm. Nô, không nghĩ ra, không nghĩ ra, ha ha. Bất quá lần này Bình Niệm biểu hiện khiến người ta rất thất vọng, dù có nguyên nhân là tà niệm của địa ngục ăn mòn, nhưng hắn cũng có sai lầm. Phá địa ngục, phá vỡ là địa ngục mang đến đau khổ sao? Phá vỡ là ý niệm của con người trong địa ngục, cao ý niệm vĩnh viễn sinh ra từ bản tâm con người, nhìn thấu tâm niệm mới có cơ hội tự tính thanh tịnh tâm, mới có thể gặp bị ngạ, chứng được La Hán chính quả. Bình Niệm nhĩ mặc dù ba lần phá địa ngục, nhưng ngươi lại không thể nhìn thấu bản chất của địa ngục. Ngươi ba lần phá địa ngục rốt cuộc phá cái gì? Ta nên viết thư một phen, để sư minh đốc thúc Bình Niệm trở về chùa viện diện bích tu hành một năm mới được. Huệ Viễn vừa nói, một bên truyền tin truyền thư. Một vệt kim quang từ trong tay Huệ Viễn bắn ra, trong nháy mắt biến mất trên không trung. Viên Chân leo trèo đến đỉnh cao nhất của chi chu ti, khi tay hắn chạm vào vòng sáng kim sắc, hắn liền bị một cỗ lực hút vào trong vòng sáng, biến mất ở chi chu ti địa ngục. Hình chiếu của Viên Chân cũng tiêu thất vào lúc này, người bên cạnh không thể tra duyệt tình huống của Viên Chân trong địa ngục. Lúc này Viên Chân giống như đang tiến hành một giấc ngủ sâu. Hắn không thể mở mắt, bên hai liên tục truyền đến tiếng ai đó nhẹ giọng thì thầm, tựa như nói mớ. Hắn nghe không rõ người kia ghé vào tai hắn nói gì. Hắn bây giờ cũng không muốn đi suy xét, bởi vì hiện tại hắn rất thoải mái, ngủ rất say rất thơm, tuyệt không muốn rời giường, đầu óc tuyệt không muốn thanh tỉnh. Hắn leo trèo chi chu ti cũng không biết đã leo trèo bao lâu, nhưng hắn dám bảo đảm tuyệt đối vượt qua 12 canh giờ. Bây giờ có thể có được một giấc ngủ an nhàn vô cùng, khiến hắn không muốn nhúc nhích. Nhưng ai biết, vào lúc hắn sinh ra ý nghĩ này, hắn liền giống như bị một cây kim châm đâm vào đại não. Đau đớn mãnh liệt, sắc bén khiến hắn lập tức tỉnh táo lại, mở hai mắt ra. Gió biển thổi phất, sóng biển đập ngân xa. Hắn giờ phút này đang ở trên một hòn đảo hoang, nơi trời xanh và lam hải giao hòa, không phân rõ ranh giới giữa trời và biển. Viên Chân trong lòng sinh cảm khái, ta trở lại nơi này. đào hoang của ta. Viên Chân Chân trần đứng trên bãi ngân xa, hắn quay đầu nhìn về phía ao sen trong lòng mình. Nhìn một cái này, khiến hắn ngây ngẩn cả người. Trong hồ sen, một gốc hoa sen nhỏ nhắn, mềm mại, nụ hoa mới chấm nở đã nở rộ, nhụy hoa tỏa ra từng trận mùi thơm ngát. Cây sen trắng mướt, thuần khiết đến cực điểm, đẹp không sao tả xiết. Đây là tâm liên của ta. Vậy làm sao nở hoa? Viên Chân lấy lại tinh thần, đội vàng xem xét bảng hệ thống của mình. Tu hành, nhất liên nở hoa cách tiểu cảnh giới tiếp theo, 82.100 tu vi của Viên Chân tăng mạnh, lập tức từ phù diệp tiểu cảnh nhảy lên đến nở hoa tiểu cảnh, thậm chí chỉ còn thiếu mười mấy điểm e ít nữa là đến tiểu cảnh giới cuối cùng. Thế mà lại tăng nhiều như vậy. Ta nhớ rõ trước khi ta đi phá địa ngục, ta vẫn chỉ là phù diệp. Phá địa ngục xong đã là nở hoa rồi sao? Đây chính là ban thưởng từ việc hoàn thành khiêu chiến phá địa ngục sao? Ngoại trừ tu vi tăng lên, còn có biến hóa nào khác không? Viên Chân vội vàng lật xem thông chi hệ thống, hắn cảm thấy nếu thân thể mình có chỗ biến hóa, hệ thống hẳn là sẽ có nhắc nhở thông chi mới đúng. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Phật tính của mình hai trong thông chi hệ thống. Phật tính, 4-5 lô, cũng gần 50 điểm Phật tính. Ngoài tu vi và Phật tính tăng lên, Viên Chân không nhìn thấy những thông chi hệ thống khác. Xem ra ban ân này đối với Viên Chân mà nói, cũng chỉ có bấy nhiêu. Viên Chân thầm nghĩ, mặc dù có chút ít, nhưng đối với ta mà nói, tu vi có chỗ tăng tiến cũng không tệ rồi. Lại càng không cần phải nói hắn còn cho 2 điểm Phật tính. Bây giờ Phật tính này thế nhưng là rất khó tăng lên. Nhưng đối với Viên Chân mà nói, thu hoạch quan trọng nhất trong hành trình phá địa ngục lần này là hắn đã có được Thiên Tư Chân Vọng Tâm. Có Chân Vọng Tâm, sau này hắn cũng không cần phải lo lắng về việc tu hành thiên phú của mình như thế nào, chân tình vừa mở, muôn bản thuật pháp, các loại thần thông đều dễ như trở bàn tay, không gì không giỏi. Viên Chân đi đến trước hồ sen, hắn nhìn đóa bạch liên, đột nhiên nghĩ đến điện Cố Chi Chu Ti địa ngục. Viên Chân cúi người, cúi đầu xuống, tò mò nhìn hồ nước trong eo, muốn xem thử trong hồ sen của mình có một cây Chi Chu Ti hay không, liệu có thể nhìn thấy cảnh tượng của địa ngục hay không. Nhưng hắn không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy bản thân mình soi bóng xuống mặt nước, là khuôn mặt hiếu kỳ của hắn. Viên Chân nhìn khuôn mặt mình, thầm nghĩ lần này cũng không có gì thay đổi sao. Ha ha. Thỏa mãn sự tò mò của mình đối với sự thay đổi của hồ sen, Viên Chân liền muốn nhanh chóng trở về Nghiệp Hải địa ngục. Chắc hẳn Mạt Cha huynh chắc đã xem ta phá địa ngục à, hắn thấy ta phá địa ngục còn chưa trở lại, có lẽ vẫn đang ở khoảng cách vào tù kia chờ ta trở lại. Cũng không biết Huyền An huynh thế nào, đã trở về từ Chi Chu Ti địa ngục chưa. Viên Chân vẫn rất nhớ hai người, đến nỗi Ninh Nguyệt, hắn liền không nghĩ tới Ninh Nguyệt. Viên Chân lần này đã học thông minh, hắn sợ lại xuất hiện tình huống đụng vào chỉ khói lần trước, thế là chỉ chậm rãi bước vào trong biển rộng. Không bao lâu, hắn liền xuất hiện ở khoảng cách vào tù. Lúc này người ở khoảng cách vào tù vẫn còn rất nhiều, cũng không vì Viên Chân thành công phá địa ngục mà giảm bớt. A, này, đây không phải là Viên Chân Đồng Tham sao? Lập tức có người nhận ra Viên Chân. Lại là chân nhân a, Viên Chân Đồng Tham ngài khỏe, tiểu tăng Bạch Thành tự nghi ngờ ba. Viên Chân thầm nghĩ chẳng lẽ ta vẫn là người giả sao? Viên Chân cũng đội vàng đáp lễ, tiểu tăng Linh Diệu Viên Chân, nghi ngờ Tam Đồng Tham ngài khỏe. Viên Chân Đồng Tham, tiểu tăng nghề trồng hoa chùa Minh Hỏa chúc mừng ngài phá địa ngục thành công. Viên Chân Đồng Tham, ta có thể cả gan hỏi một câu ngài có dùng phương pháp gì để dẫn người cùng nhau phá Chi Chu Ti địa ngục không? Ta thực sự rất hiếu kỳ. Viên Chân Đồng Tham ngài khỏe. Viên Chân Đồng Tham. Viên Chân. Tất cả mọi người đều xuống lại, vây quanh Viên Chân, thần sắc khác nhau hô hào Viên Chân, hỏi Viên Chân đủ loại vấn đề. Viên Chân người đều ngu. Làm sao lại có nhiều người như vậy biết tên hắn a, hơn nữa sự tình hắn phá địa ngục thành công làm sao lại lan truyền tới? Đột nhiên, Viên Chân hồi tưởng lại việc Mạt Cha giới thiệu Đại Quang Minh Địa hình chiếu trước đó. Chẳng lẽ quá trình phá địa ngục của ta đều bị Đại Quang Minh Địa phát tán ra? Vừa nghĩ đến mọi cử động của mình đều bị mọi người ở khoảng cách vào tù nhìn thấy, Viên Chân cũng không nhịn được đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Viên Chân vội vàng nói, "Chư vị đồng tham, vẫn xin chớ đội. Ta chỉ là một người, không cách nào lập tức trả lời hết tất cả các vấn đề. Xin cho ta thở một hơi." Chư vị nhường một chút, để Viên Chân đồng tham từ từ, các ngươi chen chúc như vậy chỉ làm Viên Chân đồng tham sợ hãi. Đám người vây quanh Viên Chân cũng đã hiểu, nhao nhao lui ra nhường ra một phần không gian. Cũng vào lúc này, đột nhiên có người thừa cơ tiến vào vòng tròn, giữ chặt tay Viên Chân. "Linh Nguyệt, đồng tham, ngươi đây là?" "Viên Chân, đi theo ta." Linh Nguyệt cười khanh khách chớp mắt với Viên Chân. Linh Nguyệt nói liền lôi Viên Chân đi, "Linh Nguyệt hô hào, các vị đồng tham nhường đường, ai không nhường, ta liền thân thiết thân nhân a." Xem nữ nhân sắc đẹp như dã thú tăng lữ vừa nghe Linh Nguyệt huynh quốc huynh thành muốn thân thiết, lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao nhượng bộ, chỉ sợ mình đến gần Linh Nguyệt. Viên Chân đều trợn tròn mắt. Linh Nguyệt còn có loại thao tác này. Linh Nguyệt cười ha ha một tiếng, rất nhanh đã lôi Viên Chân đi. Lúc này vẫn còn không ít người theo sát phía sau. Nàng cười nói, "Các ngươi không cần đuổi, Viên Chân đồng tham bây giờ cũng không muốn cùng các ngươi trò chuyện." Vừa mới dứt lời, lập tức có rất nhiều tăng nhân một bộ trường bào màu vàng đến đây, chặn đường Linh Nguyệt và những tăng lữ đang theo sau Viên Chân. Viên Chân thầm nghĩ, áo tăng của bọn họ mặc giống hệt Mạt Cha huynh. Chẳng lẽ đây là do Mạt Cha huynh sắp xếp? Có người giúp đỡ ngăn cản những tăng lữ theo đuổi không ngừng này, không bao lâu sau lưng Viên Chân sẽ không còn ai đuổi theo. Linh Nguyệt đồng tham, bây giờ đã không còn ai theo đuổi, có thể nào xin ngài buông tay ra? Có lẽ là chạy một hồi, Linh Nguyệt trên gương mặt bạch tịnh phốc hồng, lộ ra nụ cười của nàng vô cùng khả ái mê người. Đôi mắt đẹp của nàng lấp lánh, vô hạn mị lực bộc lộ ra, "Ta không muốn nhanh như vậy buông tay, ta còn muốn nắm tay ngươi, cùng ngươi phá địa ngục." Viên Chân mặt không đổi sắc hơi buông tay, dùng sức tách hai tay ra. Viên Chân nói, "Linh Nguyệt đồng tham cũng không cần nói đùa. Không ai chịu nổi ngươi nói đùa." "Ha ha, Viên Chân đồng tham ngài thật biết nói đùa." Lúc này Mạt Cha Hòa Huyền An từ một gian chùa triển gần đó đi ra. Huyền An thần sắc kích động hướng Viên Chân phất tay, nhưng hắn rất nhỏ giọng hô hào, chỉ sợ người ngoài nghe thấy, "Viên Chân huynh, ở đây, ở đây." Mạt Cha trừng mắt liếc Linh Nguyệt cười hì hì hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của Mạt Cha. Viên Chân nhìn thấy Mạt Cha Hòa Huyền An cũng thở phào nhẹ nhõm. Viên Chân vội vàng chạy trở qua, căn bản không thèm để ý đến Linh Nguyệt. Hắn thấy Linh Nguyệt giống như một ni cô nghiêm chỉnh, hắn cảm thấy cái điêu ngoa chỉ làn kia còn giống ni cô hơn cả Linh Nguyệt. Hắn thực sự không muốn dính dáng gì với Linh Nguyệt. Viên Chân tiến lên, đang muốn nói gì đó, Mạt Cha thần sắc nghiêm túc nói, "Ở đây không tiện nói chuyện, Viên Chân huynh trước tiên theo chúng ta vào, chúng ta tìm một nơi thành tịnh tâm sự." Viên Chân gật gật đầu, đi theo Mạt Cha Hòa Huyền An vào căn chùa triển mang đậm phong tình bộ phái Nam Bộ này. Trên đường, Huyền An kích động nói, "Viên Chân huynh, ta xem ngươi phá địa ngục, ngươi thật sự rất lợi hại. Ngươi mới tiến vào Chi Chu Ti địa ngục 2 lần a, liền thành công phá Chi Chu Ti địa ngục." Viên Chân cười khổ nói, "Ta cũng không kiếm tốn, chỉ là ta mặc dù có thể thành công phá Chi Chu Ti địa ngục, chung quy là do tính đặc thù của Chi Chu Ti địa ngục, mà ta lại vừa vẫn thích hợp phá Chi Chu Ti địa ngục mà thôi. Ngươi nói ta lợi hại, kỳ thực ta cũng không tính là lợi hại. Trong mắt ta, nếu không có ta, có lẽ Bình Nghiệm, còn có Huyền An huynh, ngài cũng đủ để phá Chi Chu Ti địa ngục." Huyền An lắc đầu, "Ta nào có bản lĩnh này, nghiên cứu Phật pháp của ta còn không bằng một nửa tiêu chuẩn của ngài." "Lời này sai rồi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể phá Chi Chu Ti địa ngục. Chỉ là ta dành trước một bước phá, ai?" Mạt Cha cười nói, "Viên Chân huynh ngươi nói ngươi không kiêm tốn, nhưng trong mắt chúng ta, ngươi có thể nói là quá khiêm nhường." Viên Chân lắc đầu, đau khổ cười trừ. Hắn cảm thấy mình nói cũng không sai. Chi Chu Ti địa ngục tương đối đặc thù, cần phải thanh trừ tham niệm mới có thể nắm chặt Chi Chu Ti phá địa ngục. Loại yêu cầu này đối với người khác mà nói có thể nói là vô cùng gian nan. Nhưng hắn nắm giữ thiên tư chân vọng tâm, ngược lại lại dễ như trở bàn tay. Chính vì quá dễ dàng mà có thể phá địa ngục, ngược lại khiến cho Viên Chân cũng không có ý tứ cầm ban ân, cho nên hắn mới có thể suy nghĩ nhường ban ân cho Bình Niệm. Nhưng Bình Niệm lại cự tuyệt. Mà bây giờ Mạt Cha Hòa Huyền An còn cảm thấy hắn quá khiêm nhường. Điều này hắn cũng không biết phải nói sao. Hắn ngược lại muốn nói ra việc thiên tư của mình, nhưng hắn cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp. Thiên tư chân vọng tâm, hắn cảm thấy rất đặc thù. Vọng tâm tạm thời không nói. Chân tình đối với một đệ tử Phật môn mà nói có thể nói là thần khí. Nắm giữ chân tình, người đó sẽ tại Phật pháp trên con đường tu hành thẳng tiến không lùi. Chương 170, Phật môn chương 170, Phật môn Viên Chân không biết tại sao mình lại nắm giữ chân vọng tâm, một loại thiên tư đặc biệt. Nhưng hắn lúc này lựa chọn giấu giếm, không nói cho Huyền An hay Mạt Cha Hòa. Đến cả những vị thượng sư đối với hắn rất mực tốt trong tự viện, hắn cũng không định nói. Hắn muốn tìm hiểu thật kỹ về thiên tư này, xem rốt cuộc là tình huống gì. Nếu không có vấn đề gì lớn, hắn sẽ nói cho các vị thượng sư sau. Viên Chân nói, "Hiện tại, xin thứ lỗi cho ta vì không thể giải thích rõ tại sao ta lại nói như vậy. Nhưng ta tin rằng sau này hai vị nhất định sẽ hiểu được tâm trạng của ta lúc này." Linh Nguyệt hỏi, "Thần thần bí bí, có phải vì ta ở đây nên ngươi không dám nói không? Có muốn ta rời đi không?" Viên Chân lắc đầu, "Không phải như vậy. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Ta có thể hỏi một chút về ban ân khi phá khiêu chiến địa ngục không?" Hắn vẫn chưa quen thuộc lắm với việc ban ân, muốn biết những người khác phá địa ngục thành công có nhận được ban ân giống như hắn không. Lúc này, Mạt Cha cũng dẫn Viên Chân và mọi người đến một gian phòng trà. Trong phòng trà bày biện đơn sơ với bàn trà thấp, cùng với vài cái bồ đoàn. Mọi người ngồi xuống bồ đoàn, Mạt Cha vừa pha trà vừa nói, "Trà ở đây không thể so với trà của Tâm Huyễn cư sĩ, trà đạo của ta cũng không bằng, xin mạn phép làm xấu mặt trước vậy. Uống được trà do Mạt Cha huynh tự tay pha đã là vinh hạnh của ta rồi." Viên Chân đáp. Mạt Cha cười khẽ, "Ha ha. Phải nói lại, Viên Chân huynh có thắc mắc gì về ban ân sao? Tại sao lại hỏi vấn đề này?" Linh Nguyệt nói trên bảo, "Ta hơi tò mò về ban ân mà Viên Chân và ngươi nhận được, liệu có Phật bảo gì không?" "Phật bảo?" Viên Chân kinh ngạc hỏi, "Còn có ban cho như vậy sao?" Huyền An giải thích, "Có. Phá khiêu chiến địa ngục sẽ nhận được ban ân vô cùng phong phú. Linh đan diệu dược, Phật kinh Phật bảo, cái gì cũng có. Nhưng quan trọng nhất, cũng là quý giá nhất, nghe nói là ngã Phật điểm nộ." "Ngã Phật điểm nộ?" Viên Chân hiếu kỳ hỏi, "Ngã Phật sẽ điểm nộ chúng ta như thế nào?" Huyền An lộ vẻ khó xử, "Việc này thì ta không rõ lắm. Nghe đồn có người phá địa ngục xong, gặp được ngã Phật, cùng ngài trò chuyện một hồi, như thể được rót đầy kiến thức. Về sau cuối cùng trở thành một vị tông sư. Tông sư ở đây ý chỉ những đại sư khai tông lập phái." Viên Chân cảm khái nói, "Không ngờ ban ân còn có thể để ta gặp được ngã Phật. Nếu sớm biết như vậy, ta e rằng cũng không muốn từ bỏ ban ân, nhường cơ hội này cho Bình Nghiệm. Đến lúc đó ta cũng sẽ rơi xuống từ chi chu thi, ha ha ha." Huyền An cười nói, "Viên Chân huynh quá lời rồi. Ta tuy không thể quan sát toàn bộ quá trình ngài phá địa ngục, nhưng nửa sau ta vẫn luôn theo dõi. Ta tin rằng dù ngài biết ban ân quan trọng, ngài vẫn sẽ chọn nhường ban ân cho Bình Nghiệm." Linh Nguyệt không nhịn được hỏi, nói tới nói lui, "Viên Chân và ngươi rốt cuộc nhận được ban ân gì? Phải biết ban ân từ Chi Chu Ti địa ngục đã khiến Bình Nghiệm nhớ mãi không quên, còn làm tổn hại danh tiếng của hắn, hiện tại còn bị người ta viết thư khiển trách nữa." Nói đến đây, Mạt Cha và Huyền An cũng rất tò mò về chuyện này. Viên Chân cũng không định tiết lộ, hắn nói, "Ta không có linh đan diệu dược, cũng không có Phật kinh Phật bảo." Linh Nguyệt hơi sững sờ, nàng có chút kích động, "Ngươi làm sao có thể không nhận được gì cả? Đây là thử thách làm khó vô số người, hơn nửa năm qua không ai phá được Chi Chu Ti địa ngục. Ban ân ngươi nhận được chắc chắn phải phi thường tốt mới đúng." Viên Chân nói, "Linh Nguyệt đồng tham chớ đội, ta còn chưa nói xong. Ta tuy không có những thứ đó, nhưng tu vi đã tăng tiến không ít." Linh Nguyệt nghe vậy, nàng cười nói, nghe khẩu khí của Viên Chân đồng tham, dường như tu vi đã tăng rất cao. chắc là liên tục phá mấy tiểu cảnh giới, hoặc có thể là một đại cảnh giới rồi. Viên Chân lắc đầu, hắn nói, không có, chỉ là từ nhất liên phủ diệp đến một sen nở hoa, nhưng cũng sắp đến kết quả chi cảnh rồi. Linh Nguyệt trừng lớn hai mắt, nàng kinh ngạc thốt lên, a. Mặt Cha nói, đây là chuyện tốt ta, vi huynh chúc mừng Viên Chân huynh tu vi tăng mạnh, chúc ngài sớm ngày tiến vào kết quả chi cảnh. Huyền An nói, ta cũng chúc mừng Viên Chân huynh đột phá nở hoa tiểu cảnh. Tốc độ tăng tiến tu vi của Viên Chân huynh thật nhanh, nếu là người khác, ta còn có chút lo lắng rằng họ không ổn định. Nhưng ta nghĩ Viên Chân huynh không cần phải lo lắng về tình huống này đâu. Viên Chân cười khổ nói ra thật xấu hổ, ta còn thấy hơi thấp thỏm vì tu vi của mình tăng nhanh quá. Viên Chân thầm nghĩ, tính ra mình bắt đầu tu hành trong linh diệu tự cũng chưa được nửa năm. Kết quả đã đến cảnh nở hoa, lại sắp kết quả, chỉ còn một bước nữa là đến nhị liên. Phải biết rằng, trong số các sa di của linh diệu tự, không ít người còn đang dừng lại ở tiểu cảnh nảy sinh, còn người ở tiểu cảnh phụ diệp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn tuy bế quan tu hành một tháng, nhưng hắn dám nói mình bây giờ chắc chắn là người có tu vi cao nhất trong viên tự bối sa di. Linh Nguyệt không dám tin nói, cái gì? Viên Chân đồng thang mới chỉ có nhất liên tu vi. Hơn nữa ban ân chỉ giúp ngươi tăng nhiêu đó tu vi thôi sao? Viên Chân nói, đúng vậy, Linh Nguyệt đồng tham còn chưa biết tu vi của ta, ha ha, để ngài chê cười rồi. Linh Nguyệt thầm nghĩ, Viên Chân này thật kỳ lạ, không, thực sự có thiên phú. Nhất liên tu vi mà đã vào được nghiệp hải địa ngục, còn phá được chi chu ti địa ngục. Hắn thực sự xứng đáng để ta chọn làm người kế nhiệm. Linh Nguyệt nói, Viên Chân đồng tham thực sự là thiên phú kinh người à, Linh Nguyệt ta tâm phục khẩu phục. Linh Nguyệt đồng tham quá lời rồi. Nói thật, ngoài việc tu vi tăng tiến ra, ta còn cảm thấy có sự ngộ ra rõ ràng về Phật pháp, ta nghĩ đây cũng là ban ân mà ngã Phật ban cho ta. Ngoài ra, ta không thấy có gì khác biệt. Linh Nguyệt nói, nghe có vẻ ban ân này quá bình thường, cho ít quá. Ngã Phật có chút bất công a. Mặt Cha nói, ta không nghĩ như vậy. Theo góc độ của ta, ban ân mà Viên Chân huynh nhận được đã rất tốt rồi. Linh đan diệu dược đối với Viên Chân huynh mà nói cũng không quan trọng. Phật kinh Phật bảo tuy tốt, nhưng đối với Viên Chân huynh bây giờ cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Điều quan trọng nhất vẫn là bản tâm đối với Phật pháp, sự nghiên cứu về tứ thánh đế và chính đạo tu hành. Nếu Phật tính cao, chính là nhất pháp thông, vạn pháp tự nhiên thông. Mặt Cha huynh nói có lý. Viên Chân huynh tuyệt đối không nên vì chuyện ban ân mà nản lòng, mặc dù ta không nghĩ ngươi sẽ vì chuyện này mà thất vọng. Ha ha. Huyền An cười nói. Viên Chân rất thản nhiên, ta đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà thất vọng. Ta nói những điều này chỉ là vì tò mò về chuyện ban ân. Các vị có thể giải thích cho ta, giải trừ nghi ngờ trong lòng ta. Ta vô cùng cảm kích. Đúng vậy, ta đến đây, ngoài việc muốn hỏi chuyện này, còn muốn nói lời cảm tạ đến các vị. Nếu không có Huyền An huynh, Mặt Cha huynh ủng hộ ta, dẫn dắt ta, một tiểu sa di vừa mới vào nghiệp hải địa ngục, ta e rằng vẫn còn đang mê mang ở bên ngoài nghiệp hải địa ngục, đến nơi phá địa ngục lại càng không biết gì. Hai vị đã dẫn ta đi xem nhiều nơi trong Phật tổ, ta càng vì vậy mà tăng thêm kiến thức, Viên Chân ta vô cùng cảm tạ hai vị. Có thể quen biết hai vị nhân huynh là thu hoạch lớn nhất của ta khi đến nghiệp hải địa ngục, cũng là ban ân tốt nhất mà ngã Phật ban cho ta. Viên Chân nói xong, đứng dậy, hướng về phía Mặt Cha và Huyền An túi người chào. Mặt Cha huynh, Huyền An huynh, Viên Chân đa tạ hai vị. Mặt Cha và Huyền An vội vàng đứng lên đáp lễ Viên Chân. Mặt Cha nói, Viên Chân huynh không cần phải hành lễ lớn như vậy. Lúc trước, khi mới gặp hai vị, ta còn châm chọc hai vị lại rộng lượng, không hề để bụng chuyện này, ngược lại còn thân mật giao lưu với ta. Bây giờ nghĩ lại, ta thực sự xấu hổ với bản thân mình lúc đó. Phải nói lời cảm tạ và xin lỗi mới đúng. Viên Chân huynh, Huyền An huynh, ta Mặt Cha xin cảm ơn các ngươi. Mặt Cha hơi không người chào. Huyền An nói, ta là người nhỏ tuổi nhất trong ba người, nhưng hai vị nhân huynh không chê ta nhỏ tuổi, nguyện cùng ta giao lưu Phật pháp, ta cũng được dẫn dắt rất nhiều, nộ ra rất nhiều điều. Nếu nói cảm tạ, hẳn là ta, với tư cách là đệ đệ, cảm ơn hai vị huynh trưởng. Mong rằng sau này chúng ta vẫn có thể như trước, tiếp tục ngồi lại đàm luận, giao lưu. Mặt Cha huynh, Viên Chân huynh, tiểu tăng Huyền An cảm kích vô cùng hai vị. Huyền An cũng cúi đầu chào. Tại chỗ, ba người đều hướng về đối phương túi lầu chào. Điều này khiến cho Linh Nguyệt, người thứ tư, lộ vẻ mặt kỳ lạ. Nàng nghĩ thầm, vậy còn ta thì sao? Các ngươi đều nói lời cảm tạ với nhau, vậy có cân nhắc đến cảm xúc của ta không? Có phải ta cũng nên đứng lên nói cảm ơn không? Nhưng các ngươi cũng không dám cảm ơn ta, vậy ta cảm ơn cái gì? Các ngươi như thế nào lại liên hợp lại xa lánh ta? Chửi bậy thì chửi bậy, Linh Nguyệt cũng biết lúc này là thời khắc quan trọng để Viên Chân và hai người kia thể hiện lòng biết ơn với nhau. Nàng không thể tùy tiện đứng lên cắt ngang giờ khắc này. Viên Chân, ba người không hẹn mà cùng đứng dậy, nhìn nhau cười. Linh Nguyệt thở dài nói, các ngươi đừng cười nữa, nhanh ngồi xuống đi. Ta cảm thấy ngồi ở đây thật không thoải mái, cứ như bị các ngươi xa lánh vậy. Mặt Cha nói, ngươi hoàn toàn có thể rời đi, thực ra ta cũng không hiểu tại sao Linh Nguyệt ngươi vẫn còn ở đây. Ha ha, vừa rồi ta đã giúp Viên Chân giải bày, bây giờ lại bị tá ma giết lửa, đuổi ta đi rồi. Linh Nguyệt khoanh tay, ra vẻ bất mãn hừ lạnh một tiếng. Viên Chân vội vàng nói đến chuyện này, ta vẫn chưa cảm tạ Linh Nguyệt đồng tham đã giúp ta giải bày, đa tạ Linh Nguyệt đồng tham. Ha ha, ta thì không cần. Nhưng lần sau nếu còn có chuyện thú vị như vậy, có thể nhớ mang theo ta a. Linh Nguyệt hướng Viên Chân chớp chớp mắt, giống như đang tán tỉnh Viên Chân vậy. Viên Chân coi như không thấy cặp mắt vượng đầy mị lực của nàng. Loại chuyện này không có gì là thú vị cả. Viên Chân lắc đầu. Viên Chân cũng không muốn nhắc lại việc mình bị vây khốn, hắn nói, Mặt Cha huynh, Huyền An huynh, hiện tại chuyện phá địa ngục đã tạm thời có một kết thúc. Ta nghĩ ta cũng nên trở về hiện thực. E rằng việc bế quan tu hành của ta cũng đã kết thúc, ta nên trở về xem xét tình hình. Linh Nguyệt cả kinh nói, ngươi, một tiểu sa di nhất liên, làm sao còn cần bế quan tu hành? Chuyện này nói rất dài dòng, ta cũng không muốn nói nhiều. Nhưng ta muốn nghe a, ngươi nói mau lên. Linh Nguyệt không kiềm được vỗ nhẹ lên bàn. Viên Chân không thèm để ý đến Linh Nguyệt, ngược lại, hắn cũng không coi trọng Linh Nguyệt mấy lần, cũng không thiếu lần này. Về nguyên do cấp bách mà Viên Chân phải trở về thực tế, Mặt Cha và Huyền An cũng hiểu rõ trong lòng. Mặt Cha hai người đều biết việc Viên Chân bế quan tu hành một tháng thực tế đã trôi qua từ lâu, nhưng Viên Chân vẫn chưa biết. Bọn họ cũng không tiện nói cho Viên Chân chuyện này, bởi vì Linh Diệu tự bên kia đã truyền lời tới, không cần nói cho Viên Chân biết việc này. Hai người vừa nghĩ liền biết việc này hơn phân nửa có liên quan đến tu hành của Viên Chân. Bọn họ cũng không muốn vì mình nhiều chuyện mà ảnh hưởng đến tu hành của Viên Chân. Mặt Cha cười nói, cũng tốt, ta cũng chuẩn bị trở về thực tế một chuyến. Nếu Viên Chân huynh, Huyền An huynh có việc gì tìm ta, đều có thể đến Ngọc Phật tìm ta, cho dù ta không có ở đó, cũng sẽ có người giúp hai vị truyền lời, ta sẽ rất nhanh tới Nghiệp Hải địa ngục. Huyền An gật đầu, lần này tu hành đầu tiên ở Nghiệp Hải địa ngục ta cũng thu hoạch được rất nhiều, cho nên ta cũng muốn trở về thực tế một chuyến, tiêu hóa một chút những thu hoạch này. Nếu hai vị nhân huynh có chuyện quan trọng tìm ta, cũng có thể đến Từ Ân tự tìm ta. Viên Chân cười khổ nói, lúc này, ta thực sự hâm mộ hai vị đồng tham có thể có phần biện ở Phật thổ. Hai vị nói như vậy, ta không thể nói ra. Không biết có biện pháp nào để ta có thể nhận được tin tức của hai vị, hơn nữa, ta cũng không biết bao giờ mới có rảnh để đến Nghiệp Hải địa ngục lần nữa. Linh Nguyệt khẽ cười nói, biện pháp tự nhiên là có. Chính vì có Viên Chân, còn có những đệ tử Phật môn như ta, những người không có phân biện để dựa vào ở Phật thổ, nên mới xuất hiện không ít thương nhân sống bằng việc truyền lại thông tin. Viên Chân hơi kinh ngạc, trong Phật thổ lại còn có loại sinh ý này sao? Mặt Cha nhíu mày, hắn nói, đúng là có loại sinh ý này thật. Nhưng Viên Chân huynh có thể đến Thế Thiên Hành ở Phật thổ Đà Văn Vân Lâu. Thế Thiên Hành cũng có sinh ý thay người truyền lại và lưu trữ thông tin. Thế Thiên Hành không phải là đạo môn sao? Làm sao Thế Thiên Hành có tư cách ở Phật thổ thiết lập Vân Lâu? Viên Chân nhíu mày. Ha ha, Thế Thiên Hành quả thực muốn thiết lập Vân Lâu ở Phật thổ, bọn họ từng dự định dùng rất nhiều tiền để thông quan hệ. Nhưng vì lực cản quá lớn, Thế Thiên Hành đã phải từ bỏ. Linh Nguyệt cười nói. Linh Nguyệt nói tiếp, đôi khi tiền thật sự có thể sai khiến quỷ thần, nghe nói lúc đó chỉ thiếu chút nữa là Thế Thiên Hành đã thành công. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thế Thiên Hành vẫn thất bại. Bây giờ, muốn thiết lập phân viện ở 12 Phật tổ, nhất định phải là chùa Triền Phật Môn, hơn nữa là chùa Triền được công nhận. Huyền An nói, đoạn lịch sử này ta từng nghe qua. Lúc đó ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có vài đại tự viện vì việc này mà tranh đấu không ngừng, có thể nói là nội đấu nhỏ của Phật Môn. Viên Chân nhíu mày, bất luận thế nào, Phật tổ cũng là tài sản mà ngã Phật và chư vị hiền giả để lại cho chúng ta, các đệ tử Phật Môn, sao người ngoài lại có thể thiết lập phân viện ở Phật tổ chứ? May là Thế Thiên Hành đã thất bại. Nếu không mở đầu xấu, sau này trong Phật thổ chẳng phải sẽ tràn lan đạo quán và kiếm lâu của ngoại môn sao? Mặt Cha nói, trước đây khi ta học được đoạn lịch sử Phật môn này, ta cũng có suy nghĩ như vậy. Chắc hẳn những vị tiền bối Phật môn đã ngăn cản Thế Thiên Hành vào Phật thổ cũng nghĩ như vậy. Phật thổ không phải là tất cả của riêng chúng ta, các đệ tử Phật môn, mà nó rất bao dung, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Nhưng để những người ngoại môn, những người không học Phật, không hiểu Phật pháp vào ở Phật thổ thì tuyệt đối không được. Huyền An nói, hiện tại những người ngoại môn kia chỉ có thể bày sạp hàng ở bên ngoài, làm một ít sinh ý. Thế Thiên Hành tuy không có phân lâu chuyên môn ở trong Phật thổ, nhưng thế lực của bọn họ vẫn trải rộng khắp 12 Phật thổ. Ai, những môn phái bên ngoài như Thế Thiên Hành ở 12 Phật thổ cũng không hiếm. Viên Chân huynh, chúng ta trước kia cũng từng gặp những người mặc đạo bào hoặc các nhân sĩ tu giáo, phần lớn họ đến 12 Phật thổ du lịch. Linh Nguyệt nói, những người du lịch ngoại lai này phần lớn xuất thân từ danh môn đại phái, rất kiêu căng, họ đến đây phần lớn là mang tâm lý hiếu kỳ cao ngạo mà đối đãi với chúng ta, những đệ tử Phật môn. Ta rất chán ghét họ. Viên Chân nhớ Mạc Cha và Huyền An đã từng nói, những người ngoài này cũng có ngã Phật hộ pháp ấn, tương đương với việc trả tiền để vào Nghiệp Hải địa ngục làm du khách, họ cũng có tư cách vào các khe hở trong ngục, vào địa ngục tu hành. Lại liên tưởng đến việc Thế Thiên Hành đã từng muốn thiết lập phân lâu ở Phật thổ gây ra nội đấu nhỏ của Phật môn, chùa Triền Phật thổ mọc lên như rừng, đủ loại nhà chùa tựa như hàng hóa rực rỡ muôn màu. Viên Chân thầm nghĩ, nội bộ Phật môn, mỗi bộ phái đều có mâu thuẫn chồng chất, vấn đề thì một đống. Phật môn lớn mà không dễ a. Chương 171, phân ly địa ngục. Chương 171, phân ly địa ngục. Phật môn rộng lớn, bộ phái nhiều như rừng, chùa Triền vô số, tăng lữ vô kể. Dù cho cùng là tín đồ Phật giáo, tín ngưỡng tương đồng, nhưng giữa hai bên lại có những kiến giải khác biệt về Phật pháp, bởi vậy mà mâu thuẫn cũng không ít. Viên Chân thầm nghĩ, chỉ sợ ta Phật tại thế, cũng không cách nào đoàn kết các đệ tử Phật môn hiện nay lại. Viên Chân không nghĩ nhiều về vấn đề này, hiện tại hắn chỉ là một tiểu sa di, đại sự Phật môn đại đoàn kết vẫn chưa cần hắn phải lo lắng. Hắn nói đi cũng phải nói lại, sau khi Chi Chu Ti địa ngục bị phá, chư vị thấy biết rộng Phật thổ mới khiêu chiến địa ngục là gì. Chi Chu Ti địa ngục mặc dù đã bị hắn phá, nhưng tăng lữ bình thường vẫn có thể tiếp tục tiến vào Chi Chu Ti địa ngục thể nghiệm tu hành, chỉ là không có ân ban của ngã Phật. Cũng bởi vì phá Chi Chu Ti địa ngục, nên những vị tăng lữ từ 1 đến tam liên tu vi khiêu chiến địa ngục cũng bị Đại Quang Minh Điện chọn lựa ra. Mặt Cha cười nói, ta liền biết ngươi sẽ hiếu kỳ, ta có thu thập qua tình báo về địa ngục mới khiêu chiến này. Linh Nguyệt nói, Viên Chân cùng Bạch Tội ngươi không phải là muốn tiếp tục phá địa ngục đấy chứ? Cũng phải, dù sao ngươi cũng đã phá Chi Chu Ti địa ngục, tự nhiên có năng lực phá thêm một cái. Nàng cười hít mắt, mê hoặc Viên Chân, nói không chừng địa ngục mới khiêu chiến này ân ban còn tốt hơn Chi Chu Ti địa ngục, sẽ có hiền giả tự tay biên soạn Phật kinh đấy, Viên Chân cùng Bạch Tội ngươi sẽ không muốn chứ? Viên Chân lắc đầu nói, ta đối với ân ban cũng không quá để ý, phá địa ngục vốn dĩ trọng yếu là quá trình, trọng yếu là lĩnh hội biến hóa tâm niệm của chính mình, hiểu rõ hơn chính mình, hiểu rõ hơn bản tâm của mình. Chỉ có như vậy mới có thể minh thanh tịnh ý niệm của bản thân. Huyền An gật đầu khen ngợi, Viên Chân Huynh nói cực phải. Ha ha, Linh Nguyệt, ngươi cũng không cần kích động Viên Chân Huynh. Mặt Cha tiếp tục nói, nói về địa ngục mới khiêu chiến này, nó tên là Phân Ly Địa Ngục, là một tiểu địa ngục tương đối hiếm thấy. Phân Ly Địa Ngục. Viên Chân Hiếu kỳ hỏi, phân ly cái gì? Mặt Cha biểu lộ nghiêm túc, phân ly hết thảy, nỗi thống khổ, bi thương, vui sướng, phẫn nộ của ngươi, cho dù là trí nhớ của ngươi, cơ thể, linh hồn cũng có thể phân ly. Ánh mắt Viên Chân kinh ngạc, phân ly hết thảy của tự thân. Cái này thực sự là một địa ngục cực kỳ đặc thù. Mặt Cha nói, không sai, đây đúng là một tiểu địa ngục vô cùng đặc thù. Ghi chép về phân ly địa ngục cũng không nhiều, phần lớn mọi người cũng không biết có sự tồn tại của địa ngục này. Căn cứ vào ghi chép trước đây của Văn Bí Thư, cùng với những người đã từng tiến vào phân ly địa ngục nói lại, phân ly địa ngục, sau khi tiến vào sẽ cưỡng chế ngươi lựa chọn phân ly một thứ gì đó của chính mình. Ngươi đợi thời gian càng lâu, cần lựa chọn phân ly đồ vật thì càng nhiều, cũng có nghĩa là không được bao lâu, ngươi liền sẽ trở nên nghèo rất mù tơi. Huyền An chau mày, phân ly địa ngục rất kỳ quái, bất luận ngươi lựa chọn thế nào, đến cuối cùng ngươi đều phải phân ly tâm niệm của mình, phân ly cơ thể. Mặc dù trong lúc phân ly ngươi cũng sẽ không cảm nhận được đau đớn, nhưng một khi tách ra, ngươi liền sẽ thiếu khuyết một bộ phận đồ vật đó. Viên Chân bừng tỉnh, theo lý thuyết, nếu như ta lựa chọn chia liệm một phần trí nhớ của mình, như vậy ta liền sẽ thiếu hụt một phần trí nhớ. Mặt Cha gật đầu, không sai. Nhưng đáng sợ hơn là phần ký ức bị chia ra này có thể bị những người khác, hoặc có lẽ là bị những bộ phận khác của ngươi lấy được. Nói một cách khác, ngươi chia liệm một nửa cơ thể, cũng chia rời một nửa ký ức. Ngươi tự thân không cách nào thu được ký ức đã chia ra của mình, nhưng cơ thể đã chia ra của ngươi có thể lấy được một nửa ký ức này, biến thành một phần khuyết thiếu của chính ngươi. Nếu như ý chí không kiên định, Phật pháp không tinh thông, chỉ sợ chính mình cũng khó mà phân rõ cái nào mới thật sự là chính mình. Mà đây chính là chỗ đáng sợ của phân ly địa ngục. Viên Chân nói, thật sự có khó phân rõ như vậy sao? Chỉ cần kiên trì phá địa ngục bản tâm, liền có thể biết rõ cái nào mới thật sự là chính mình chứ. Huyền An lắc đầu, phân ly địa ngục không đơn giản như vậy. Chỉ cần ngươi phân ly càng nhiều, ngươi có đồ vật lại càng ít, đến cuối cùng, ngươi cũng không rõ chính mình phá địa ngục là vì cái gì, ngươi nói mình mới là bản thân chân chính, thế nhưng những thứ ngươi đã chia ra kia cũng cho rằng chúng nó mới thật sự là ngươi. Mà ngươi chỉ là một bộ phận đã bị chúng nó chia ra mà thôi. Viên Chân cả kinh, theo như hai vị nói, thì những thứ bị chia ra này còn có thể nắm giữ độc lập năng lực suy tư sao? Không sai. Mặt Cha sắc mặt biến đổi, hắn nói thật, ta là sau khi Viên Chân huynh ngải phá chi chu ti địa ngục mới lần đầu tiên nghe nói về phân ly địa ngục. Theo ta thấy, độ khó phá địa ngục của phân ly địa ngục xa xa cao hơn chi chu ti địa ngục. Gần đây có không ít người tiến vào phân ly địa ngục thử phá địa ngục, kết quả bọn họ không ai không vì phân ly địa ngục mà đầu óc có chút rối loạn. Mặt Cha nói, hắn khép hai ngón tay lại, điểm một chút lên huyệt thái dương của mình, bọn họ không phân rõ cái nào của mình là bản thân chân chính. Đầu óc của bọn họ giống như đồng thời cùng tồn tại mấy cái bản thân khác biệt, hơn nữa còn không cách nào cùng tồn tại, dung hợp làm một. Hiện tại số người này đều bị tự viện thượng sư của chính mình mang về thực tế, tiếp nhận trị liệu bên trong. Ta vẫn chưa nghe nói có người khỏi hẳn. Viên Chân cả kinh nói, phân ly địa ngục lại càng kinh khủng như vậy. Linh Nguyệt lại cảm thấy cũng không tệ, nàng cười nói, phá địa ngục tu hành vốn dĩ cũng không phải một loại tu hành nhẹ nhõm vui vẻ. Đau khổ mà địa ngục mang lại, sao có thể dễ dàng mà chịu được như vậy? Từ xưa đến nay, bởi vì phá địa ngục mà chết, mà đi lên tà đạo cũng không ít. Mặt Cha, Huyền An, hai người các ngươi nói về phân ly địa ngục nghiêm trọng quá rồi, đều dọa Viên Chân trẻ con chúng ta rồi. Viên Chân hỏi, vậy không biết phân ly địa ngục nên phá như thế nào? Mặc dù hiện tại hắn không có tâm tình cũng không có thời gian đi thử phân ly địa ngục, nhưng hắn rất tò mò muốn biết, một tiểu địa ngục đặc biệt như vậy thì nên phá như thế nào? Chi Chu Ti địa ngục phá địa ngục, điều kiện rất rõ ràng, chỉ cần leo lên đỉnh Chi Chu Ti là được. Nhưng phân ly địa ngục, loại địa ngục này, hắn không nghĩ ra phải phá như thế nào. Mặt Cha nói, muốn phá phân ly địa ngục, kỳ thực cũng rất đơn giản. Tìm lại toàn bộ những thứ đã chia ra của mình, bổ tu tự thân sẽ phá được địa ngục. Cái gì? Lại còn có thể tìm lại một bộ phận đã chia ra của mình sao? Viên Chân có chút hoang mang, việc này làm thế nào? Huyền An cười khổ nói, trước khi tìm về, cần phải biết đối phương có phải là một bộ phận của mình hay không, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể hiểu rõ, lấy tình cảm mà dẫn dắt, lấy lý lẽ mà thuyết phục, hoặc những phương thức khác để thuyết phục đối phương tiếp nhận chính mình. Linh Nguyệt nói, việc này nghe vào tựa hồ sau khi chia ra một khắc, liền có thể tìm được chính mình, tiếp đó lập tức bổ tu chính mình. Phá địa ngục này có vẻ cũng không khó khăn như vậy. Mặt Cha lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy. Khi ngươi phân ly, ngươi liền sẽ hôn mê một đoạn thời gian, chờ ngươi tỉnh lại, bộ phận đã chia ra của mình sớm đã không còn ở đó nữa. Bổ tu chính mình rất quan trọng, nhưng trước tiên, điều quan trọng nhất là khi tiến vào địa ngục, liền phải rõ ràng mình muốn giữ lại cái gì. Phân ly địa ngục, cái gì cũng có thể phân ly, nhưng chỉ có một dạng đồ vật ngươi có thể không phân ly, lưu cho tự thân. Chương 172, quay về thực tế chương 172, quay về thực tế đồ vật gì? Linh Nguyệt hỏi. Cái này thì phải xem chính ngươi rồi. Ngươi nghĩ xem có vật gì mà ngươi cảm thấy tuyệt đối không thể tách rời. Nó có thể bảo chứng để ngươi thanh tỉnh, rõ ràng, rằng bản thân mình mới thực sự là mình, có thể tìm về những phần đã mất, bổ sung cho bản thân. Linh Nguyệt trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, nàng nhíu mày, lộ vẻ mặt phục vụ, vậy ta không muốn phân ly đồ vật có lẽ nhiều lắm. Mặt Cha nói, vậy ngươi cần phải thật sự suy nghĩ cho kỹ. Nếu lựa chọn sai lầm, ngươi sẽ rất nhanh phá địa ngục thất bại. Linh Nguyệt nói, Vậy theo các ngươi nói như vậy, cái này phân ly địa ngục chỉ sợ trong một thời gian rất dài không có ai phá nổi a. Phân ly địa ngục nghe vào so với chi chu ti địa ngục còn khó khăn hơn nhiều. Ta cảm thấy không nhất định. Phật môn đệ tử đông đảo, ta nghĩ trong tương lai không xa ngươi sẽ nghe được có người phá địa ngục thành công. Mặt cha nói. Viên chân cảm khái nói, nghiệp hải địa ngục thật khó. Nếu không có Phật phù hộ, chúng ta làm sao có thể bình yên phá địa ngục được? Viên An gật đầu nói, không sai, chính là vì Phật từ bi, chúng ta Phật môn đệ tử mới có thể trong nghiệp hải địa ngục có một mảnh Phật thổ nghỉ ngơi, có thể an toàn tiến vào địa ngục, lĩnh hội địa ngục thống khổ, dùng cái này tu hành bản thân. Phật môn có thể có được thanh thế hùng vĩ như ngày hôm nay, đều là nhờ vào nghiệp hải địa ngục mảnh Phật thổ này. Viên chân cùng ba người cũng thay đổi đề tài, không còn thảo luận phân ly địa ngục nữa. Dù sao bốn người cũng không có ý định phá phân ly địa ngục. Lại thêm hôm nay từ biệt, cũng không biết đến khi nào mới có cơ hội gặp lại trò chuyện với nhau. Bốn người hàn huyên rất lâu, nhưng chung quy đến lúc phải ly biệt. Viên chân, Mặt Cha, Huyền An ba người đối với nhau cũng là lưu luyến không rời, còn muốn nói chuyện thêm một hồi. Nhưng tất cả mọi người đều có chuyện quan trọng, nhất là Viên chân, bản thân hắn bế quan tu hành đã sớm kết thúc, Mặt Cha cùng Huyền An nhất định phải nhanh chóng thả hắn trở về thực tế mới được. Huyền An nói, Huyền Yên Tâm bên trong có ngàn vạn lời muốn đối với hai vị tự thuật. Nhưng tiếc là thời gian không đợi người. Sau này có cơ hội chúng ta ba người lại gặp nhau, tất yếu phải thật tốt tâm tình một phen. Mặt Cha tiếu dung cởi mở, ha ha ha. Ta chính là nghĩ như vậy. Huyền An huynh không cần vì ly biệt mà cảm thấy ưu sầu. Chúng ta ba người gặp gỡ ngày cũng không xa đâu. Viên chân mỉm cười gật đầu, đúng vậy a, có nghiệp hải địa ngục ở đây, chúng ta chỉ cần tương kiến, chắc chắn có thể gặp nhau. Đến lúc đó chúng ta bàn lại Phật pháp, trò chuyện tiếp thiền tông, bàn về địa ngục. Huyền An đứng dậy, hắn thật sâu hít một hơi, cảm giác chính mình đối với bạn bè ly biệt không muốn, mà tiêu tan không ít. Huyền An nói, Mặt Cha huynh, Viên chân huynh, Linh Nguyệt đồng tham, tiểu tăng xin cáo từ trước. Ha ha, Huyền An huynh, chúng ta cùng nhau. Viên chân cùng Huyền An cùng nhau hướng Mặt Cha, Linh Nguyệt vẫy tay từ biệt. Gặp lại, gặp lại. Mặt Cha cùng Linh Nguyệt đưa mắt nhìn Viên chân cùng Huyền An hai người rời đi chỗ triển, Mặt Cha hai người trở lại bên trong phòng trà. Phòng trà vắng lạnh, an tĩnh một hồi lâu, Mặt Cha nhấp một miếng trà nóng, lúc này hắn mới lên tiếng nói, Linh Nguyệt, ngươi vừa ý Viên chân huynh. Linh Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn xuống, thần tình nghiêm túc Mặt Cha một mắt. Nàng nhìn không ra Mặt Cha trong lòng nghĩ gì, nhưng nàng phần lớn cũng có thể đoán được. Linh Nguyệt khẽ nói, ta thật sự là cái gì cũng không thể gạt được ngươi, Mặt Cha. Mặt Cha thản nhiên nói, ngươi ở lại bên cạnh ta không phải vì Văn Trực Đại Pháp Sư một chuyện, nhưng ngươi biết rõ tình huống của ta, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Cho nên ngươi bây giờ vừa ý Viên chân huynh, hoặc là Huyền An huynh cũng sẽ không để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Linh Nguyệt cười khẽ, trong mắt đẹp lên một tầng hơi nước, lấp lóe trong suốt sóng nước trong mắt lưu chuyển, trong mắt tràn đầy phiền muộn bi thương. Linh Nguyệt nói, đúng vậy, a, ta là coi trọng Viên chân, nhưng còn không phải vì ngươi, hiện tại hắn phòng bị ta cũng như ngươi phòng bị ta, ai? Ta là không có cơ hội. Mặt Cha nói, không có quan hệ gì với ta, là bản thân ngươi biểu hiện quá nóng lòng, Viên chân huynh vốn không phải là người sẽ bị sắc đẹp dẫn dụ. Dù không có ta nhắc nhở, hắn cũng biết cẩn thận để phòng ngươi. Vậy ta vẫn tìm Huyền An a, Huyền An so với ngươi cùng Viên chân dễ nói chuyện hơn. Mặt Cha thở dài nói, Huyền An huynh cũng vậy. Huyền An huynh tuổi còn nhỏ, nhưng hắn mang chí lớn, bất luận ngươi như thế nào đau khổ cầu khẩn, hắn cũng sẽ không đồng ý. Ha ha, không được thì không được, Phật môn nhiều người như vậy, bằng thủ đoạn của ta còn không tìm ra người có thể trợ giúp ta sao? Phật môn người tuy nhiều, nhưng lại có bao nhiêu người nguyện ý thực tình giúp cho ngươi, nhất là chuyện này liên quan đến Văn Trực Đại Pháp Sư. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Linh Nguyệt thở phì phò gục xuống bàn, nàng la hét, vậy dứt khoát ta treo cổ tự tử tính toán, ngược lại ta sớm muộn đều biết chết, không bằng chết sớm đầu thai. Mặt Cha cười ha ha một tiếng, ta cũng không tin ngươi sẽ buông tha. Bất quá, ta ngược lại có một nhân tuyển thích hợp ngươi. Linh Nguyệt lông mày nhướng lên, hai mắt híp lại, con mắt hơi hơi lật lên, một bộ không tin bộ dáng. Ngươi còn cố ý giúp ta tìm người? Đó là đương nhiên. Dù sao vì để cho ngươi đối với ta hết hy vọng, ta mới không ngại giúp ngươi. Mặt Cha, ta có thể nói trước, ta muốn người cũng không phải tầm thường, ít nhất cũng phải có Huyền An dạng này, hơn nữa phải có gan cùng Văn Trực lao già này đối kháng. Ngươi cũng đừng cho ta chọn một người bình thường không có gì lạ, nhắc như chuột. Mặt Cha trong lòng đã có dự tính nói, ngươi yên tâm, ta Mặt Cha xem trọng người, cũng không phải người tầm thường. Hy vọng như thế. Linh Nguyệt nhìn qua vách tường trống rỗng, nhìn xem là người. Linh Nguyệt lẩm bẩm nói, dù đối thủ là cái gì cầu thí đại pháp sư, ta cũng không muốn thúc thủ chịu trói, ngồi chờ chết. Mặt Cha, ngươi biết rõ tâm tình của ta sao? Mặt Cha tiếu dung thu liễm, hắn nghiêm túc gật đầu, ta biết rõ. Ta chỉ có thể nói phần thắng của ngươi rất thấp rất thấp. Linh Nguyệt hai mắt nhắm lại, thật dài con lông mi hơi hơi rung động, nàng không muốn để Mặt Cha thấy mình trong mắt ẩn nuốt không ngừng phẫn nộ. Linh Nguyệt mặt không biểu tình, nàng âm thanh trầm thấp, đọc nhấn mạnh từng chữ cũng vô cùng rõ ràng nói, ta sẽ để hắn trả giá xứng đáng. Mặt Cha trầm mặc không nói. Trong phòng trà hương trà bồng bềnh, nhưng mà bầu không khí nặng nề ngưng trọng. Huyền An ở giúp Viên Chân đi tới Thế Thiên Hành tại Đa Văn Phật Thổ gánh vác đăng ký lưu lại tin tức sau, Huyền An liền rời đi. Viên Chân cũng tìm một nơi thanh tịnh trở lại thực tế. Khi Viên Chân mở hai mắt ra, phát hiện mình vẫn như cũ thân ở không minh chỗ bên trong. Viên Chân thầm nghĩ, bế quan tu hành một tháng vẫn chưa kết thúc sao? Cũng tốt, lần này ta cũng không tiến nghiệp hải địa ngục, cứ như vậy yên lặng tu hành thẳng đến mở cửa thì ngưng. Viên Chân thuần thục quay người hướng đi vết tường, nhấn ra thầm nghĩ, từ trong lấy ra chính mình bát đũa bát. Hắn ngay kỹ nuốt chậm những thứ này lạnh đến cứng rắn đồ ăn, nghĩ thầm cũng may những thức ăn này coi là linh thực, để mấy ngày cũng sẽ không biến thiu, sẽ không ăn hỏng bụng. nếu không ăn hỏng bụng vậy sẽ phải mở ra khối ván gỗ kia, trong không gian khép kín này người chính mình mùi thối. Viên Chân suy nghĩ một chút đã cảm thấy có chút đau đầu. Hắn ăn xong đem bát đũa thả lại thầm nghĩ, đem thầm nghĩ đẩy trở về, liền trở lại bồ đoàn kết ngồi xếp bằng, chuẩn bị tu hành. Thầm nghĩ một chỗ khác, bát bị truyền về. Nhanh đi thông chi Quảng Lâm thủ tọa. Chương 173, xuất quan hắc ám, vẫn là hắc ám. Bất luận là tại Nghiệp Hải địa ngục hay là tại Tinh Thiên Thất, Viên Chân phần lớn thời gian cũng là đang cùng hắc ám ở bạn. Cũng không biết từ lúc nào, Viên Chân đã thành thói quen với mảnh hắc ám giả tạo trước mắt này. Giờ phút này, hắn đang nếm thử lấy chân tâm chi cảnh để tu hành. Căn cứ vào lời giải thích của hệ thống, chân tâm tu hành sẽ khiến tốc độ tu hành của hắn tăng lên rất nhiều, cũng sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ của bản thân. Điều này đối với Viên Chân mà nói quả là một chuyện tốt. Viên Chân hoàn thành Sa La Diệu Liên Kinh một chu thiên tu hành xong, hắn thầm nghĩ, hiện giờ tốc độ tu hành của ta quả thực nhanh hơn trước đó mấy lần. Xem ra chỉ sợ ta mỗi ngày tu hành 2 canh giờ, chỉ cần 8 ngày là có thể đột phá đến kết quả tiểu cảnh giới. Đến lúc đó, cách nhị liên còn kém một bước xa. Nội tâm của hắn tuy vui sướng, nhưng cũng không hề dao động. Cho dù hắn đột phá đến nhị liên cảnh, hắn như trước vẫn là một tiểu sa di, chỉ có thông qua khảo hạch, hắn mới có tư cách trở thành linh diệu tự bị khâu. Viên Chân thầm nghĩ, ta nghe nói muốn trở thành bị khâu, ngoại trừ nắm giữ nhị liên cảnh tu vi, còn cần thông qua lục đường truyền đạo, được 6 vị công đường sư lựa chọn mới có thể từ sa di chuyển thành bị khâu. Hơn nữa, niên kỷ còn cần tròn 20 tuổi. Ta đoán chừng tu vi của ta không thành vấn đề, coi như đột phá nhị liên có chút khó khăn, ta có chân tâm, cũng có thể trong vòng 1-2 năm đột phá đến nhị liên. Niên kỷ càng không phải là vấn đề, chỉ cần chờ đợi tuế nguyệt trôi qua là được. Chỉ là cái lục đường truyền đạo này rốt cuộc ra sao đây? Viên Chân ngược lại không cần lo lắng việc mình qua lục đường truyền đạo rồi lại không có 6 đường thượng sư lựa cho mình. Trong lòng hắn biết rõ, trai đường Tịnh Mộng, Tịnh Thành 2 vị thượng sư rất coi trọng mình. Nếu như hắn qua lục đường truyền đạo, coi như không có người ứng cử hắn, 2 vị thượng sư của trai đường cũng nhất định sẽ tuyển hắn tiến vào trai đường. Viên Chân thầm nói, trai đường sao? Việc chủ yếu của trai đường là mua sắm nguyên liệu nấu ăn, làm linh thực xử lý kịp thời cho chư vị thượng sư trong tự viện, đồng tham nhóm ăn, cũng chính là làm linh chủ sư. Kiếp trước, hắn cũng thường xuyên tự mình động thủ nấu cơm, bất quá so với cái này, điểm này tay nghề của hắn lại không thể lấy ra được. Làm đầu bếp cũng không tệ, chỉ là mỗi ngày thức dậy sớm hơn so với lúc còn là sa di. Bất quá, người tu hành chúng ta, giấc ngủ thường có chất lượng rất tốt, buổi sáng sớm một chút thời gian cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, ta thấy Tịnh Thành, Tịnh Mộng 2 vị thượng sư làm rất nhanh, không tốn quá nhiều thời gian liền hoàn thành tất cả mọi việc của chỗ triển. Chờ ta gia nhập trai đường, 3 người chúng ta cùng làm việc, tốc độ tất nhiên sẽ càng nhanh. Cứ như vậy, sau khi làm xong việc, thời gian rảnh cũng biết càng nhiều. Tiện thể ta đọc kinh văn, chuyên tâm tu hành. Viên Chân đang tưởng tượng về cuộc sống hàng ngày của mình sau khi gia nhập trai đường. Thật không ngờ, Tịnh Thành cùng Tịnh Mộng lại đợi Viên Chân tiến vào trai đường, quen tay rồi liền xuống núi lịch luyện. Đến lúc đó, trai đường chỉ còn lại một mình hắn chống đỡ, nhưng lại không có cái loại nhàn nhã 3 người cùng nhau làm việc này. Đột nhiên, Tinh Thiền Thất yên tĩnh truyền đến từng đợt chấn động, Viên Chân giật mình tỉnh giấc từ trong mộng đẹp. Trong lòng Viên Chân cả kinh, vì sao lại có âm thanh? Là môn. Tuy nói, trong Tinh Thiền Thất, vừa nói liền sẽ có âm thanh không ngừng vang vọng, nhưng Viên Chân cẩn thận phân biệt nghe, vẫn có thể nghe ra âm thanh đầu nguồn ở đâu. Chính là cái môn mà hắn không nhìn thấy trước mắt. Linh quang lóe lên trong đầu Viên Chân. Hắn tiến vào Tinh Thiền Thất bế quan tu hành được 1 tháng, đã kết thúc. Ngày hôm nay chính là ngày hắn xuất quan. Nếu là trước kia, tâm tình của Viên Chân chắc chắn sẽ kích động dị thường, nhưng bây giờ hắn còn mang theo chân tâm, hơn nữa đã trải qua một lần Nghiệp Hải địa ngục tu hành, hắn đối với sự kích động khi xuất quan, cảm giác hưng phấn đã nhạt nhòa đi rất nhiều, rất nhiều. Viên Chân thay đổi lại tâm tình bận bịu của mình, chờ đợi cánh cửa mở ra. Cách, khi âm thanh rõ ràng vang vọng lần thứ nhất truyền đến, thôi động cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra chi chi thanh âm cũng nương theo mà đến. Khi âm thanh chi chi lần thứ nhất vang lên trong Tĩnh Tiền Thất Hắc Ám, đạo ánh sáng nhạt mờ nhạt như tơ lần đầu tiên xuất hiện trong cặp mắt hắc ám của Viên Chân, khiến cho trong mắt của hắn có thêm chút sáng tỏ, khiến cho Tĩnh Tiền Thất u ám không có ánh sáng bỗng chốc trở nên tươi sáng. Viên Chân nhìn xem tia sáng mảnh mai này, hoảng hốt giữa chừng, hắn hồi tưởng lại khi mình ở trong Chi Chu Ti địa ngục, đứng ở đỉnh Chi Chu Ti đoán gặp cái tia đại diện cho hy vọng. Tia ánh sáng nhạt này theo cánh cửa thôi động mà mở rộng, chỉ là trong chớp mắt, ánh dương bên ngoài đã chiếu xuống mái đầu bóng loáng của Viên Chân. Viên Chân nhìn trái ngó phải, nhìn Tĩnh Tiền Thất trước mắt quen thuộc vì hắc ám, nhưng hiện tại lại cảm thấy xa lạ vì sáng tỏ. Viên Chân thầm nghĩ, ngàn năm phòng tối, một đèn tức minh a. Khi cửa hoàn toàn được đẩy ra, Viên Chân khởi thân hướng ra ngoài cửa. Khi hắn vượt qua cánh cửa, vẫn không nhịn được bởi vì ánh dương chói mắt, ấm áp mà không khỏi hơi hơi híp mắt. Viên Chân, ngươi đã trở lại. Quảng Lâm thủ tọa cười híp mắt nhìn Viên Chân. Viên Chân lễ mạo hành lễ nói, đệ tử Viên Chân bái kiến Quảng Lâm thủ tọa. Quảng Lâm gật đầu, ừm, xem ra trong 1 tháng bế quan tại Tinh Thiên Thất, ngươi đã trải qua cũng không tệ, sắc mặt rất tốt. Viên Chân mỉm cười, tất cả đều nhờ vào các thượng sư đã dạy ta Phật pháp là con đường độ ta, lại thêm Tinh Thiên Thất trống không, để cho ta không cần phiền não, một cách tự nhiên đánh tan mọi phiền não. Phiền não không còn, tâm cảnh đương nhiên tốt. Viên Chân nói, nhìn quanh một chút, hắn phát hiện người đến đón hắn chỉ có Quảng Lâm thủ tọa. Hắn nghĩ thầm, ta không thấy những người khác, hiện tại là buổi chiều phải không? Sa Di không cần phải nói, vẫn còn ở luyện võ trường luyện quyền, Tịnh Thành, Tịnh Mộng thượng sư ngược lại không thấy, Tịnh Hồi cũng không thấy. Không biết bọn họ có chuyện gì, bất quá, chắc là việc ta xuất quan, bọn họ còn không cần để trong lòng, tin tưởng ta sẽ bình an trải qua. Dù sao, biểu hiện của ta vẫn luôn không tệ. Quảng Lâm thủ tọa tự nhiên chú ý đến cặp mắt của Viên Chân đang loạn chuyển, hắn khẽ cười nói, bọn họ xác thực không ở đây, vốn dĩ bọn họ muốn đến đón ngươi, nhưng đã bị ta từ chối. Viên Chân hơi kinh hãi. Bởi vì ta muốn cùng ngươi tự mình nói chuyện, Viên Chân, ta biết ngươi vừa xuất quan, cần nghỉ ngơi. Nhưng có một số việc, chúng ta không thể không hiện tại liền đàm luận. Quảng Lâm ý vị thâm trường nhìn Viên Chân, theo ta đến trà phòng của ta một lần, nói về chuyện xảy ra trong tĩnh thiền thất của ngươi đi. Viên Chân thầm nghĩ, Quảng Lâm thủ tọa đây là có ý gì? Hắn là muốn hiện tại liền muốn ta trả lời vấn đề một tháng trước, hắn bảo ta trả lời sao? Viên Chân không hiểu rõ lắm, nhưng hắn cảm thấy nói chuyện cùng Quảng Lâm thủ tọa một chút cũng là chuyện tốt. Bởi vì có liên quan đến chuyện nghiệp hải địa ngục, hắn còn muốn nói cho Quảng Lâm thủ tọa. Viên Chân gật đầu, đệ tử có tài đức gì mà để Quảng Lâm thủ tọa ngài tốn thời gian quý giá cùng đệ tử nói chuyện, thực sự là vạn phần xin lỗi. Ha ha, không cần khẩn trương. Đây chỉ là một hồi chuyện phiếm nhẹ nhàng thôi. Viên Chân âm thầm mắng, nếu như là chuyện phiếm nhẹ nhàng, vậy còn cần tìm một gian trà phòng cố ý nói chuyện. Bên trong phòng trà, Quảng Lâm vì Viên Chân rót một ly trà xanh nóng hổi. Viên Chân thụ sủng nhược kinh, vội vàng nâng chén trà lên. Quảng Lâm nói, trà này của ta rất bình thường, bất quá có thể giúp ngươi khôi phục chút tinh thần, đánh tan một chút mệt mỏi. Ngươi uống đi. Đa tạ Quảng Lâm thủ tọa. Viên Chân nói xong liền nhẹ nhàng nhấp mấy ngụm. Trà nhìn xem nóng hổi, bốc hơi nóng, nhưng cũng không nóng bỏng, chỉ là ấm áp, cũng sẽ không khiến cho người ta cảm thấy bỏng lưỡi. Quan trọng hơn là, sau khi Viên Chân uống vào, rất cảm thấy tinh thần, xua tan mệt mỏi do tu hành mang đến. Hai mắt Viên Chân sáng lên, thật là trà ngon. Ha ha, ngươi thích là tốt rồi. Quảng Lâm cũng uống một ngụm, hắn uống tùy ý, không giống Viên Chân thận trọng nhấp mấy ngụm. Quảng Lâm cười nói, Viên Chân, một tháng trôi qua, ngươi cảm thấy tinh thiền thất như thế nào? Viên Chân thầm nghĩ, trọng đầu hí sắp tới sao? Hiện tại bắt đầu hỏi thăm trạng thái tâm lý của ta, là lo lắng ta tại không gian nhỏ hẹp u ám bị rối loạn tinh thần sao? Viên Chân nói, tinh thiền thất rất tốt. Lúc ban đầu, ta vốn cho rằng ta có thể chịu đựng hắc ám cùng cô độc, chuyên tâm tu hành. Nhưng ta luôn không nhịn được nghĩ đến chuyện bên ngoài, muốn cân nhắc, để ý sự việc bên ngoài tinh thiền thất. Về sau, ta cảm thấy ta không thể cứ nghĩ đến chuyện bên ngoài. Đây là tinh thiền thất, là nơi trốn minh tưởng thiền định, mà không phải ngục giam. Lúc này, ta lại nghĩ đến Quảng Lâm thủ tọa ngài, trước khi ta bế quan, đã hỏi ta, thiền là vật gì? Ta liền bắt đầu suy xét thiền. Trong mắt đục ngầu của Quảng Lâm hơi hơi sáng lên, ân, như vậy, sau một tháng suy xét, ngươi có nghĩ ra đáp án chưa? Viên Chân không trả lời vấn đề ngay, lúc đó, ngài còn nói với ta, khi ta xuất quan, có lẽ sẽ đối với chân vọng có hiểu biết. Ta liền suy nghĩ, Quảng Lâm thủ tọa ngài có phải muốn để ta thiền định suy xét thật làm bậy vật gì đâu? Tinh thiền thất bản thân là không minh chỗ, nó phong bế ta tiếp thu hết thể tin tức bên ngoài, khiến cho phạm vi hoạt động của ta chỉ ở trong tinh thiền thất này. Nhưng hắc ám trước mắt của ta tựa như dài dằng dặc vô biên vô hạn, không có điểm cuối. Nhưng khi ta đi đến phần cuối, ta luôn đụng phải bức tường. Khi ta ngồi xuống, cũng có thể đối với địa tâm có cảm xúc. Ta mở ra thầm nghĩ, bên trong có đồ ăn, có mùi thơm. Ta ăn uống, đạt được thỏa mãn muốn ăn mang đến cảm giác. Những xúc cảm này đều đang nói cho ta, đây là tinh thiền thất. Hắc ám nhìn như không bờ bến, kỳ thực là có phần cuối, chỉ là ánh mắt của ta không đủ để chống đỡ ta xem thấu mảnh hắc ám này. Quảng Lâm không nói gì, hắn chỉ mỉm cười gật đầu ấm áp, hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Viên Chân, hai lỗ tai dựng thẳng lên, nghiêm túc lắng nghe Viên Chân nói chuyện. Viên Chân cũng là càng nói càng hăng, lúc đó, ta liền suy nghĩ vì sao ta lại cảm thấy những vật này sẽ khiến ta cho rằng ta thân ở trong tinh thiền thất, mà không phải tại dị độ không gian. Lúc đó, ta chợt nhớ tới lục thức, bảy thức. Cái gọi là lục thức, nhưng chỉ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Bảy thức, nhưng là tại lục thức phía trên, lại thêm một cái mà nạt vịt nạ. Mà nạt vịt nạ là ý thức căn nguyên, cũng là chấp trước chi nguyên. Tại bảy thức phía trên, còn có đệ bát thức, lệ ạ vịt nạ. Viên Chân nói tiếp, mà nạt vịt nạ bởi vì lục thức, khiến ta cho rằng mình thân ở thực tế, thân ở trong chân thật. Nếu lục thức của ta không còn, mà nạt vịt nạ của ta lại như thế nào phân biệt ta ở nơi nào, lòng ta có còn thành tịnh hay không? Là ỷ lại vào lệ ạ vịt nạ sao? Nhưng ta lại tiếp tục suy xét. Tám thức là trong thiền tông nhất hệ yoga hành phái, pháp tướng tông duy thức tông trở bộ phái chỗ cắt tỉa ra Phật pháp chi đạo. Tình cảnh hiện tại của ta cũng không phải chỉ có tám thức tài có thể nói rõ. Sau chuyện này, ta liền bắt đầu suy xét hồi tưởng trải bước Phật pháp ta đã học. Cũng tại lúc này, Viên Chân dừng một chút, hắn nghiêm túc nói, ta nếm thi tiến hành nội thị tự thân, kết quả tiến nhập nghiệp hải địa ngục. Viên Chân có chút khẩn trương nhìn biểu lộ của Quảng Lâm thủ tọa, chờ mong lại có chút thấp thỏm chờ đợi Quảng Lâm thủ tọa sẽ có biểu tình gì đối với mình. Nhưng mà, biểu lộ của Quảng Lâm thủ tọa không thay đổi, vẫn như cũ mỉm cười ôn hòa, ôn nhu nhìn Viên Chân. Viên Chân con ngươi hơi hơi mở rộng, hắn lòng có đăm chiêu. Quảng Lâm thủ tọa thấy Viên Chân không nói chuyện, hắn khẽ cười nói, sau đó thì sao, Viên Chân, ngài nói tiếp. Viên Chân thầm nghĩ, Quảng Lâm thủ tọa đây là phản ứng gì? Hắn liền không kinh ngạc việc một sa di nhất liên nhỏ bé như ta lại tiến nhập nghiệp hải địa ngục sao? Hay là nói, hắn đã sớm biết ta tiến vào nghiệp hải địa ngục một chuyện? Viên Chân nói, Quảng Lâm thủ tọa, ngài chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Ta tiến nhập nghiệp hải địa ngục. Quảng Lâm khẽ gật đầu, hắn cười nói, kỳ quái. Nhưng ta vẫn muốn tiếp tục nghe ngươi nói. Ta hiện tại chỉ muốn làm một vị lắng nghe giả, nghe ngươi tự thuật tất cả mọi chuyện phát sinh trong tinh thiền thất của ngươi. Trong lòng Viên Chân nhẹ nhõm một hồi, xem ra hắn đã biết chuyện ta tiến vào nghiệp hải địa ngục, mặc dù cũng không biết hắn là như thế nào hiểu rõ tình hình. Viên Chân cảm giác Quảng Lâm thủ tọa đối với việc mình tiến vào nghiệp hải địa ngục là hiểu rõ tình hình, hơn nữa cũng không có ý muốn trách cứ hắn. Hắn nói tiếp, khi ta tiến vào nghiệp hải địa ngục, phát hiện trước mắt mình hết thảy đều thay đổi. Nơi trốn từng là vô biên không minh đã biến thành thế giới màu sắc rõ ràng dứt khoát. Lúc đó, ta cũng không biết nơi đó là Nghiệp Hải địa ngục. Mới đến Nghiệp Hải địa ngục, ta rất hoảng sợ, ở nơi đó, ta nếm thử rất nhiều hành vi, bất luận là loại hành vi nào đều có thể truyền đến cho ta xúc cảm vô cùng rõ ràng. Điều này khiến ta rất kinh ngạc. Nếu như bảy thức đều như vậy, vậy có phải có thể nói rõ thế giới này cũng là chân thực tồn tại hay không? Viên Chân cũng không nói ra chuyện đảo hoang khổ hải của mình. Hắn không cảm thấy hiện tại là lúc nói ra việc mình vừa tiến vào Nghiệp Hải địa ngục đã là chuyện đảo hoang của mình. Ta cảm giác mình khi đó không phân rõ chân thực cùng hư giả, chân vọng khó phân. Bảy thức cuối cùng cái đó đang làm hại ta, mà ngã Phật pháp không tinh, không cách nào đủ để chứng minh lập tức phát sinh hết thảy. Nhưng may mắn chính là, ta gặp một vị đồng tham, hắn nói cho ta biết đây là Nghiệp Hải địa ngục, mà ta giống như hắn, nhân duyên trùng hợp tiến nhập Nghiệp Hải địa ngục. Phía sau, ta cùng với hắn đồng hành, gặp Nghiệp Hải địa ngục tầng ngoài huyễn tướng biến hóa thay đổi. Vốn là u ám âm lãnh cự thạch hoang dã, trong thời gian thật ngắn đã trở thành dung nham sơn hải. Thiên địa nóng bỏng, hỏa hồng sáng tỏ. Viên Chân cảm khái nói, thế giới biến hóa quá nhanh. Nhanh đến mức ta còn chưa quen thuộc thế giới này, nó đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Giống như một khắc trước, ta còn tại tinh thiền thất không minh, chỉ có Hắc Ám cùng cô độc bầu bạn với ta, mà lúc này ta lại đang trong phòng trà, cùng ngài trò chuyện. Vị đồng tham kia mời ta đi tới Phật thổ kiến thức, ta vì tăng thêm kiến thức, cùng hắn đi tới Phật thổ kiến thức, ở nơi đó, ta nhìn thấy kỳ tích do ngã Phật từ bi sáng tạo ra. Phật thổ. Ta cũng bởi vậy quen biết các bộ phái, các tự viện đồng tham khác biệt. Trong Phật thổ, ta cùng hai vị đồng tham cùng nhau đi tới một góc của một gian tự viện. Vị đồng tham kêu bảo là muốn mang ta cùng một vị đồng tham khác uống trà luận bàn sự án. Ta nguyên lai tưởng rằng sẽ rất nhẹ nhõm, nhưng ta không nghĩ tới, ta lại một lần nữa không phân rõ chân vọng ở nơi đó. Viên Chân hồi tưởng lại lần uống trà kia, hắn thật không nghĩ tới chính mình thế mà lại tại trong Nghiệp Hải địa ngục thể nghiệm viễn thuật giống như chân thật. Chương 174, nhân bảng chương 174, nhân bảng vốn di trong Nghiệp Hải địa ngục không tồn tại thực tế, chỉ bày ra huyễn cảnh, khiến người ta không phân biệt được thật giả. Viên Chân khắc sâu ấn tượng về lần uống trà đó, cái tên cư sĩ Huyễn Tâm cũng được Viên Chân ghi nhớ. Viên Chân nói, đó là một hồi huyễn cảnh như mộng như ảo, nhưng lại vô cùng chân thực. Ta không biết vị tiền bối kia trong Nghiệp Hải địa ngục đã tạo ra huyễn cảnh lợi hại đến mức nào, nhưng ta nghĩ đời này ta cũng sẽ không quên cảnh tượng lúc đó. Ánh mắt Quảng Lâm thủ tọa lộ vẻ kinh ngạc, hắn không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn đã nói lên tất cả. Hắn không ngắt lời Viên Chân, mà chỉ hỏi thăm xem trong miệng Viên Chân, vị tiền bối đó là ai. Bởi vì điều này không quan trọng, hiện tại người quan trọng nhất vẫn là Viên Chân. Sau đó chúng ta cùng nhau tiến vào Vô Tù Khư, ta mới lần đầu gặp Vô Tù Khư cùng với Đại Quang Minh Bi. Ta đã lưu lại tên Viên Chân linh diệu lên trên tấm bia Đại Quang Minh. Quảng Lâm thủ tọa nghe vậy khẽ gật đầu, vô cùng hài lòng với lựa chọn của Viên Chân. Bốn chữ Viên Chân linh diệu vừa bạn nói rõ tình cảm của Viên Chân đối với linh diệu tự. Không ít người vì đủ loại nguyên do đã lưu lại tên trên tấm bia Đại Quang Minh mà không bao gồm chùa triển của mình, chỉ có một pháp hiệu, thậm chí là dùng tên theo ý mình. Quảng Lâm nói, Vô Tù Khư, đó là một nơi tốt. Viên Chân gật đầu, đúng vậy, ta cho rằng Vô Tù Khư chính là sự từ bi của ngã Phật đối với chúng ta, đệ tử Phật môn. Hai vị cùng ta đồng hành đã nói với ta, sở dĩ chúng ta, đệ tử Phật môn, muốn đến Nghiệp Hải địa ngục, chính là vì ngã Phật từ bi, thương xót chúng ta, để chúng ta có thể tiến vào địa ngục tiến hành tu hành. Lúc ta nhập môn địa ngục, gian địa ngục đó tên là Chi Chu Ti địa ngục, không biết Quảng Lâm thủ tọa có từng nghe nói đến địa ngục này chưa? Ta có nghe qua, Chi Chu Ti địa ngục đã làm khó không ít người, nghĩ đến Phật môn ta, vậy mà hơn nửa năm cũng không có người nào có thể phá được Chi Chu Ti địa ngục. Quảng Lâm vừa nói, hai mắt đã chăm chú nhìn Viên Chân, khiến vị tiên tài phá Chi Chu Ti địa ngục có chút xấu hổ. Viên Chân nhanh chóng chớp mắt, hắn hơi cúi đầu xuống, ánh mắt chuyển dịch, không dám nhìn thẳng Quảng Lâm. Hắn tiếp tục nói, sau khi ta tiến vào Chi Chu Ti địa ngục, thảm cảnh của địa ngục khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tất cả mọi người đều vì địa ngục mà phát khởi tham niệm, khát vọng leo lên đỉnh Chi Chu Ti, khát vọng thoát khỏi địa ngục. Nhưng bọn họ lại vì cái tham niệm này mà không ngừng thất bại, hết lần này đến lần khác đối diện với đỉnh Chi Chu Ti, mà bản thân lại rơi xuống từ Chi Chu Ti. Chi Chu Ti địa ngục cũng rất có ý tứ, chỉ cần có tham niệm đủ mạnh thì có thể đứng trên Chi Chu Ti không rơi xuống, như thể cắm rễ trên Chi Chu Ti vậy. Rất có ý tứ sao? Viên Chân hơi sững sờ, hắn lập tức nghiêm túc gật đầu, rất có ý tứ. Tham niệm càng mạnh, lại càng không thể thoát khỏi sự trói buộc của Chi Chu Ti. Ta nhập môn Chi Chu Ti địa ngục rất nhanh đã gặp một vị có thể đứng thẳng trên Chi Chu Ti, ta cũng vì vậy mà rơi xuống Chi Chu Ti. Nhưng ta cũng nhìn thấy mạng nhện được tạo thành từ từng sợi Chi Chu Ti. Vị kia đã đuổi ta xuống Chi Chu Ti, người chết nắm giữ tham niệm cường đại đứng trên Chi Chu Ti, giống như bị mạng nhện vây khốn, là con mồi của Chi Chu Ti địa ngục. Mỗi một vị leo trèo trên Chi Chu Ti đều là con mồi của Chi Chu Ti địa ngục, bọn họ chịu sự dẫn dụ của địa ngục, một đường đi lên, đồng thời cũng là hướng vào sâu trong mạng nhện. Giống như tham niệm dẫn dụ tất cả mọi người tiến về thâm nguyên. Ta và người chết kia như nhau, ta cũng là một thành viên bị địa ngục dẫn dụ. Sau khi rời khỏi Chi Chu Ti địa ngục, ta lại lần nữa tiến vào Chi Chu Ti địa ngục để thử phá địa ngục. Lần này ta thử dẫn dụ tham niệm cho mình, muốn đứng trên Chi Chu Ti. Tự mình dẫn dụ chính mình, nảy sinh tham niệm sao? Viên Chân, ngươi rất có ý tưởng này có thể thực hiện. Không tệ không tệ. Quảng Lâm khẽ cười, hắn giống như một trưởng bối thân thiết yêu mến văn bối, đang an ủi khích lệ Viên Chân. Viên Chân mặt mày đỏ ửng, loại phương pháp này đã sớm đầy đường, cái này có thể nói là không tồi. Viên Chân nói, ta ban đầu cũng không biết có được không, bất quá may mắn là ta vẫn thành công đứng trên Chi Chu Ti. Quảng Lâm nhướng mày, hắn cười nói như vậy trong lòng ngươi tham niệm cũng không yếu a, ngươi mới vào Chi Chu Ti địa ngục hai lần, đã có thể đứng trên Chi Chu Ti, theo ta được biết, điều này quả không đơn giản. May mắn may mắn. Ta tuy đã thành công đứng trên chi chú ti, nhưng tham niệm cũng ảnh hưởng đến những ý niệm khác của ta. Điều này khiến ta ngoài tham lam, lại có chút khủng hoảng. Vì sao khủng hoảng? Bởi vì tham niệm làm hại ta, ta một lòng chỉ muốn đi trên chính đạo, mà không phải là tà đạo mang tính tham lam. Nhưng vì muốn thử phá địa ngục, ta không chọn rời khỏi địa ngục, thanh tịnh bản tâm, mà là chọn tiếp tục đi lên. Tham niệm luôn thúc đẩy người ta không ngừng đi lên. Quảng Lâm thản nhiên nói, đi càng cao, rơi xuống càng khó chịu, càng đau đớn, càng không thể chấp nhận. Viên Chân đầy đồng cảm gật đầu, tham niệm dày vò người ta quá kinh khủng. Chân thành chính là như thế, ngàn vạn lần leo trèo chi chu ti, ngàn vạn lần thất bại, mỗi lần leo trèo đều mang đầy hy vọng tham lam, mỗi lần rơi xuống từ chi chu ti, vừa thống khổ không thôi, tựa như bị ngàn đau bạc quả, tâm chết như cho. Mà cái tham niệm này cũng ảnh hưởng sâu sắc đến lời nói và hành động của Trần Thành, cho nên khi Trần Thành biết có cơ hội rời khỏi địa ngục, hắn đã không chút do dự chọn đứng về phía Viên Chân, dù cho tà niệm của địa ngục ăn mòn nào hắn cũng không muốn ra tay với Viên Chân. So với việc ghen ghét Viên Chân, đuổi Viên Chân xuống chi chu ti, hắn tham niệm thoát khỏi địa ngục còn hơn thế nữa. Viên Chân nói, ta lần thứ hai leo trèo chi chu ti, lại gặp được người chết lần trước đã đuổi ta xuống chi chu ti. A, oan gia ngõ hẹp. Quảng Lâm khẽ cười. Viên Chân cười khổ nói, đúng vậy a, bất quá lần này ta cũng đứng trên chi chu ti, hắn không thể đuổi ta xuống. Ta và hắn trước sau đi tới đỉnh chi chu ti tiểu địa ngục, khi ta vượt qua đỉnh, hướng đến chi chu ti đại địa ngục, ta vẫn như cũ đứng trên chi chu ti, mà hắn lại chỉ có thể leo trèo chi chu ti. Lúc này, cảnh tượng này chính là như lần trước ta leo trèo chi chu ti, chỉ là so với lần trước, ta và lập trường của hắn lại hoàn toàn tương phản. Quảng Lâm nói, ngươi tham niệm rất mạnh à, Viên Chân, điều này giúp ngươi có thể tiếp tục đứng trên chi chu ti. Với tham niệm mạnh như vậy, ngươi có từng nghĩ đến việc trả thù người đã đuổi ngươi xuống chi chu ti không? Có nghĩ tới, nhưng ta chỉ dùng lời nói kích thích hắn vài câu, ngoài ra không có bất kỳ hành động nào khác. Bởi vì ta không muốn vì tham niệm của mình mà ảnh hưởng đến ta. Ta chỉ tham phá địa ngục, mà không phải làm tổn thương người khác, dập tắt ngọn cờ hy vọng của người khác. Dù cho người kia đã từng đuổi ngươi xuống chi chu ti, ngươi cũng không muốn tiến hành trả thù ngang hàng. Không muốn. Viên Chân lắc đầu, ta là người xuất gia, bản thân phải luôn thanh tịnh bản tâm. Ta nắm giữ tham niệm cường đại chỉ vì phá địa ngục, thể nghiệm sự kinh khủng của tham niệm, mà không phải để báo thù. Thế là ta cũng không để ý đến hắn, còn hắn thì lại lo lắng ta sẽ báo thù, nhưng lại khát vọng thoát khỏi địa ngục, bởi vậy hắn cả gan đi theo sau lưng ta. Và cuối cùng, ta đã đi đến đỉnh chi chu ti địa ngục, nhìn thấy sợi chi chu ti tượng trưng cho việc phá địa ngục thành công. Quảng Lâm vỗ tay tán thưởng, lợi hại, lợi hại. Trước kia ta cũng từng thử phá địa ngục, nhưng ta còn chưa đến lần thứ hai tiến vào địa ngục thì đã cách xa việc phá địa ngục một bước, ta khi đó đã thất bại rất nhiều lần, cụ thể số lần ta cũng không nhớ rõ. Ta chỉ biết rằng trước kia khi ta phá địa ngục, trong lòng ta vui sướng đến nay vẫn khiến ta khó quên. Viên Chân cười khổ nói, nhưng ta nắm giữ tham niệm mạnh như vậy, rất khó phá địa ngục. Dù sao, để phá chi chu ti địa ngục, muốn leo lên chi chu ti đó nhất định phải yêu cầu người thanh trừ hết tham niệm, nếu không không cách nào phá địa ngục. Muốn đứng trên chi chu ti nhất định phải nắm giữ tham niệm cường đại, nhưng tham niệm càng cường đại lại càng không thể nắm chặt chi chu ti. Quảng Lâm cảm khái nói, nếu như chỉ đơn thuần leo trèo chi chu ti, bảo trì vô niệm, lại sẽ gặp phải sự tấn công của người chết khác, hoặc vì leo trèo quá lâu mà mệt mỏi đến buông tay các loại bất lợi khác. Muốn nắm chặt cái chi chu ti đó thật khó a. Đúng vậy a, quá khó khăn. Quảng Lâm ý vị thâm trường nói, nhưng ta nghĩ, điều này cũng không làm khó được ngươi, ta nói không sai chứ, Viên Chân. Trong lòng Viên Chân cả kinh, hắn thầm nghĩ, lời này của Quảng Lâm thủ tọa là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đã biết ta đã thành công phá chi chu ti địa ngục rồi? Vậy hắn đối với việc ta phá địa ngục có thái độ gì? Quảng Lâm khẽ cười, hắn nhìn thấy biểu lộ của Viên Chân liền biết Viên Chân đã bị chính mình dọa sợ. Hắn nói, ha ha, Viên Chân, ngươi không cần lo lắng. Ngươi có thể thành công phá địa ngục ta thật cao hứng. Ta chưa từng nghĩ tới, trong linh diệu tự của ta, Viên Tự Bối, người đầu tiên thành công phá địa ngục lại đến sớm như vậy. Viên Chân nghe vậy, thầm thở dài một hơi. Quảng Lâm nói thật, kỳ thực ta còn muốn xin lỗi ngươi. Quảng Lâm thủ tọa sao lại nói lời này? Quảng Lâm liền kể lại việc mình mở cửa, muốn tịnh hồi đánh thức Viên Chân một chuyện cho Viên Chân. Viên Chân cả kinh nói, cái gì? Thời gian bế quan tu hành của ta đã sớm qua một tháng rồi. Cái này, vạn phần xin lỗi, Quảng Lâm thủ tọa. Tất cả đều là lỗi của ta. Ta quá trầm mê trong nghiệp hải địa ngục, phá trong địa ngục, sơ sẩy trong tĩnh phòng tiền bế quan tu hành. Quảng Lâm lắc đầu, không sao. Lúc đó chúng ta cũng không biết ngươi đang ở thời khắc mấu chốt của việc phá địa ngục, nếu không phải hảo hữu của ngươi Nguyên An, mặt cha cố ý mời người của tự biệt đến, chúng ta còn đang suy nghĩ nên làm thế nào cho phải. Sau đó ta tự làm chủ trương, tiếp tục đóng cửa lại, không quấy rầy ngươi phá địa ngục, ta cũng bảo hai vị hảo hữu của ngươi không cần báo cho ngươi biết thời gian thực tế. Bây giờ nhìn vào kết quả, ta làm không tệ. Nhưng việc quấy rầy ngươi phá địa ngục, ta vẫn muốn nói một tiếng xin lỗi. May mắn cuối cùng ngươi đã thành công phá địa ngục, nếu không thì trong lòng ta sẽ không dễ chịu rồi. Ha ha ha. Quảng Lâm thật cao hứng vì thiên phú của Viên Chân. Tuổi con nhỏ, bất quá nhất liên cảnh tiểu sa di đã có thể tiến vào nghiệp hải địa ngục, lại còn tiến vào hai lần địa ngục đã thành công phá địa ngục. Đây là thiên phú như thế nào, Phật tính cỡ nào? Linh diệu tự có thể xuất hiện thiên tài như vậy, Quảng Lâm sao có thể không cao hứng? Viên Chân khổ sở nở nụ cười. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào về thiên tư chân vọng tâm của mình. Thiên tư chân vọng tâm đơn giản khắc chế chi chu ti địa ngục, giúp hắn dễ dàng phá địa ngục. Chính vì phần thiên tư này, Viên Chân vô cùng kiêm tốn. Hắn cũng không cho rằng mình thật sự có bản sự trong thời gian ngắn đã có thể thanh trừ sạch tham niệm cường đại trong lòng. Quảng Lâm nói, phá địa ngục tu hành rất có ý tứ, cũng rất đáng. Viên Chân, ngươi lần này làm rất khá, thật sự rất tốt. Khổ cực cho ngươi. Không không không, điều này không thể nói là khổ cực. Ta cũng cảm thấy phá địa ngục rất có ý tứ, ta cũng rất thích. Quảng Lâm biểu lộ nghiêm túc, hắn hỏi, như vậy, sau khi trải qua hành trình ở nghiệp hải địa ngục, bây giờ ngươi sẽ trả lời ta như thế nào? Viên Chân trầm tư rất lâu, hắn mới nói, nếu như vấn tiền là vật gì, ta muốn nói tiền chính là bản tâm đốn ngộ, quên đi thời gian. Nếu như nói ta đối với chân vọng lý giải, ta, ha ha. Viên Chân cười khẽ rồi lắc đầu, hắn bất đắc dĩ nói, ta không phân rõ, ta đối với chân vọng không phân rõ à? Hắn nói đến phần sau, đùi ngùi mai tôi, tuy bất đắc dĩ nhưng lại cực kỳ không chấp nhất, buông bỏ sự chấp trước vào việc phân biệt chân vọng. Vừa rồi khi hắn suy xét câu trả lời, trong lòng hắn hiện lên từng màn hồi ức sau khi tiến vào tĩnh phòng thiền. U ám yên tĩnh, lại là hư giả hắc ám tĩnh phòng thiền. Giống như chân thực, mà mộng ảo nghiệp hải địa ngục. Thiên biến vạn hóa huyễn cảnh huyễn thuật. Chi chu ti địa ngục mang đến đau khổ cho sự tham lam. Mà cuối cùng, hiện lên trong đầu óc hắn, không thể xóa nhòa được, chính là cảnh tượng lúc ở nghiệp hải đảo hoang. Hắn cúi đầu nhìn xuống tâm liên trì, thấy được những hình ảnh khác nhau của chính mình. Khó phân biệt thật giả A Quảng Lâm thần sắc trang nghiêm, đây chính là câu trả lời của ngươi. Viên Chân gật đầu, đúng vậy. Ta sẽ không thay đổi câu trả lời này. Ha ha ha. Quảng Lâm cười ha ha, tốt, câu trả lời này rất tốt. Quảng Lâm cũng không từng nghĩ muốn từ trong miệng Viên Chân đạt được câu trả lời tốt đến nhường nào. Câu trả lời này của Viên Chân đã khiến hắn rất hài lòng. Viên Chân trong hơn một tháng này đã trải qua những chuyện khiến Viên Chân sinh ra sự mê mang đối với chân vọng, cũng vì vậy ảnh hưởng đến việc tự hỏi về thiền. Bây giờ Viên Chân nói hắn không phân rõ chân vọng, điều này thật sự quá tốt rồi. Không phân rõ mới tốt à, nếu như Viên Chân bây giờ đã có thể phân rõ chân vọng, vậy Quảng Lâm cảm thấy vị trí thủ tọa này nên để cho Viên Chân ngồi. Viên Chân hơi ngẩn người, hắn nói, Quảng Lâm thủ tọa, ta, câu trả lời này, ngài sẽ không giận sao? Viên Chân cảm thấy câu trả lời lần này của mình có chút qua loa lấy lệ, nhưng hắn suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra nên trả lời Quảng Lâm vấn đề này tốt hơn ra sao. Hơn nữa, hắn cũng thật sự cho rằng mình đối với chân vọng, đối với tiền chính là nghĩ như vậy. Quảng Lâm lắc đầu, ta vì sao lại tức giận chứ? Ta đang cười a, ta đây là cao hứng, ha ha ha. Bất quá Viên Chân, có liên quan đến việc tu hành của ngươi, ta cần điều chỉnh một phen. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ngươi vừa xuất quan, ta cũng không muốn giữ ngươi thêm, ngươi tạm thời về nghỉ ngơi mấy ngày, đến lúc đó ta lại đến tìm ngươi nói chuyện. Viên Chân gật đầu, đệ tử đã hiểu. Nhưng khi Viên Chân vừa đứng dậy, Quảng Lâm bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, hắn cười nói, đúng, nói đến, ta còn một chuyện chưa nói với ngươi, chuyện này cần ngươi tự mình giải quyết. Cần ta giải quyết? Là chuyện gì? Xin Quảng Lâm thủ tọa nói rõ. Viên Chân hiếu kỳ nói. Quảng Lâm cười híp mắt nói, vài ngày trước, Linh Diệu tự chúng ta có một vị khách nhân, vị khách nhân này cũng là người khiêu chiến. Người khiêu chiến? Người khiêu chiến đương nhiên là muốn khiêu chiến cái gì đó, tất nhiên Quảng Lâm thủ tọa nói muốn ta tự tay giải quyết, chẳng lẽ? Viên Chân cả kinh nói, khiêu chiến ta? Không sai, chính là khiêu chiến ngươi, vị đệ nhất thiên hạ đạo tranh bảng Lâm Nhạc Quận, người thứ 200 trên bảng, hiện tại là Tân Tú thứ 99 trên nhân bảng. Hắn vốn dĩ đã bị người bên cạnh khuyên đủ, muốn từ bỏ việc khiêu chiến ngươi, nhưng gần đây tin tức ngươi phá địa ngục thành công vừa ra, địa vị trên nhân bảng của ngươi tăng vọt, điều này khiến hắn càng không muốn từ bỏ. Quảng Lâm nói, Viên Chân, xử lý tốt chuyện này. Đây là nhiệm vụ ta giao cho ngươi. Chương 175, kiếm các chương 175, kiếm các Viên Chân mơ màng nghe thấy, có người muốn khiêu chiến hắn cũng chẳng có gì. Hắn làm sao còn không hiểu rõ đã trở thành người thứ 200 trong đạo tranh bảng Lâm Nhạc Quận, bảng nhân. Mà hiện giờ, cũng bởi vì hắn phá địa ngục mà lập tức nhảy lên vị trí thứ 99. Rốt cuộc là tình huống gì? Viên Chân hỏi, Quảng Lâm thủ tọa, ta có thể hỏi một chút đạo tranh bảng là tình huống gì không? Nếu như nói ta phá địa ngục thành công nên mới tiến vào đạo tranh bảng, ta biết. Nhưng trước đó ta đã tiến vào quận bảng nhân bảng rồi. Trước đây ta cũng không làm gì đáng để vào quận bảng cả. Quảng Lâm khẽ mỉm cười, ngươi xác thực không có. Nhưng không chịu nổi có người coi trọng ngươi, đúng lúc người kia là phó lầu chủ của phân lâu Lâm Nhạc Quận. Ngươi hiểu ý ta chứ? Viên Chân cảm thấy da đầu tê dại, hắn lúc nào lại bị phó lầu chủ phân lâu Lâm Nhạn Quận để mắt tới? Từ khi đến Linh Diệu Tự đến nay, hắn vẫn luôn ở Linh Diệu Tự, nơi xa nhất hắn từng đến là hội chùa dưới Linh Diệu Sơn, hơn nữa hắn cũng không thể nào trò chuyện với người ngoài. Để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho hắn chỉ có người bán rượu lén lút, nhưng vì vấn đề niên kỷ mà chỉ bị phạt cấm lui tới hội chùa là bà lão, còn có cha con nhà họ Trần ăn mặc hoa lệ. Viên Chân cả kinh, chẳng lẽ là Trần thí chủ? Trước đây ta từng hai lần gặp một vị Trần thí chủ ăn nói bất phàm, cùng hắn nói chuyện hai lần. Mặc dù nói như vậy có chút khoe khoang, nhưng Trần thí chủ đối với ta rất tôn kính, nói ngã Phật pháp tinh thâm. Chẳng lẽ vị Trần thí chủ này chính là phó lầu chủ phân lâu Lâm Nhạc Quận? Quảng Lâm cười ha ha một tiếng, Trần thí chủ cũng không phải là phó lầu chủ là một người khác hoàn toàn. Được rồi, ngươi cũng nên đi ra. Chuyện ngươi khiêu chiến, ngươi cần phải mau chóng giải quyết. Gần đây vì chuyện này, đám Sa Di Viên tự bối cũng sao động vô cùng, không thể yên tĩnh tu hành. Viên Chân lại hỏi, trước khi đi, ta có thể hỏi một chút rốt cuộc là người phương nào khiêu chiến ta? Ta phải nên xử lý chuyện này như thế nào? Còn xin Quảng Lâm thủ tọa chỉ thị. Viên Chân thầm nghĩ có người đến nhà khiêu chiến, quấy rầy sự thanh tịnh của Linh Diệu Tự, khiến cho các sư minh đệ không thể yên tâm tu hành. Xử lý chuyện này, ta xác thực không thể đổ cho người khác. Nhưng Quảng Lâm thủ tọa lại không đứng ra, xem bộ dáng là muốn đem chuyện này xem như việc nhỏ của tiểu bối để xử lý. Nhưng rốt cuộc ta nên xử lý thế nào đây? Là chiến hay không chiến? Quảng Lâm nói, khách nhân đến từ kiếm các ghi chép Lâm Nhạn quận phía bắc, tên là Điền Lân, tu vi của hắn đã đạt đến khai mệnh nhị hồn cảnh. Còn về việc ngươi nên xử lý như thế nào, ha ha, ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là để Điền Lân rời đi là được. Viên Chân ngầm hiểu, hắn hơi cúi đầu, đệ tử biết. Hắn không hỏi nhiều, liền trực tiếp rời khỏi phòng trà. Viên Chân thầm nghĩ, Điền Lân tu vi lại có khai mệnh nhị hồn chi cảnh, mà ta mới chỉ nhất liên nở hoa thôi, cả hai trên lệch một đại cảnh giới, nếu bàn về chiến, ta nhất định không phải là đối thủ của hắn. Phật môn cảnh giới là nhất liên, nhị liên, mà đạo môn truyền thống cảnh giới tu hành có tên là dưỡng sinh, khai mệnh. Khai mệnh cảnh chính là tương ứng với Phật môn nhị liên cảnh. Khai mệnh mở chính là tự thân tam hồn thất phách, chỉ có tam hồn thất phách triệt để mở ra sau, linh hồn mới có thể mỗi ngày lộ ra mệnh, mới có thể xuất thần. Điền Lân đã mở ra hai hồn, trong bảy phách ít nhất cũng có bốn phách đã mở ra, chỉ xét riêng về thực lực trên giấy, Viên Chân tất nhiên không phải là đối thủ. Viên Chân thầm nghĩ, Điền Lân không biết ta mới nhất liên sao, lại đến khiêu chiến ta, đây là lấy mạnh hiếp yếu sao? Chẳng lẽ hắn sẽ đè tu vi xuống đánh với ta? Vậy cũng không được à? Viên Chân trong lòng biết bản thân luyện quyền luyện mặc dù không tệ, nhưng mình lại không có kinh nghiệm thực chiến gì. Cái gì mà kiếm các ghi chép, nghe thôi đã biết là đùa nghịch kiếm rồi. Đùa nghịch kiếm đối đầu với luyện quyền, vậy nhất định là đùa nghịch kiếm thắng. Viên Chân thầm đủ, xem ra chỉ có thể nhận thua. Danh lợi đối với ta hiện tại như phù vân, cái gì mà nhân bảng 99, nhường cho Điền Lân thì có làm sao? Chỉ cần Điền Lân có thể sớm rời đi là được. Viên Chân, sao ngươi không quan tâm? Một tiếng quát mắng làm giật mình Viên Chân đang lâm vào trầm tư. Viên Chân bỗng nhiên giật mình nhìn về phía bên cạnh, Tịnh Hồi sắc mặt nghiêm túc. Viên Chân vội vàng hành lễ, đệ tử Viên Chân bái kiến Tịnh Hồi thượng sư. Đệ tử vì Điền thí chủ đến nhà khiêu chiến mà phát sầu, không để ý đến Tịnh Hồi thượng sư, đệ tử vạn phần xin lỗi. Tịnh Hồi âm trầm sắc mặt hơi thả lỏng một chút, hắn nói, việc này xác thực phiền phức. Xem ra Quảng Lâm thủ tọa đã cùng ngươi bàn luận chuyện này, hắn có nói cho ngươi nên xử lý như thế nào không? Viên Chân cười khổ nói, Quảng Lâm thủ tọa chỉ báo cho ta biết đem Điền Lân thí chủ tiễn đi là được, xem bộ dáng là càng nhanh càng tốt. Ta nghe nói Điền thí chủ tu vi đã đạt đến khai mệnh nhị hồn chi cảnh, nhưng ta chỉ là một sa di nho nhỏ nhất liên, nếu ta đón nhận khiêu chiến, hẳn là sẽ thua. Cá nhân ta không có quan hệ, chỉ là ta sợ sẽ ảnh hưởng đến danh dự linh diệu tự của chúng ta. Tịnh Hồi lạnh rên một tiếng, ta nhìn ngươi là lo nghĩ danh dự nhân bảng 99 vị của mình bị Điền Lân cướp đi mới lo nghĩ à? Viên Chân vội vàng lắc đầu, không có, đệ tử vạn vạn không có bực này tâm tư. Linh diệu tự của ta không để ý đến đạo tranh bảng cùng với cái gọi là thiên hạ thứ mấy các loại môn phái danh dự. Danh lợi đưa tới ghen ghét, đấu tranh chi tà niệm đối với chúng ta mà nói, có thể nói là kịch độc. Ngươi nếu muốn mau chóng giải quyết chuyện này, liền đón nhận khiêu chiến của Điền Lân, thắng thua không quan trọng, thỏa mãn dục vọng của hắn, để hắn cam tâm tình nguyện rời đi. Nếu không đón nhận, vậy thì ngươi dùng miệng lưỡi của mình thuyết phục hắn. Tịnh Hồi nói đến đây, hắn dừng một chút, thế mà nở nụ cười, ta nghĩ với tài ăn nói của ngươi, thuyết phục hắn cam nguyện rời đi cũng dễ như trở bàn tay. Viên Chân thầm nghĩ Tịnh Hồi thượng sư tất nhiên còn băn khoăn lần trước ta cắt cây lúa cùng hắn tranh luận, đang chế nhạo ta đây. Ai? Viên Chân cười khổ nói, Tịnh Hồi thượng sư nói đùa, ta nào có bản lĩnh này. Ta còn muốn hướng ngài thỉnh giáo làm sao đối mặt Điền thí chủ đây. Tịnh Hồi thản nhiên nói, thuận theo tự nhiên là được. Thuận theo tự nhiên? Đó không phải là ngoan ngoãn theo ý Điền Lân, để hắn đánh bại mình sao? Cái này cũng đúng là một biện pháp tốt. Tịnh Hồi nói, ngươi tại Tĩnh Phòng Thiền Bế quan thời gian tu hành vượt xa một tháng. Đáng tiếc là, ngươi lại ngộ nhập nghiệp hải địa ngục, không có thể chân chính hoàn chỉnh thể nghiệm một hồi bế quan tu hành. Viên Chân nói, là đệ tử ham chơi, cũng không muốn đối mặt hắc ám cô độc, không cách nào truyền tâm lĩnh hội bế quan tu hành. Tịnh Hồi thượng sư từng nói với ta, ta sẽ ở trận bế quan này, cảm nhận được cái gì là không minh. Đệ tử hổ thẹn, không thể nhận thức được không minh, liền đi đến nghiệp hải địa ngục, phụ lòng ngài đối ta mong đợi, đệ tử biết sai. Viên Chân cũng muốn định an tâm tu hành, nhưng ai biết hắn lại ngoài ý muốn tiến nhập nghiệp hải địa ngục, việc này đã khiến trận bế quan tu hành của hắn trở thành nghiệp hải địa ngục tu hành. Tịnh Hồi, Quảng Lâm bọn người muốn cho Viên Chân cảm nhận được đồ vật ít nhiều cũng có chút tiếng mới. Tịnh Hồi nói, thôi, dù sao ta cũng có sai, lúc đó không biết ngươi tại nghiệp hải địa ngục lý phá địa ngục, kém chút đánh thức ngươi. Là đệ tử sai, dù cho Tịnh Hồi thượng sư lúc đó đem ta tỉnh lại, ta cũng sẽ không có chỗ lời oán giận. Vốn là nguyên do chính là ta chịu đựng không nổi tiếng nghiệp hải địa ngục dục vọng tạo thành sai lầm. Tịnh Hồi khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn ra được Viên Chân là thật lòng xin lỗi, nhận thức được lỗi lầm của mình, như vậy hắn cũng không muốn nói gì quá nhiều. Tịnh Hồi nói, lần tiếp theo ngươi tiến vào Tĩnh Phòng Thiền Bế Quan tu hành, cấm tiến vào nghiệp hải địa ngục, phải thật tốt trải qua một hồi hoàn chỉnh bế quan tu hành. Dạ, đệ tử ghi nhớ. Nhưng Viên Chân sau khi nói xong, lại một bộ muốn nói lại thôi. Tịnh Hồi lãnh đạm nói, có việc cứ nói thẳng, ngươi làm bộ tiểu nữ nhân xoay xoay vai vai làm gì? Viên Chân hơi đỏ mặt, hắn xấu hổ nói, đệ tử có việc muốn hỏi, chỉ là không biết có nên nói hay không. Ta muốn hỏi ta tại Tĩnh Phòng Thiền Bế Quan tu hành lúc tiến nhập nghiệp hải địa ngục du lịch, đây có phải là ta vi phạm giới luật chùa trên không? Hắn đều ngượng ngùng nói, hắn cảm giác mình lại nên chuẩn bị lãnh phạt. Bản thân Quảng Lâm thủ tọa, Tịnh Hồi thượng sư để hắn tiến Tĩnh Phòng Thiền Bế Quan tu hành là đối với hắn vi phạm giới luật chùa triển trừng phạt, cũng là hy vọng hắn có thể nhờ vào đó chuyên tâm thiền ngộ, thanh tịnh bản tâm. Nhưng Viên Chân tiến vào nghiệp hải địa ngục cử động đã phá hủy trận bế quan tu hành này, Viên Chân đối với việc này không có lời nào để nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng Quảng Lâm thủ tọa sẽ nói rõ cho hắn, liệu tu hành lần này có vi phạm giới luật hay không, nhưng Quảng Lâm thủ tọa không hề nói gì. Hiện tại hắn lại đụng phải Tịnh Hồi thượng sư, hắn liền nhịn không được hỏi một câu. Tịnh Hồi mục quang dị thường nhìn hắn một cái, Tịnh Hồi nói, ngươi nếu không xách chuyện này, ta có thể còn không nghĩ tới phương diện này. Viên Chân nghe vậy, sắc mặt trắng bệnh. Hóa ra hắn là tự chuốc lấy đau khổ. Tịnh Hồi nhẹ nhàng nở nụ cười có một cỗ chế nhạo, khiến Viên Chân bất tự chủ vẻ mặt đau khổ. Hắn cảm giác mình sắp xui xẻo. Tịnh Hồi nói, ngươi xác thực không tuân theo giới luật chỗ chiến, nhưng trước mắt không phải là lúc xử phạt ngươi. Dù sao ngươi mới từ nghiệp hải địa ngục trở về, cần nghỉ ngơi, hơn nữa còn phải xử lý chuyện của Điền Lân. Ta sẽ báo cáo, tạm thời cho ngươi một chút thời gian. Đến lúc đó thưởng phạt sẽ cùng nhau cáo chi ngươi. Thưởng phạt? Viên Chân hơi mặt người. Phạt hắn thì hắn biết rõ, còn thưởng, lại là thưởng cái gì? Ngươi thành công phá địa ngục, dương danh linh diệu của ta. Tự nhiên muốn thưởng ngươi, ta linh diệu mặc dù không chú trọng danh vọng, nhưng đối với người có thể thành công phá địa ngục, thường thường sẽ có khen thưởng, nhất là phá khiêu chiến địa ngục giả. Viên Chân trên mặt vui mừng, nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng một hồi, Tịnh Hồi liền tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Viên Chân, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Ngươi nếu không thể sớm ngày xử lý tốt chuyện của Điền Lân, đến lúc đó xử phạt sẽ tăng thêm. Viên Chân lập tức sầu mi khổ kiểm. Tịnh Hồi thấy Viên Chân bộ dạng kia, khoe miệng của hắn nhịn không được hơi hơi dương lên. Được rồi, ngươi trở về đi. Dạ, đệ tử xin cáo từ trước. Viên Chân vẻ mặt đau khổ hướng Tịnh Hồi hành lễ, đi trở về ký túc xá của Sa Di. Tịnh Hồi nhìn xem bóng lưng rời đi của Viên Chân, hắn thầm đủ, thiên phú của Viên Chân làm ta sợ hai tháng phục à. Đáng tiếc, biểu hiện của Viên Chân càng xuất sắc, lại càng có nhiều người chú ý đến hắn, mà khả năng hắn tiến vào La Hán đường của ta cũng càng thấp. Có lẽ ta nên xem Viên Hùng, Viên Hổ là những người được chọn mới được. Viên Chân còn chưa trở lại ký túc xá, hắn đã bị đám Sa Di trên đường chú ý tới. Mọi người tại trông thấy Viên Chân, đầu tiên là mê hoặc, lại là chấn kinh, sau đó hưng phấn vây quanh Viên Chân bên cạnh. Viên Chân sư minh, cuối cùng ngài cũng trở về. Viên Chân sư minh, ta nghe ngài bế quan tu hành đã tiến nhập nghiệp hải địa ngục a, nơi đó dáng dấp ra sao à, thật sự giống như trong Phật kinh nói sao, chơi vui hay không? Ngươi ngu si à, hỏi nghiệp hải địa ngục chơi vui hay không làm gì, đương nhiên là phải hỏi Viên Chân sư minh đã thành công phá địa ngục rồi. Đúng vậy a, Viên Chân sư minh, ta muốn nghe một chút ngài đã phá địa ngục như thế nào. Ta nghe người của kiếm các nói sư minh đã phá địa ngục mà không ai có thể phá được, nói ngươi rất lợi hại đâu. Cũng không hẳn, Viên Chân sư minh của ta sao có thể không lợi hại, cái gì mà đệ nhất đẳng đại môn phái Bạch Mã Tự Thiên Tài Thiền sư Bình Niệm đều không phá được đâu, nhưng Viên Chân sư minh lại trực tiếp phá. Từ trước đến nay sùng bái Viên Chân, Viên Hoành nói đến đây, hắn kiêu ngạo ưỡn ngực. Viên Chân cười khổ nói, Viên Hoành ngươi không nên nói như vậy, Bình Niệm rất lợi hại, hắn là thiên tài Phật môn đã phá địa ngục 3 lần, ta không so được với hắn. Viên Hoành đại khái nói, Bình Niệm chỉ là có ưu thế tu hành sớm thôi, Viên Chân sư minh đừng quá mức khiêm tốn. Lấy tài trí của Viên Chân sư minh, phá địa ngục 3 lần đối với ngài mà nói không đáng nhắc đến. Viên Chân lắc đầu, các ngươi không hiểu, ta có thể phá địa ngục cũng là nhờ một chút may mắn. Viên Chân sư minh nói sao lại nói như vậy, ở trong nghiệp hải địa ngục có nhiều người như vậy, bọn họ liền một chút may mắn cũng không có, không phá được địa ngục sao? Viên Chân sư minh thật sự, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là quá khiêm nhường. Viên Chân bị nói đến á khẩu không trả lời được, hắn cũng không phải khiêm tốn, nhưng hiện tại hắn thật sự muốn khiêm tốn. Chư vị sư minh đệ đã nâng hắn lên quá cao, khiến tinh thần hắn có chút đồng bền, trong lòng hắn là vui thích, thưởng thụ lấy đám người thổi phồng. Nhưng sâu trong lòng hắn lại không cho rằng có ý nghĩ này là chuyện tốt. Treo càng cao, ngã thời điểm lại càng thảm a, Viên Chân sư minh, cuối cùng ngài cũng trở về. Viên Hổ cái loa lớn vừa nhìn thấy Viên Chân, lập tức lớn tiếng ồn ào. Việc này khiến Viên Linh gần đây trầm mặc không nói lắng nghe, lập tức ngẩng đầu nhìn sang, hắn vừa nhìn thấy Viên Chân, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp vô cùng. Viên Chân cười nói, Viên Hổ, lâu ngày không gặp. Còn có, Viên Minh, Viên Nhất, mọi người dạo này vẫn khỏe chứ? Cảm giác rất lâu không gặp các ngươi cũng có biến hóa không nhỏ. Viên Hổ cười sờ lên đầu của mình, ha ha ha, vẫn là Viên Chân sư minh nhìn thấu đáo, ta hiện tại có thể rắn chắc không thiếu, có thể hết lần này tới lần khác Viên Minh lại cười ta tu hành tu xoa, nói ta tuyệt không trắng. Viên Minh thản nhiên nói, ta là thực sự cầu thị, ngươi lại muốn ta khen ngươi dỗ ngươi, ta lại làm không được. Viên Nhất khổ não nói, Viên Chân ngươi không ở đây, hai người này làm cho lợi hại hơn. Ngươi phải thật tốt quản bọn họ. Viên Chân bất đắc dĩ nói, ta không quản được a. Tất cả mọi người vây quanh Viên Chân bên cạnh, cười cười nói, vô cùng náo nhiệt. Chỉ có Viên Linh, một thân một mình vòng qua đám người náo nhiệt, yên lặng đi vào ký túc xá, bóng lưng nhìn qua cực kỳ tịch mịch. Viên Chân khóe mắt liếc qua Viên Linh, hắn thầm nghĩ, hơn một tháng không thấy, Viên Linh làm sao trở thành người cô đơn. Mặc dù Viên Linh nhìn qua rất đáng thương, nhưng Viên Chân lại không có nhàn tâm an ủi Viên Linh, dù sao hai người trước đây ân oán hắn còn nhớ rõ. Thùng thùng. Đột nhiên, tiểu viện của ký túc xá Sa Di bị người gõ vang. Đám người âm thanh lập tức an tĩnh lại, nhao nhao nhìn về phía cửa ra vào. Ta nghe Linh Diệu Viên Chân tiểu sư phó đã từ nghiệp hải địa ngục trở về, xuất quan. Không biết Viên Chân tiểu sư phó hiện tại có ở đây không? Kẻ nói chuyện là một vị nam tử trung niên thân mang một bộ thanh bảo, bề ngoài bình thường, màu da cháy vàng. Người này tuy là đang hỏi chuyện, nhưng cặp mắt hắn lại nhìn chằm chằm Viên Chân không rời. Viên Chân thầm nghĩ, chẳng lẽ người này chính là Điền Lân, ta còn tưởng rằng Điền Lân là thiếu niên tuấn tài gì chứ. Viên Chân thản nhiên nói, ta chính là Viên Chân, không biết thí chủ ngài là vị nào muốn khiêu chiến ta Điền Lân thí chủ. Đám người nghe vậy, thần sắc khác nhau nhìn về phía Viên Chân. Người kia sắc mặt tức giận, ta không phải là Điền thiếu gia, ta là kiếm nô của kiếm các, Kinh Thiên kiếm Điền Lân, Điền Tam. Đã ngươi là Viên Chân, vậy thì đi với ta một chuyến, theo ta đi gặp thiếu gia. Mọi người nhất thời giận dữ. Dựa vào cái gì là Viên Chân phải đi theo gặp Điền Lân, mà không phải Điền Lân tự mình đến nhà cầu kiến Viên Chân. Chương 176, sư tử bộ thọ chương 176, sư tử bộ thọ bọn họ cũng bất mãn vì Điền Lân đến khiêu chiến Viên Chân. Dù sao, Điền Lân tu vi cao hơn Viên Chân một đại cảnh giới, vậy mà hắn còn mặt dày mày dạn đòi khiêu chiến. Hơn nữa, Điền Lân không đến một mình mà còn dẫn theo 4 tên tùy tùng. Điều này khiến Linh Diệu tự vốn thanh tịnh trở nên ồn ào náo nhiệt, khiến họ không thể an tâm tu hành. Dù họ đã báo cáo với các vị thượng sư, thủ tọa, mong muốn trục xuất Điền Lân và đám người kia khỏi Linh Diệu Tự, nhưng việc này không thành. Họ nói rằng không thể vì chuyện này mà đuổi khách quý ra khỏi Linh Diệu Tự. Chúng Sa Di nghe xong, đều lắc đầu. Bọn họ cho rằng đám người kia không phải khách quý gì, mà là những kẻ không mời mà đến, vô lý không mời mà đến. Nhưng cấp trên không ra mặt, bọn họ cũng chẳng thể làm gì. Cuối cùng, họ cũng chờ được Viên Chân trở về, nhưng không ngờ rằng vừa về đã bị đối phương khiêu khích. Những ngày qua, lửa giận tích tụ trong lòng họ, đến lúc này bùng phát. Viên Hổ gầm lên, cái gì mà kinh thiên kiếm, ta thấy chỉ là một loại kiếm tầm thường thôi. Muốn cùng sư minh chúng ta quyết đấu, ỷ mạnh hiếp yếu thì thôi đi, bây giờ lại còn phái tiểu kiếm nô đến khiêu khích, thật quá vô lễ, quá coi thường Linh Diệu Tự chúng ta. Viên Minh lạnh nhạt nói, ta nghe nói kiếm các cũng là một môn phái lớn ở Lâm Nhạc quận, nhưng không ngờ người trong đó lại không hiểu lễ nghi, không biết đạo lý, yêu căng ngạo mạn, không có chút phong độ nào của một môn phái lớn. Nghe nói kiếm các còn muốn xung kích thiên hạ đệ nhị môn phái. Ha ha, thật là buồn cười. Viên Nhất khẽ nói, Điền Tam thí chủ, xin mời trở về. Sư đệ ta là Viên Chân vừa bế quan xong, chưa chuẩn bị sẵn sàng để khiêu chiến với Điền Lân thí chủ. Xin mời ngài và Điền Lân thí chủ đến vào một ngày khác. Lúc này, Viên Không cũng trở về, hắn lập tức hiểu rõ tình hình. Viên Không làm ra tư thế tiễn khách, Điền Tam, xin mời. Chúng ta không hoan nên người ở đây. Sắc mặt Điền Tam tái xanh, ở đây có rất nhiều Sa Di, ai nấy đều học Phật, ít nhiều cũng có chút ăn nói, một người hai ba câu cũng có thể khiến Điền Tam không còn sức phản kháng. Điền Tam run rẩy ngón tay chỉ vào Viên Chân, tức giận đến mức không chịu được, tốt, tốt, tốt. Đây chính là cách Linh Diệu Tự các ngươi đối đãi khách sao? Chờ ta trở về, ta sẽ báo cáo với Điền thiếu gia, với kiếm các. Các ngươi, những tiểu Sa Di này, cũng dám nhục mạ kiếm các ta. Các ngươi đừng hòng dễ dàng thoát khỏi, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt, để các ngươi biết người của kiếm các ta không thể nhục nhã. Viên Chân nhíu mày. Những người khác không chịu được sự uy hiếp của Điền Tam, ngược lại càng thêm tức giận. Viên Hổ tức giận nói, kiếm các ngươi là thứ gì, chúng ta nói thẳng thì các ngươi giận, xem ra các ngươi cũng biết kiếm các ngươi chẳng là cái thá gì. Điền Tam giận dữ dậm chân, hắn tức giận nói, ngươi, thằng ngai con, ra đây, chúng ta so tài một trận. Viên Hổ cười khẩy, ha ha, ta không phải Điền Lân, thế thì mạnh nhất yếu. Tu vi của ta thế nào, tu vi của ngươi lại ra sao, cũng không biết xấu hổ để ta so tài với ngươi, thật không biết xấu hổ. Điền Tam tu vi cũng có thực lực khai mệnh cảnh, Viên Hổ nghĩ thầm mình không phải là kẻ ngốc, sao có thể đồng ý so tài với Điền Tam, cho dù Điền Tam nguyện ý hạ thấp tu vi, hắn cũng kinh thường. Điền Tam vừa tức vừa cười, tốt, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Viên Chân sắc mặt không vui, hắn lạnh nhạt nói, Điền thí chủ, ngài nên trở về. Hôm nay ta xuất quan, có chuyện quan trọng cần làm, cũng muốn cùng các sư minh đệ tụ họp, không có tâm trí để ứng phó với khiêu chiến của Điền Lân thí chủ. Xin mời ngài đến vào một ngày khác, phiền ngài chuyển lời cho Điền Lân thí chủ. Điền Tam dùng sức vung tay áo, cười lạnh quay người, đừng tưởng ngươi có thể trốn tránh mãi, ngày mai ta sẽ đến nữa. Các Sa Di lạnh lùng trừng mắt nhìn Điền Tam rời đi. Chờ Điền Tam đi rồi, Viên Nhất cười khổ nói, Viên Chân sư đệ, lúc ngươi không có ở đây, trong tự viện đã xảy ra không ít chuyện, bất quá ta nghĩ ngươi cũng đã biết rồi. Nếu là nói Điền Lân khiêu chiến ta chuyện này, ta quả thực đã biết từ Tịnh Hồi thượng sư, Quảng Lâm thủ tọa. Viên Minh hỏi, không biết hai vị thượng sư có cho ngươi đối sách gì không? Viên Hổ thở dài nói, đám người kia cứ ở lại trong tự viện cũng đủ phiền phức rồi, thật muốn bọn họ sớm rời đi. Các Sa Di khác ánh mắt mong đợi nhìn Viên Chân, hy vọng Viên Chân có thể giải quyết chuyện này. Viên Chân thấy vậy, cũng cảm thấy đau đầu vô cùng. Hắn nghĩ thầm nếu ta nói thẳng thượng sư nhóm để cho chính ta nghĩ biện pháp, bọn họ chắc chắn thất vọng. A Viên Chân nói, cũng có đối sách, chỉ là ta còn chưa hiểu rõ Điền Lân, việc này tạm thời không nổi. Hôm nay ta xuất quan trở về, chúng ta không nói những chuyện không vui này, không bằng để ta kể một chút chuyện Lý Thu ở Nghiệp Hải địa ngục, không biết các vị sư minh đệ có hứng thú nghe ta nói không. Lời này vừa nói ra, mọi người đều gạt bỏ hết những phiền muộn, tức giận, tâm trạng tiêu cực, không ai là không hứng thú nhìn Viên Chân. Viên Chân sư minh mau nói đi, ta đang đợi nghe về Nghiệp Hải địa ngục của ngài. Viên Hổ liếm đôi môi khô khốc, hắn hưng phấn nói, đúng vậy, so với Điền Lân kia, vẫn là chuyện Viên Chân sư minh áp đảo Bạch Mã Bình, đại phá Chi Chu Ti địa ngục thú vị hơn nhiều. Nghiệp Hải địa ngục rốt cuộc hình dạng thế nào a, Viên Chân sư minh? Viên Không cũng rất có hứng thú, ta nghe nói phá Chi Chu Ti địa ngục vô cùng khó khăn, nghe nói muốn trèo lên một sợi Chi Chu Ti rất nhỏ, con nhện kia lại thật không dễ cắt ra. Viên Chân cười nói, mọi người đừng nóng đội, những nghi vấn của các ngươi sẽ được giải đáp trong những lời ta kể sau đây. Viên Chân ngồi xuống bàn đá trong sân, chúng Sa Di cũng nhao nhao tìm chỗ ngồi, có ghế đá thì ngồi ghế đá, không có ghế thì ngồi trên mặt đất, trên bậc thang. Mọi người đều mong chờ nhìn Viên Chân, Viên Chân cũng không vòng vo nữa, bắt đầu kể lại những chuyện mình gặp phải trong Nghiệp Hải địa ngục. Viên Chân kể lại những chuyện này cũng không thêm mắm giảm muối, làm bộ làm tịch, chỉ là hơi trao chuốt, để mọi người có thể dễ dàng hình dung ra cảnh tượng Nghiệp Hải địa ngục trong lời kể của Viên Chân. Viên Chân kể chuyện này, trình độ không thua kém gì những nhà văn hàng đầu, khiến mọi người lập tức đắm chìm vào Nghiệp Hải địa ngục kỳ lạ. Cho dù là Viên Linh, người đã sớm vào ký túc xá nghỉ ngơi, cũng không nhịn được mà trốn ở cửa ký túc xá, nghe lén Viên Chân kể chuyện. Khi Viên Chân nói đến việc mình gặp phải giao thế tầng ngoài của Nghiệp Hải địa ngục, chúng Sa Di đều trợn mắt há mồm. Nói đến khi đi tới Đa Văn Phật Thổ, các Sa Di lại càng hướng tới Phật Thổ trải rộng ngàn vạn tự viện. Kể đến chuyện Viên Chân quen biết Mạt Cha và Huyền An, hai vị Sa Di xuất thân từ đại tự viện, cùng nhau dùng trà luận bản Thiền Tông, chúng Sa Di đối với Viên Chân càng thêm kính nghệ. Viên Hổ nói, quả nhiên là Viên Chân sư minh, một chuyến đi Nghiệp Hải địa ngục lại quen biết những người lợi hại như vậy. Viên Minh đầy mặt mong ngợi, ta cũng muốn giống Viên Chân sư minh, ở ngoài Linh Diệu tự quen biết những người có cùng chí hướng, cùng nhau dùng trà luận Phật pháp. Viên Chân mỉm cười, tin tưởng cuộc sống như vậy không còn xa nữa, chỉ cần chúng ta tiếp tục chuyên tâm tu hành Phật pháp là được. Viên Chân lúc này bắt đầu kể về việc mình tiến vào Chi Chu Ti địa ngục. Vì tham niệm ăn mòn, vì Chi Chu Ti mà điền của người chết thủy triều. Vì thoát khỏi địa ngục, tự nguyện trả giá bất cứ giá nào chân thành. Cùng với cái bao phủ toàn bộ Chi Chu Ti địa ngục, tất cả mọi người đều bị vây trong nhện chi bóng. Tham lam, sợ hãi, hy vọng, kiên trì và kỳ tích kết hợp với nhau, cảnh tượng huyền diệu của địa ngục được Viên Chân tự thuật lại vô cùng sinh động, như thể mọi người đang ở trước mắt. Chờ Viên Chân kể xong chuyện Chi Chu Ti địa ngục, chúng Sa Di vẫn còn lưu luyến, không muốn rời đi, muốn Viên Chân kể thêm nữa. Viên Chân cười khổ nói, nên nói ta đều đã nói rồi. Chờ các ngươi tu vi đạt đến nhị liên, liền có thể tiến vào nghiệp hải địa ngục. Tuyệt đối không nên học ta, ta cũng là nhân duyên trùng hợp mới may mắn tiến vào. Chư vị sư minh, sư đệ thuận theo tự nhiên là được. Viên Chân liếc mắt nhìn sắc trời dần tối, hắn nói, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh đi tắm rửa, chuẩn bị lớp tối. Mọi người nên động thân thôi. Trong một gian phòng khách của Linh Diệu Tự, một vị thiếu niên mày kiếm mắt sáng, mặc một bộ đồ đen, đang ngồi trên ghế chủ tọa, người này chính là Điền Lân của Kiếm Các. Hắn ưu nhã pha trà, liếc nhìn Điền Tam đang quỳ xuống hướng hắn báo cáo, hắn khẽ nói, ngươi chắc chắn đã chọc giận Viên Chân. Điền Tam không còn tức giận, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, hắn nói, đúng vậy, ta vốn còn muốn nhục nhã Viên Chân một phen, bất quá Viên Chân đúng như lời đồn, rất coi trọng tình nghĩa đồng môn, trọng tình trọng nghĩa. Lúc ta mắng chửi, sắc mặt hắn lúc đó rất khó coi, ngựa khí bất thiện đuổi ta đi. Ta muốn đợi hắn từ những người khác nghe được chuyện chúng ta ở Linh Diệu Tự gần đây, hắn nhất định sẽ giận tím mặt. Đến lúc đó chắc chắn sẽ nhận chiến thư của thiếu gia. Điền Lân thản nhiên nói, hắn tự nhiên sẽ nhận, bởi vì hắn không có quyền lựa chọn. Mà ta cũng không có quyền lựa chọn, ta nhất định phải chứng minh thực lực của ta, cũng nhất định phải thắng trận này. Chính vì đối phương chỉ là nhất cảnh tiểu Sa Di, ta càng không thể thua, ta nhất định phải thắng, ngươi hiểu ý ta không? Điền Tam vội vàng nói, dạ, tiểu nhân đã hiểu, ngày mai ta bảo đảm sẽ khiến Viên Chân tức giận, thất thố. Điền Lân gật đầu, sư phụ thường nói, đối với chúng ta kiếm tu mà nói, mỗi một trận chiến trước khi chiến đấu chuẩn bị rất là quan trọng. Mài sắc kiếm của mình, làm mòn kiếm của người khác. Chỉ có như vậy, trong chiến đấu, bên ta mới có thể dùng kiếm sắc bén vô song dễ dàng thắng đối phương mài mòn không nhạy bén chi tiểu kiếm. Ý của Điền Lân rất rõ ràng, hắn xem Điền Tam là kiếm, công kích Viên Chân, chính là muốn khiến tâm tính Viên Chân mất cân bằng, mà hắn thì nghỉ ngơi dưỡng sức, để Viên Chân trước khi chiến đấu, trong chiến đấu thái không bằng hắn, đến lúc đó Viên Chân trong chiến đấu càng dễ lộ ra sơ hở, Điền Lân mới càng dễ dàng vững vàng thắng Viên Chân. Đây chính là Điền Lân, kinh thiên kiếm của kiếm các. Hắn nghĩ mạnh hiếp yếu, nhưng lại đối với kẻ yếu ôm lấy cảnh giác mãnh liệt. Cổ nhân thường nói sư tử bổ thỏ, cũng dùng toàn lực. Điền Lân đối với điều này rất tán thành, hắn tính toán đêm nay sẽ phục dụng khí nguyên đan, bảo đảm mình khi hạ thấp tu vi, vẫn có thể nắm giữ nhiều linh khí hơn Viên Chân. Ban đêm, Viên Chân trở về vào buổi chiều đầu tiên, hắn ngủ không được, hắn chẳng chọc không cách nào ngủ. Hắn còn đang suy nghĩ về chuyện Điền Lân, đang tự hỏi nên làm thế nào. Hắn quyết định ra ngoài đi dạo một chút, hít chút gió lạnh, xem có thể khiến đầu óc mình tỉnh táo hơn không. Viên Chân ngồi trên ghế đá trong sân, nhìn vầng trăng tàn lạnh lẽo trên trời, hắn đang suy nghĩ hôm nay cao bao nhiêu, nếu như từ trên mặt trăng treo xuống một sợi chi chu thì hắn muốn bỏ bao lâu mới có thể leo lên mặt trăng. Thùng thùng, hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, đánh thức Viên Chân đang suy nghĩ. Viên Chân lấy lại tinh thần, hắn quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, phát hiện Tịnh Thành đang cười tủm tỉm vẫy tay với hắn, ra hiệu hắn đến. Viên Chân sắc mặt vui mừng, hắn bước nhẹ đến, nhỏ giọng nói, "Tịnh Thành thượng sư, ngài sao lại đến đây?" Tịnh Thành cười nói, "Ta bấm ngón tay tính toán, liền biết tiểu tử ngươi buổi chiều đầu tiên trở về sẽ ngủ không yên." "Ha ha, Tịnh Thành thượng sư ngài thực sự là thần cơ diệu toán, đều bị ngài nói trúng. Kỳ thực là ta lần đầu tiên đi Tĩnh Phòng Thiền Bế Quan tu hành đi ra ngoài buổi chiều đầu tiên, cũng ngủ không được. Ta cảm thấy ngươi sẽ giống ta, quả nhiên, hắc hắc. Tốt, theo ta ra ngoài đi một chút đi." Viên Chân hơi kinh hãi, "Ra ngoài? Hiện tại sao?" "Nhưng chùa triền giới luật cấm Sa Di vô sự không được phép dạ du chùa triền." Tịnh Thành kiêu ngạo hơi hất cằm lên, "Ngươi tự nhiên có việc, ta tìm ngươi đến giúp ta trai đường làm việc, trai đường của ta hôm nay nhân thủ không đủ, tìm Sa Di đi qua hỗ trợ thì thế nào? Ngươi nói đúng không?" Tịnh Thành nói xong, hướng Viên Chân chớp chớp mắt. Viên Chân cười nói, "Thượng sư phân phó, ta tiểu Sa Di này cũng không dám không làm." Tịnh Thành hai tay chắp sau lưng, thản nhiên bước đi, "Viên Chân tiểu Sa Di, còn không mau theo ta." "Vâng vâng vâng." Viên Chân vội vàng đi theo. Đêm khuya, Linh Diệu Tự vắng vẻ u tĩnh, gió đêm mát mẻ, nhưng đối với Viên Chân và Tịnh Thành mà nói, gió đêm lạnh lẽo vừa vặn. Trên đường đến trai đường, Tịnh Thành nói, "Ở Tĩnh Phòng Thiền Bế Quan tu hành hơn một tháng cảm giác thế nào?" Viên Chân nói, "Không biết nói thế nào, ban đầu vẫn rất lo lắng, nhưng về sau cũng cảm thấy cũng chỉ như vậy, có lẽ là vì ta nửa đường vô tình tiến vào nghiệp hải địa ngục, mà tan đi nỗi sợ hãi đối với Tĩnh Phòng Thiền Bế Quan tu hành a." "Ha ha, tiểu tử ngươi, nhất liên tu vi liền tiến vào nghiệp hải địa ngục, còn không một tiếng động dẫm nát Bạch Mã Bình niệm đầu, phá địa ngục. Ngươi mỗi lần làm việc đều khiến người ta ngoài dự đoán, lại luôn mang đến cho người ta kinh hỉ." Viên Chân cười khổ nói, "Tịnh Thành thượng sư ngài đừng nói lung tung, ta nhưng không có dẫm nát bình niệm đồng tham đầu, ngài nói như vậy khiến ta giống như rất vi phong." Tịnh Thành nghiêm túc nói, "Ngươi chính là rất vi phong. Mặc dù ngươi lại một lần vi phạm giới luật của chùa, nhưng ngươi làm rất tốt. Trước mặt ngàn vạn đồng môn, làm tăng thêm danh tiếng của ta. Đệ tử là một Sa Di linh diệu, đương nhiên sẽ không làm những việc có hại cho linh diệu, đây là bổn phận của ta." "Ha ha, khen thì cứ khen. Như vậy, trở lại vấn đề chính. Điền Lân tên kia, ngươi nghĩ kỹ nên xử lý thế nào chưa?" đón nhận tiêu chiến, chiến thắng hắn. Tịnh Thành nhướng mày, ánh mắt hắn hơi kinh ngạc, có chí khí, ta vốn còn tưởng rằng theo tính tình của ngươi, chắc chắn sẽ trực tiếp nhận thua, tránh xa tranh chấp danh lợi. Viên Chân nhìn về phía bầu trời trăng tàn, thần sắc hắn phiền muộn, ta cũng muốn làm như vậy. Ai muốn xếp hạng 99, ta cũng không muốn nắm giữ cái danh này. Nhưng người ở thế tục thì luôn có đủ loại nhân duyên vướng thân, trốn cũng không thoát. Ta một trận chiến này, không phải vì bản thân ta, mà là vì để các sư minh, sư đệ, các vị thượng sư có thể trở lại Linh Diệu Tự Viện thành tịnh ngày xưa, cũng bị không phụ lòng mong đợi của các sư minh, sư đệ. Tịnh Thành nói, dù cho ngươi thắng Điền Lân, thì sẽ có một Điền Lân tiếp theo đến khiêu chiến, ngươi có thể liên tục đón nhận khiêu chiến sao? Về chuyện này, ta có chút ý nghĩ. Bất quá trước khi đó, ta cần nghĩ biện pháp thắng Điền Lân mới được. Chỉ là ta đối với Điền Lân cũng không quen thuộc, không biết Tịnh Thành thượng sư ngài có quen thuộc Điền Lân không? Ta không quen thuộc Điền Lân, nhưng ta rất quen thuộc kiếm pháp của kiếm các, ta cũng biết Điền Lân luyện kiếm pháp gì. Đêm nay ta tìm ngươi, chính là để truyền thụ cho ngươi phá địch chi pháp. Ánh mắt Tịnh Thành lạnh lẽo. Nhỏ bé Điền Lân cũng dám nhục nhã linh diệu của ta. Ta Tịnh Thành nhất định phải khiến hắn hối hận khi đến Linh Diệu Tự. Chương 177, bàn đạp chương 177, bàn đạp phá địch chi pháp. Viên Chân kinh ngạc nhìn về phía Tịnh Thành. Tịnh Thành mỉm cười, không tệ. Ta từng xuống núi du lịch, cũng từng gặp ghi chép của kiếm các, về kiếm pháp của bọn hắn ta cũng có chút hiểu biết, cho nên cũng biết sơ hở trong kiếm pháp của bọn hắn. Nhưng trước kia ta cũng không dám khẳng định bọn hắn trong những năm gần đây có hoàn thiện kiếm pháp hay không, bất quá mấy ngày trước ta quan sát Điền Lân luyện kiếm, mới biết sơ hở của bọn hắn vẫn còn như cũ, ha ha. Viên Chân do dự một chút, hắn hỏi, Tịnh Thành thượng sư, ngài quan sát Điền Lân thí chủ luyện kiếm như thế nào? Chẳng lẽ đây không phải do hắn cố ý làm ra sao? Tịnh Thành cười gõ lên đầu Viên Chân, nói, tiểu tử ngươi, lòng nghi ngờ vẫn còn nặng nề đấy. Viên Chân sờ lên đầu mình, cười nói, hôm nay ta vừa trở về, đã có một kiếm nô của Điền thí chủ đến, vênh váo đắc ý bảo ta đi gặp Điền thí chủ. Lúc đó ta liền nghĩ, mục đích Điền thí chủ phái hắn tới là để chọc giận ta sao? Nếu ta nổi giận, vậy ta sẽ chiếm thế hạ phong ngay từ đầu. Dù sao ta cũng không phải càng giận càng mạnh. Tịnh Thành thản nhiên nói, Điền Lân có nhiều mưu kế, hắn cố ý phái người làm rối loạn tâm tính của ngươi, hắn rất thích dùng những thủ đoạn hạ lưu hèn hạ này để đạt được mục đích, chứ không phải chỉ dựa vào thực lực bản thân để nghiền ép tất cả. Đây cũng là vì sao hắn cố gắng đến nay vẫn không thể lọt vào bảng nhân bảng trong đạo tranh quận. Dù cho hắn tu vi có cao hơn, thắng được ngươi, hoặc thắng được những người có thực lực không bằng hắn trong bảng tân tú, thì người có thể làm được việc đó cũng sẽ không coi trọng hắn, ghi lại trên bảng. Bởi vì hắn không tự tin vào thực lực của mình, điều đó khiến hắn rất yếu, rất yếu. Có thể nói là không chịu nổi một kích. Vì không tự tin mà yếu sao? Viên Chân lẩm bẩm. Tịnh Thành ngữ khí bình thản, lại có một cô ý niệm ai, cái gọi là kiếm tu, xem như một kiếm về bốn, bình thiên hạ. Điền Lân không có thiên tư, thiên phú luyện kiếm cũng rất bình thường. Nhưng hắn có thể trở thành kinh thiên kiếm, một trong tân tam kiếm của kiếm các, là nhờ vào âm nhu quỷ kế chứ không phải tự thân luyện kiếm cần cù. Kiếm của hắn không phải kinh thiên kiếm, mà là quỷ kiếm, không lấy chính đạo làm đường, mà lấy quỷ quyệt âm nhu làm đạo. Chỉ cần có thể thắng, có thể giết chết đối phương thì không từ bất cứ điều gì. Loại kiếm này quá yếu. Một khi đối phương kiên cường bất khuất, không bị âm nhu quỷ quyệt mà thay đổi, đối mặt với Điền Lân, thì quỷ kiếm âm nhu của Điền Lân sẽ bó tay chịu trói. Điền Lân lại vì đối phương không đi theo sắp đặt của mình mà luôn cuống tay chân, trong chiến đấu hắn luôn lấy mạnh nhất yếu, chứ không đối mặt nguy cơ một cách mạnh mẽ. Viên Chân nghĩ thầm, theo lý thuyết, Điền Lân là người thích sắp đặt, thích dẫn dắt đối phương, nhưng khi đối phương chống cự, xuất hiện tình huống ngoài dự kiến, hắn sẽ cảm thấy khó giải quyết, lúc này tâm tư sẽ thay đổi, cục diện cũng không còn theo ý hắn muốn. Điền Lân hiện tại cũng biết vì thế mà nôn nóng, lộ ra sơ hở. Đây cũng là nguyên nhân Tịnh Thành thượng sư cho rằng Điền Lân yếu. Điền Lân mạnh không phải ở kiếm pháp vô song của bản thân, mà là dựa vào sắp đặt bên ngoài chiến đấu. Muốn thắng Điền Lân cũng rất đơn giản, chỉ cần không để ý đến tình thế bên ngoài, một lòng chém giết Điền Lân là được. Chỉ là, Viên Chân không chỉ kém Điền Lân một đại cảnh giới, dù cho Điền Lân có hạ thấp tu vi để khiêu chiến hắn, nhưng hắn lại không có kinh nghiệm thực chiến phong phú, muốn thắng Điền Lân vô cùng khó khăn. Viên Chân hỏi, theo lý thuyết, ta cần đường đường chính chính đánh với hắn một trận là được. Sai, tu vi của ngươi không đủ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, lại không có thiên phú chiến đấu kinh tài tuyệt diễm như Viên Không. Ngươi muốn thắng Điền Lân, nhất định phải dùng kỳ phá quỷ kiếm của hắn. Kỳ, là kỳ bất ngờ sao? Ha ha, không sai biệt lắm. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi phá địch chi pháp, mà ngươi cũng cần hiểu rõ Điền Lân hơn nữa. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lúc này, hai người chạy tới cửa sau phòng bếp trai đường, Viên Chân nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, khiến hắn có cảm giác như hôm qua, lại giống như đã trải qua nhiều năm. Tịnh Mộc lúc này đang mài đao trong phòng bếp, lỗ tai hắn khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, mới bỏ đao trong tay xuống, nhìn về phía cửa vào. Viên Chân hành lễ, đệ tử Viên Chân bái kiến Tịnh Mộc thượng sư. Tịnh Mộc gật đầu, ngươi trở về là tốt rồi. Tịnh Thành cười nói, ta bảo Tịnh Mộc làm cho ngươi một bữa tiệc tiếp đón, lát nữa chúng ta có thể dùng nữa. Viên Chân vừa mang lòng cảm kích, lại có chút thấp hỏng, đa tạ hai vị thượng sư hảo ý, nhưng con có tài đức gì mà khiến hai vị thượng sư phải tốn sức như vậy, cũng không cần phiền Tịnh Mộng thượng sư, con xin tâm lĩnh hảo ý của hai vị thượng sư. Tịnh Thành gõ lên đầu Viên Chân, Viên Chân che đầu mình, một mặt vô tội mà ủy khuất nhìn Tịnh Thành. Tịnh Thành mặc dù gõ không dùng lực, hắn cũng không cảm thấy đau. Nhưng Tịnh Thành làm như vậy thật sự khiến hắn rất mất mặt, hắn cảm thấy mình nói cũng không sai mà. Tiểu tử ngươi, hơn một tháng không gặp còn khách sáo lên rồi hả? Cứ ăn đi, ngồi xuống trước đã, ta còn muốn cùng ngươi bàn luận về Điền Lân. Tịnh Mộng nói, Viên Chân, ngươi không cần như vậy, cứ xem như chúng ta chiếu cố cho ngươi, một hậu bối. Hơn nữa, đây cũng là vì linh diệu tự của chúng ta. Dạ, đệ tử xin vâng, xin nghe theo hai vị thượng sư phân phó. Viên Chân ngồi xuống ghế đầu, bày ra một bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời. Tịnh Mộng ở một bên bếp lò làm đồ ăn, Tịnh Thành liền bắt đầu nói về Điền Lân với Viên Chân. Tịnh Thành nói, trước khi tìm hiểu về Điền Lân, ta cần nói với ngươi một chút về kiếm cát, ngươi có nghe nói qua môn phái này chưa? Viên Chân lắc đầu, trước khi con trở về từ Tĩnh Phong Tiền, con chưa từng nghe nói đến kiếm cát. Cũng phải, dù sao danh tiếng của kiếm cát thường chỉ lưu truyền trong giới tu hành ở Lâm Nhạn quận. Lâm Nhạn quận không lớn, không có môn phái nào là đệ nhất thiên hạ đóng quân ở đây, lại càng không nói đến Tam thập tam trọng thiên. Giống như bốn phía thiết lập phân viện, phân công, phân lâu thế lực thì khác. Chúng ta ở Lâm Nhạn quận có tứ đại nhị đẳng môn phái, theo thứ tự là Đông Giật Kiếm, Nam Hoán Đao, Tây Tuyển Diệu, Bắc Thiên Lương. Giật Kiếm tông lấy kiếm làm đạo, có thể nói là bay lượn tự do. Hoán Đao môn lấy đao làm đạo, hoán đổi, rèn đao mới tinh ý, một đao trấn bốn phương. Tuyển Diệu môn lấy phù lục làm đạo, thái thượng tuyển diệu phù lục có thể thông thiên. Thiên Lương phái lấy trường thương làm đạo, mũi thương như ừng, phủ dày đất phi thiên. Ngoài tứ đại nhị đẳng môn phái này, còn có hơn 30 nhà tam đẳng môn phái, trong đó bao gồm cả linh diệu tự của chúng ta, còn có kiếm cát. Còn những môn phái chùa truyền không vào được thì càng nhiều, ta không nói. Viên Chân lần đầu tiên hiểu rõ tình hình phân bố thế lực ở Lâm Nhạc quận, hắn cảm thấy linh diệu tự rất mạnh, nhưng linh diệu tự cũng chỉ là một tam đẳng tiểu môn phái mà thôi. Tịnh Thành nhìn ra sự kinh ngạc của Viên Chân, hắn tiếp tục nói, có lẽ ngươi cảm thấy linh diệu tự chúng ta cũng không yếu, rất mạnh, sao lại chỉ là tam đẳng tiểu môn phái chứ? Ha ha, trước đây ta cũng từng có suy nghĩ như vậy, nhưng sự thật thế nào, sau này chờ ngươi trở thành tỳ kheo, đối với chùa triển càng quen thuộc hơn thì sẽ biết. Viên Chân thầm nghĩ, Tịnh Thành thượng sư sao lại bắt đầu bán nút rồi? Chẳng lẽ linh diệu tự còn ẩn giấu thực lực? Không ai biết bí mật sao? Tịnh Thành nói, bây giờ không phải lúc để nói về linh diệu tự. Ngươi cũng không cần nghĩ sau này xuống núi du lịch có thể dựa vào chiêu bài linh diệu tự của chúng ta để khiến người khác kính sợ. Linh diệu tự chúng ta rất khiêm tốn, giới tu hành cũng không quen thuộc với chúng ta, không biết người của linh diệu tự nhiều đâu. Nhưng linh diệu tự chúng ta tuy khiêm tốn, nhưng dù sao cũng là một tam đẳng môn phái, ngươi cũng không cần lo lắng xuống núi du lịch bị trưởng bối của những môn phái khác đe dọa mà bất lực. Ha ha, đến lúc đó ngươi có thể tìm ta sẽ cho ngươi chỗ dựa. Viên Chân lập tức im lặng, là cảm thấy ta không đánh lại tiểu nhân, thì để ta đi mời lão nhân ra đến trấn chẳng sao. Viên Chân vạn vạn không ngờ rằng một ngày nào đó mình cũng có thể lĩnh hội được đãi ngộ của một nhân vật phản diện trong tiểu thuyết. Chỉ là, hắn cũng không biết đãi ngộ này có thể dùng được hay không. Nhưng tứ đại nhị đẳng môn phái cũng chỉ như vậy, thế lực nhất ở Lâm Nhạc quận cũng là mạnh nhất, là Đại Yến Vương Triều. Ngươi chớ có xem thường Tam Đại Vương Triều thế tục, bọn họ nắm giữ địa bàn nhiều nhất, có tài nguyên tu hành cũng nhiều nhất, mặc dù luận về độ quý giá, chất lượng không bằng Tam thập tam trọng thiên, nhưng cũng tuyệt đối là môn phái mạnh nhất, đệ nhất đẳng dưới Tam thập tam trọng thiên. Viên Chân gật đầu, theo lý thuyết, so với tứ đại môn phái, con càng nên lưu ý Đại Yến Vương Triều. Không sai biệt lắm, nhưng cũng không cần quá để ý. Tịnh Thành nhìn Viên Chân với ánh mắt phức tạp, hắn nói, bởi vì vương gia nắm quyền ở Lâm Nhạn quận có quan hệ rất tốt với linh diệu tự chúng ta, mặc dù quốc giáo của Đại Yến Vương Triều là đạo môn, nhưng điều này không cản trở quan hệ giữa vương gia và chúng ta. Hai mắt Viên Chân sáng lên, nói như vậy, vậy khi người của linh diệu tự chúng ta xuống núi du lịch, nếu gặp chuyện gì có thể cầu viện quan phương sao? Tịnh Thành lắc đầu, tốt nhất đừng như vậy. Vương gia tuy đối xử tốt với chúng ta, nhưng những người bên dưới thì không nghĩ như vậy. Nhưng nếu là Trấn Ma Ti, ngươi có thể cầu viện một chút. Linh Diệu tự chúng ta có quan hệ không tệ với Trấn Ma Ti ở Lâm Nhạc quận. Thì ra là thế, con hiểu rồi. Tịnh Mộng bất đắc dĩ nói, ngươi hiểu cái gì, Viên Chân? Ngươi đã hiểu rõ về Điền Lân chưa? Còn ngươi, Tịnh Thành, sao ngươi lại càng nói càng nhiều thế? Ngươi đang chuẩn bị cho Viên Chân xuống núi du lịch, nói một chút kinh nghiệm sao? Nhưng ngươi không thấy bây giờ làm hơi sớm sao? Viên Chân và Tịnh Thành nhìn nhau, cùng nhau chớp mắt, đột nhiên hai người cười khúc khích. Tịnh Thành cười nói, ha ha ha, đúng là ta nói lạc đề rồi. Viên Chân cười nói, cũng tại con biết Tịnh Thành thượng sư lại nói, nhưng Tịnh Thành thượng sư nói những thứ này quá hấp dẫn người, con còn muốn nghe tiếp, nên không nói cho Tịnh Thành thượng sư. Tiểu tử ngươi, ha ha. Nói như vậy quay lại kiếm cát này trong những năm gần đây ở giới tu hành Lâm Nhạn quận có thể nói là thanh thế đang lên, bên trong có hai vị bắt cảnh lão tổ, mà đại sư thất trọng cũng có hơn 10 vị. Chỉ xét về thực lực thì gần bằng tứ đại môn phái. Ta nghe nói kiếm cát cũng đầy dạ tâm, muốn tấn thăng nhị đẳng môn phái, cho nên cường độ bồi dưỡng người mới bên trong rất lớn. Trong đó có 7 thiên tài tu hành dẫn đầu là Thất Kiếm. Thất Kiếm có 4 người trên là tứ cảnh, trụ cột vững chắc, 3 người dưới là tân tú nhị cảnh, tam cảnh. Điền Lân chính là một trong tam kiếm giới, Kinh Thiên Liệt Vân Kiếm, còn gọi là Kinh Thiên Kiếm. Trong Thất Kiếm của kiếm cát, trừ Điền Lân, những người khác đều đang trên đường tranh bảng nhân bảng Lâm Nhạn quận tân tú. Chỉ có Điền Lân không leo lên bảng này, đây cũng là điểm mà Điền Lân kiêng kỵ nhất. Người ngoài không được phép bàn luận chuyện này trước mặt hắn. Ha ha, dù sao cũng là thiên tài được môn phái công nhận, nhưng lại không leo lên bảng danh sách có tầm ảnh hưởng cực lớn. Nhưng chỉ từ điểm này, hắn chắc chắn sẽ chịu đủ tranh luận. Tinh Thành cười nói, giới tu hành khó tránh khỏi tụ, quá nhiều người vì danh lợi mà tranh đấu không ngừng, nhất là khi liên quan đến đạo tranh nhất bảng. Bất luận là ai cũng đều muốn nổi bật, lưu lại tên mình trên bảng đạo tranh, huống chi là Điền Lân. Viên Chân nói, như vậy, Điền Lân thí chủ muốn khiêu chiến con, chính là vì có thể lưu danh trên nhân bảng sao? Hắn thắng con thì có thể đạt được mục đích này sao? Tinh Thành lắc đầu, nhân bảng là bảng tân tú, chú trọng tiềm lực mới có thể, coi trọng thực lực cũng coi trọng tương lai của tân tú. Ngươi nghĩ xem, ngươi chỉ là một nhất cảnh tiểu sa di, dựa vào cái gì mà có thể leo lên vị trí thứ 99 của nhân bảng quận? Cũng là vì con phá địa ngục chi chu ti. Không tệ, mỗi một người có thể phá địa ngục trong Phật môn cũng là người hiếm có, quá nhiều người phải ở cảnh giới cao mới có thể phá tiểu địa ngục. Huống chi, một tiểu sa di bình thường mà nói là không thể nào tiến vào nghiệp hải địa ngục. Cả hai cộng lại chứng minh sự ưu tú của ngươi. Ngươi có thể làm được việc đó rất coi trọng tương lai của ngươi. Viên Chân cười khổ nói, phá địa ngục chỉ là may mắn thôi, còn việc có thể vào nghiệp hải địa ngục, con cũng không biết nên nói thế nào, con cảm thấy đây chỉ là một sự ngoài ý muốn, căn bản không thể giải thích được tiềm năng của con lợi hại đến mức nào. Ngươi có thể làm được việc đó cũng chưa từng gặp con thì đã đánh giá cao con, họ không nên vì điều này mà kết luận. Tịnh Thanh cười nói, ai nói người có thể làm được việc đó chưa từng gặp ngươi. Viên Chân hơi kinh hãi, gặp rồi sao? Nhưng con không có ấn tượng gì, chẳng lẽ là họ đang bí mật theo dõi con? Không nói về việc này. Tóm lại, Điền Lân bây giờ đang vì chuyện lưu danh trên nhân bảng mà đau đầu. Ta có thể tưởng tượng ra hình dáng của những lời đồn đại nhằm vào Điền Lân trong kiếm các. Thất kiếm của kiếm các không chỉ đại diện cho tiềm năng của ngươi, còn đại diện cho quyền hạn và tài nguyên của ngươi trong kiếm các. Quá nhiều người muốn đẩy Điền Lân xuống khỏi vị trí của thất kiếm. Viên Chân nghĩ thầm, trong môn phái tranh đấu ngầm, ai mà không có. Linh diệu tự của con tuy học Phật, nhưng cũng sẽ có những người như Viên Linh xuất hiện, huống chi là các môn phái khác. Tịnh Thành nói tiếp, Điền Lân muốn chứng minh thiên phú của bản thân, thực lực nhất định phải tạo ra thành tích, để những người trong môn phái tâm phục khẩu phục, để những người ở trên tán thành mình, để bản thân có thể tiếp tục ở lại trong thất kiếm. Cho nên, hắn bắt đầu khiêu chiến những tân tú có tên trên nhân bảng. Thông qua việc khiêu chiến những tân tú có tên trên nhân bảng, đồng thời chiến thắng, dùng điều này để chứng minh bản thân với người có thể làm được việc đó, để người khác cho rằng hắn có năng lực lưu danh trên nhân bảng, chỉ là bị người khác xem thường, không có tuệ nhãn nên mới không thể lưu danh trên nhân bảng. Tịnh Thành vừa nói như vậy, Viên Chân lập tức hiểu rõ mục đích của Điền Lân khi làm như vậy. Không phải ta không thể, mà đằng sau có âm mưu. Còn âm mưu là gì? Ngươi nghe ta nói, ngươi tin ta là được. Viên Chân nghĩ thầm, thủ đoạn này thật quen thuộc, kiếp trước con thường xuyên gặp loại thủ đoạn quan hệ xã hội này, không nghĩ kiếp này giới tu hành cũng có loại thủ đoạn này. Dưới ánh mặt trời không có chuyện gì mới mẻ, thiên hạ là một nhà. Viên Chân nói, theo lý thuyết, con chỉ là một quân cờ của Điền Lân mà thôi. Không tệ. Chương 178, không sợ chương 178, không sợ Tịnh Thành nói, Điền Lân có được quyền lực và tài nguyên rất lớn, nhưng cũng đi kèm với sự bất lực trong việc phối hợp sức mạnh. Tu vi nhị cảnh của hắn quá thấp, dù là thiên tài đi nữa cũng không được Thế Thiên chấp nhận. Hắn là một trong những người dễ bị thay thế nhất trong thất kiếm của kiếm các, cho nên bây giờ hắn xuống núi, đến Lâm Nhạn quận để khiêu chiến những tân tú đang đứng đầu bảng. Chỉ cần thắng, chiến tích của hắn sẽ là chiến thắng tân tú nhân bảng, mặc kệ người khác có hiểu rõ nguyên nhân bên trong hay không. Dù họ có minh bạch Điền Lân đang toan tính điều gì, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù họ có nói ra chân tướng cho người ngoài, Điền Lân vẫn có thể tự xưng là người đã đánh bại tân tú nhân bảng trước mặt mọi người. Người ngoài chỉ nói lời ghen ghét, phỉ báng mà thôi. Viên Chân nói, hắn thắng là sự thật. Hắn chỉ cần nói cho người ngoài sự thật này là đủ. Không sai. Như vậy, dù hắn không lưu danh trên nhân bảng, nhưng cũng có thực lực của nhân bảng. Rất nhiều người đều cho rằng nhân bảng, kỳ thực cũng giống như địa bảng và thiên bảng, càng coi trọng thực lực của người đó. Chỉ cần hắn thắng đủ nhiều, người ngoài tự nhiên sẽ công nhận hắn. Hắn cũng có thể báo cáo với thượng tầng của kiếm các, củng cố địa vị của mình. Phần còn lại, chỉ cần tu vi của hắn tiếp tục tăng lên là được. Vậy, ta là người đầu tiên bị hại của hắn. Trong mắt Tịnh Thành chứa ý cười, gật đầu nói, ha ha, ngươi đoán không sai. Hắn ngay từ đầu đã định sẽ khiêu chiến những tân tú ở vị trí cuối cùng của nhân bảng trước, sau đó từng bước đánh lên. Ban đầu, ngươi ở vị trí thứ 200 trên nhân bảng, chỉ là một tiểu sa di. Người xuất thân từ các đại môn phái đều biết sự gian khổ của việc tu hành trong Phật môn, một tiểu sa di chưa học được thuật pháp khó dây dưa thì không đủ gây sợ hãi. Ngươi là quả hồng mềm quá dễ bóp. Hắn không chọn ngươi đầu tiên thì chọn ai? Trận đầu báo cáo thắng lợi, đánh ra khí thế thì sẽ chọn ai đây? Viên Chân cười khổ nói, Tịnh Thành thượng sư, ngài đã nói ta là quả hồng mềm, vậy ta nên phá cửa ải Điền Lân này như thế nào? Tịnh Thanh nhặt một cành cây bên cạnh, bẻ gãy cành, chỉ để lại một nhánh cây dài, lồi lõm. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài cửa, "Ngươi đi theo ta, ta biểu diễn cho ngươi một lần Kinh Thiên Liệt Vân kiếm của kiếm các." Kiếm pháp mà Điền Lân học được chính là Kinh Thiên Liệt Vân kiếm, đây cũng là lý do hắn được xưng là Kinh Thiên kiếm. Trước đây, ta xuống núi du ngoạn, có gặp một đệ tử của kiếm các luyện Kinh Thiên Liệt Vân kiếm. Vì một vài chuyện, ta từng giao thủ với hắn nhiều lần, đối với Kinh Thiên Liệt Vân kiếm cũng coi như là quen thuộc. Cũng chính vì vậy, tất cả những sơ hở nhỏ nhất của Kinh Thiên Liệt Vân kiếm đều đã được ta khắc sâu trong tấm khảm. Tịnh Thanh đứng trong sân, thần sắc nghiêm nghị nhìn Viên Chân đang đứng ở bậc thềm trước cửa. "Viên Chân, Kinh Thiên Liệt Vân kiếm lấy kiếm thế làm chủ, là quét ngang tất cả, nghiêng trời lệch đất, kinh động thiên địa, liệt vân phá khung. Vì vậy, người tu luyện kiếm này nhất định phải nắm giữ khí thế vô song để áp đảo đối phương. Nếu không thể thắng người khác về khí thế, thì kiếm của hắn sẽ yếu hơn một phần." Tịnh Thanh tùy ý đảo qua nhánh cây, âm thanh xé gió vang dội, gió mạnh thổi phần phật, cành cây cổ thụ trong viện lắc lư, lá rụng ào ào. Tịnh Thanh quát lên, "Viên Chân, tới." Bây giờ, khí thế của Tịnh Thanh rất mạnh, dù hắn chỉ cầm một nhánh cây trong tay, nhưng lại như cầm một thanh kiếm sắc bén, tâm này, ý này cùng kiếm hòa là một, ngạo nghễ nhìn xuống tất cả kẻ địch trên thế gian. Viên Chân đã bị cái quát này của Tịnh Thành làm cho kinh động, hắn nghe lời Tịnh Thành nói, không tự chủ được mà bước xuống bậc thềm. Nhưng Tịnh Thành nhíu mày, hắn lạnh nhạt nói, ngu xuẩn. Hắn hướng về phía Viên Chân, một luồng kiếm khí sắc bén lao thẳng tới Viên Chân, Viên Chân theo bản năng đưa tay lên che đầu. Nhưng Viên Chân vẫn bị luồng kiếm khí này đánh trúng, giống như bị vật nặng đập trúng, Viên Chân loạng choạng lùi về phía sau mấy bước. Tịnh Thành lạnh nhạt nói, ngươi nhìn xem cái dáng vẻ vô dụng của ngươi kìa. Ta đã nói ngay từ đầu, Kinh Thiên Liệt Vân kiếm lấy kiếm thế làm chủ, khí thế rất quan trọng. Khi ta cầm nhánh cây trong tay, ta đã là địch nhân của ngươi, đây không phải là đợi đến khi ta nói ra mới bắt đầu diễn luyện. Khi ngươi và Điển Lân đứng trên đài, trận chiến này đã bắt đầu rồi. Sao ngươi có thể vì lời nói của ta mà hành động theo ý ta? Ngươi vừa động đã tự khiến bản thân thuận theo ta, khí thế tiên tiên đã yếu hơn ta. Ta không cầu ngươi về khí thế có thể vượt qua Điển Lân, nhưng ít nhất ngươi phải ngang hàng với hắn, bằng không, dù ngươi có nhìn thấy sơ hở của Kinh Thiên Liệt Vân kiếm, ngươi cũng không thể đến gần mà đánh trúng sơ hở của hắn. Viên Chân hít sâu một hơi, hắn bình phục nội tâm, vâng, đệ tử biết sai. Xin Tịnh Thành Thượng Sư lại đến một lần nữa. Đồ ngốc, đừng có nói những lời như vậy với ta. Ai, xem ra ta phải dạy cho ngươi cách ứng phó với khí thế của người khác mới được. Nếu không, ngươi lên đài chỉ có thể bị Điển Lân đánh bại một chiêu. Mặt Viên Chân đỏ bừng, hắn thầm nghĩ, mình biểu hiện kém như vậy sao? Tịnh Thành nói, khí thế tuy là một con đường nhỏ, nhưng bản thân khí thế cũng ảnh hưởng đến thể sắc và tinh thần của một người. Một người nắm giữ thân thể cường tráng, cùng ý chí bất khuất, một người khác nắm giữ thân thể gầy yếu, cùng tâm trí kiêu đảm. Ai thắng ai thua liếc mắt là thấy ngay. Khí thế vốn dĩ là cùng với lòng tin của mình. Điền Lân là người tu hành nghiên cứu về khí thế, hãy nhớ, không được yếu thế trước mặt Điền Lân. Tịnh Thành bắt đầu truyền thụ cho Viên Chân cách đối mặt với khí thế hung hăng dọa người. Cái gọi là cường thế thường chỉ về việc một người có ưu thế lớn hơn so với người khác, một người khác khi đối mặt với người mạnh hơn mình sẽ có xu hướng cúi đầu. Cường đại không nhất định chỉ là bản thân nắm giữ thực lực cường đại, mà còn có địa vị, quyền thế, tu vi, bị người khác áp chế bí mật. Bất luận là tình huống nào, khí thế mạnh mẽ không thể trực tiếp công kích đối phương, nhưng có thể trực tiếp đánh vào bản tâm của đối phương, khiến người ta sinh ra sự yếu đuối, phục tùng tâm niệm của đối phương. Và điều mà Tịnh Thành muốn dạy Viên Chân chính là cách loại bỏ loại tâm niệm yếu đuối này. Phương pháp này tên là Thi Vô Ý Ấn. Thi, người không biết sợ, miễn trừ nỗi sợ hãi. Vô Ý Ấn là một trong ngũ ấn Thích Ca. Khuỷu tay nâng lên trước ngực, các ngón tay duỗi thẳng tự nhiên, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Đó chính là Thi Vô Ý Ấn. Tịnh Thành nói, tất cả các chùa chiền đều không giải thích về Thi Vô Ý Ấn này. Chúng ta Linh Diệu Tự cũng có Thi Vô Ý Ấn linh diệu độc nhất. Ấn này tên là Linh Diệu Thi Vô Ý. Muốn thi triển ấn này, nhất định phải tu luyện Sa La Diệu Liên Kinh hoặc là Sa La Linh Diệu Chân Kinh. Viên Chân hỏi, ta chỉ có Nhất Liên Tu Vi cũng có thể tu luyện ấn pháp này sao? Tịnh Thành mỉm cười, đương nhiên có thể. Ngươi lo lắng là vì ngươi nhìn thấy trong kinh văn Sa La Diệu Liên Kinh không nhắc đến ấn pháp này đúng không? Viên Chân gật đầu. Tịnh Thành nói, chúng ta Linh Diệu Tự đối với phương thức tu hành của Sa Di vô cùng đơn giản, cũng sẽ không dạy quá nhiều thứ hỗn tạp cho Sa Di. Sa Di chỉ cần an tâm tu hành, tăng cao tu vi, hoàn thành chương trình học mỗi ngày và nghiên cứu Phật pháp là được. Chỉ đến khi bắt đầu lục đường chuyển đạo mới có thể tiếp xúc với nhiều thuật pháp, pháp ấn hơn. Hiện tại là vì Điền Lân, tên ác khách này, ta mới bất đắc dĩ truyền thụ cho ngươi Linh Diệu Thi Vô Ý sớm như vậy. Ngươi cũng hiểu chứ? Viên Chân ngầm hiểu, đệ tử đã rõ, đệ tử tuyệt đối sẽ không sử dụng ấn pháp này trong bất kỳ tình huống nào khác ngoài việc này. Ha ha, cũng không cần như vậy, nếu gặp phải tình huống nguy hiểm cũng có thể dùng. Đúng vậy, Tịnh Thành thượng sư đã có Linh Diệu Thi Vô Ý, vậy bốn ấn còn lại có không ạ? Tịnh Thành khẽ gật đầu, ngũ ấn của Như Lai đều có. Tất cả đều lấy linh diệu làm đầu. Theo lý thuyết, ngũ ấn Thích Ca có tên là Linh Diệu Thuyết Pháp Ấn, Linh Diệu Thi Vô Ý Ấn, Linh Diệu Hàng Ma Ấn, Linh Diệu Định Ấn, Linh Diệu Cùng Nguyện Ấn. Viên Chân thầm nghĩ, ngũ ấn Thích Ca nghe cũng không tệ, không biết khi nào mới có thể học được bốn ấn còn lại. Được rồi, Viên Chân, đừng có thất thần, chuyên tâm nghe ta truyền thụ Linh Diệu Thi Vô Ý. Ta chỉ nói một lần, thi triển một lần, ngươi không học được, ta cũng sẽ không dạy ngươi nữa. Viên Chân vội vàng nói, vâng, đệ tử đã rõ. Viên Chân lập tức thay đổi trạng thái, quan sát Tịnh Thành. Tịnh Thành gật đầu, hắn không thấy có bất kỳ sự chuẩn bị nào, chỉ giơ tay trái lên, mở lòng bàn tay hướng ra ngoài. Tịnh Thành thần tình nghiêm túc, hai mắt thanh tịnh nhìn chằm chằm Viên Chân. Viên Chân lại dùng mình trong lòng, cảm nhận được sự yên tĩnh chưa từng có trong nội tâm. Tịnh Thành thầm gật đầu, hắn bắt đầu giảng giải cách thi triển Linh Diệu Thi Vô Ý trong Sa La Diệu Liên Kinh. Tịnh Thành nói, ta biểu diễn một lần, cũng đã nói một lần. Viên Chân, hãy thi triển Linh Diệu Thi Vô Ý với ta. Viên Chân nhắm mắt, tỉ mỉ hồi tưởng lại toàn bộ quá trình Tịnh Thành đã trình diễn cho hắn. Tịnh Thành không thúc giục hắn, kiên nhẫn chờ đợi Viên Chân. Viên Chân chậm rãi giơ tay trái lên, lòng bàn tay khép lại, hướng ra ngoài từ từ đẩy ra. Một luồng gió màu xanh lục từ tay trái Viên Chân đẩy ra, thổi về phía Tịnh Thành. Khi gió đến gần Tịnh Thành, tâm niệm của Tịnh Thành trong nháy mắt an định lại, trong lòng không còn sợ hãi. Tịnh Thành thầm giật mình, Viên Chân, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta chỉ nói một lần, dạy một lần, hắn đã thật sự học được rồi sao? Vừa rồi, ta chỉ muốn thử hắn một chút thôi. Ta đã chuẩn bị 2-3 ngày để dạy hắn. Viên Chân, tài năng của hắn thật ngoài dự liệu. Giống như hắn, lại không có thiên tư, thực sự là kỳ quái. Tịnh Thành khẽ gật đầu, hắn bình tĩnh nói, không tệ. Ngươi đã học được Linh Diệu Thi Vô Ý một cách chính xác, nhưng thủ pháp của ngươi chưa đủ thành thạo, vậy mà lại có gió bắt đầu thổi. Phải biết rằng, ngũ ấn của ta, pháp thành khi vừa ra tay, nhanh chóng mà không để lại dấu vết, đây cũng là ưu điểm của ngũ ấn của ta so với những tự việc khác. Hơn nữa, tâm niệm không sợ này chỉ duy trì trong một khoảnh khắc. Ngươi cần phải luyện tập chăm chỉ hơn, kéo dài thời gian duy trì tâm niệm không sợ. Nếu ngươi muốn đối phó với Điền Lân, ít nhất phải có thời gian nửa nén hương. Viên Chân gật đầu, đôi mắt hắn thanh tịnh sáng tỏ, vâng, đệ tử đã hiểu. Tịnh Thành cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Viên Chân, hắn cảm thấy mắt Viên Chân quá mức trong trẻo, không vướng một chút tạp niệm nào. Điều này khiến hắn có chút không quen. Tịnh Thành không biết rằng, đây là bởi vì lúc này Viên Chân đang ở trong trạng thái thật lòng, Viên Chân Thật lòng có được lực lĩnh ngộ mạnh mẽ bên cạnh, cũng có được năng lực khiến những người mang tà niệm không dám nhìn thẳng. Cái gọi là nghiêm đệ bách tà chính là như vậy. Tịnh Thành có chút ấy náy với Viên Chân, cho nên khi đối diện với Viên Chân Thật lòng, chỉ biết nghĩ cách tránh ánh mắt, sợ bị Viên Chân nhìn chằm chằm. Tịnh Mộng đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Viên Chân và Tịnh Thành ở ngoài cửa, hắn khẽ cười lắc đầu, tiếp tục cắt thức ăn. Tịnh Thành nói, đã giải quyết xong vấn đề về khí thế, vậy thì ta sẽ nói một chút về Kinh Thiên Liệt Vân Kiếm. Kinh Thiên Liệt Vân Kiếm có tổng cộng 22 thức, mỗi thức sau khi lui lại sẽ khó học hơn thức trước rất nhiều, hơn nữa yêu cầu cũng cao hơn. Điền Lân, với tu vi nhị cảnh, nhiều nhất chỉ có thể học được 5 thức đầu và thi triển chúng trong thực chiến. Vì vậy, chúng ta chủ yếu phải phòng thủ 5 thức này của Kinh Thiên Liệt Vân Kiếm là được. Thật trùng hợp là ta rất quen thuộc với 5 thức đầu, còn những chiêu thức phía sau thì ta cũng không rõ lắm. Ta vẫn còn nhớ 5 thức đầu. Viên Chân hãy nhìn kỹ, đây là thức mở đầu của Kinh Thiên Liệt Vân Kiếm, cũng là thức thứ nhất. Nhất kiếm xuyên vân gặp nguyệt cung. Tịnh Thành bước một bước nhỏ về phía trước bằng chân trái, chân phải lùi về phía sau một bước nhỏ, thân trên hơi cúi xuống, tay trái cầm nhánh cây chỉ xuống, đây cũng là tư thế xuất kiếm của Kinh Thiên Liệt Vân Kiếm. Trong nháy mắt, phù một tiếng, Tịnh Thành chỉ chọc lên một cái đơn giản, nhánh cây trong tay như một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, vạch ra một đường bán nguyệt hoàn mỹ, hình dáng mơ hồ của kiếm khí trắng. Thức thứ hai, chạm phá vân tiêu đạp thiên cung. Nhánh cây bị Tịnh Thành giơ lên, ngay trên đỉnh đầu, đột nhiên mãnh liệt chém xuống, lập tức Tịnh Thành trở tay nâng lên, lại là một chạm. Từ trên xuống dưới một chạm, từ dưới lên trên một chạm, song chạm trùng hợp là một, kiếm thế cũng hùng tráng kinh người. Trong lòng Viên Chân run lên, thầm nghĩ, Kinh Thiên Liệt Vân Kiếm thật là lợi hại. Đây vẫn là do Tịnh Thành thượng sư biểu diễn mà không học tâm pháp của kiếm cát. Nếu Điền Lân tự mình thi triển, không biết sẽ đáng sợ đến mức nào. Tịnh Thành dừng lại, hắn nói, ta sẽ nói hai thức đầu trước. Ngươi thấy hai thức này thế nào? Viên Chân nói, xứng với danh xưng Kinh Thiên Liệt Vân. Tịnh Thành khẽ cười nói, ha ha, trong mắt ta vẫn là như vậy. Nhưng ngươi cũng chưa từng xuống núi du ngoạn, chưa thấy kiếm tu bên ngoài là thế nào. Ta cũng có thể hiểu được. Viên Chân không còn gì để nói, nhưng cũng tò mò thế giới kiếm tu ở đây sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Tịnh Thành nói, ngươi có nhìn kỹ hai thức trước của ta không? Có. Ngươi cần phải nhớ kỹ, thời điểm nối tiếp giữa hai thức này, thực ra có một chút đình trệ, điểm đình trệ nằm ở chỗ tay huy kiếm của ta và hai chân ở dưới hơi nhúc nhích. Khi ta huy kiếm xuống, cũng chính là chém ra thức thứ hai, kiếm khí cần một chút thời gian để sinh ra, bởi vì phương thức vận hành linh khí của mỗi thức là khác nhau. Do đó, thời điểm nối tiếp sẽ phát sinh ra thời điểm đình trệ. Cái gọi là sơ hở của Kinh Thiên Liệt Vân Kiếm chính là ở thời khắc đình trệ giữa các thức kiếm. Người của kiếm các không biết những sơ hở này sao? Biết, nhưng đây là vấn đề nhỏ. Điền Lân chủ tu Kinh Thiên Liệt Vân Kiếm, hắn hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết. Sở dĩ bọn họ không coi trọng, ta nghĩ cũng vì vấn đề tu vi. Vấn đề tu vi. Tịnh Thành nói, những vấn đề như sự đình trệ do các chiêu thức nối tiếp xuất ra, động tác cứng nhắc, v.v. đều là do tu vi thấp, cường độ thân thể không đủ, kiếm pháp không thành thạo mà ra. Đương nhiên, phần lớn là do vấn đề tu vi. Khi tu vi tăng lên đến một mức nhất định, ví dụ như tứ cảnh, ngũ cảnh, cường độ thân thể được khai thác rất tốt, linh khí trong cơ thể vận hành cũng có thể tùy tâm chuyển đổi. Lúc này, sự đình trệ xuất hiện trong lúc nối tiếp chiêu thức không còn là sơ hở nữa. Nếu có người cho rằng đó là sơ hở, vậy thì sẽ rất sai. Tịnh Thành nói đến đây, thần sắc hắn đột nhiên tức giận, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Viên Chân thầm nghĩ, đây chẳng phải là lời tuyên bố từ kinh nghiệm của Tịnh Thành thượng sư sao? Tịnh Thành nói tiếp, đây không phải là sơ hở, dù có đình trệ, nhưng vẫn có thể tự do chuyển đổi công thủ. Một khi có người tấn công vào sơ hở này, người dùng Kinh Thiên Liệt Vân Kiếm có thể lập tức thi triển chiêu thức khác để phòng thủ hoặc phản kích đối phương, cho họ một đòn chí mạng. Viên Chân nói, theo lý thuyết, sơ hở này thực ra là cố ý để lại, thì tương đương với một cái mồi nhử, thu hút sự chú ý của kẻ địch. Ha ha, kỳ thực không phải người của kiếm các cố ý để lại đâu. Chương 179, tổn hại chương 179, tổn hại Tịnh Thành nói là ghi chép của kiếm các nhân cố ý lưu lại, chi bằng nói rằng người sáng tạo ra Kinh Thiên Liệt Vân Kiếm pháp sau khi tạo ra, cũng không để ý đến những sơ hở nhỏ này. Bởi vì tu vi của người kia cực cao, đối với hắn mà nói, những thứ này căn bản không phải là sơ hở. Nhưng đối với người tu vi thấp, những thứ này lại là sơ hở, có thể lớn có thể nhỏ. Sau đó, người ghi chép của kiếm các cũng không thể triệt để hoàn thiện kiếm pháp này, chỉ có thể thêm chút cải thiện, tăng thêm phương thức vận chuyển linh khí để công phòng chuyển đổi, để cho người tu vi thấp có thể mượn nó phản kích. Viên Chân thầm nghĩ, theo lý thuyết, lão tổ sáng tác ra kiếm pháp này đều không suy nghĩ nhiều như vậy, mà hậu nhân cũng chỉ có thể gắng sức lĩnh hội tinh hoa của nó, chỉ có thể cải tiến đôi chút trên cơ sở ban đầu. Tịnh Thành lại tiếp tục giảng giải cho Viên Chân về những sơ hở giữa hai thức kiếm pháp trước đó, nên tìm kiếm như thế nào, nắm bắt thời cơ ra sao, và công kích sơ hở như thế nào. Viên Chân tập trung tinh thần lắng nghe, dùng tâm cảnh chân thật để học tập, có thể nói là có tiến triển cực nhanh. Tịnh Thành không cần phải giảng giải nhiều lần, chỉ cần một lần, Viên Chân liền hiểu rõ. Khi hắn hỏi Viên Chân về nội dung mình vừa giảng, Viên Chân thậm chí có thể suy một ra ba, hiểu rõ cực sâu về hai thức đầu của Kinh Thiên Liệt Vân Kiếm. Tịnh Thành thầm kinh ngạc, hắn nghĩ thầm, ta nghĩ rằng Viên Chân có thiên phú rất cao, nhưng cũng không đến mức đáng sợ như vậy. Tại sao Viên Chân bế quan tu hành hơn một tháng, lại như biến thành người khác? Nếu không thì ta cũng bế quan tu hành 1-2 năm, nói không chừng ta cũng có thể thoát thai hoàn cốt. Tịnh Thành bỗng nhiên nói, Viên Chân, ngươi đi thử thi triển hai thức đầu của Kinh Thiên Liệt Vân Kiếm xem sao. Viên Chân hơi sững sờ, hắn không ngờ Tịnh Thành lại đột nhiên bảo hắn thi triển kiếm pháp của kiếm cát. Viên Chân do dự nói, nhưng mà tâm pháp của ta và Điền Lân hoàn toàn khác biệt, ta cũng không hiểu rõ lắm về phương thức vận hành linh khí của Kinh Thiên Liệt Vân Kiếm. Tịnh Thành cười nói, ha ha, ai nói nhất định phải dùng tâm pháp của kiếm các mới thi triển được kinh thiên liệt vân kiếm chứ? Ta cũng không biết tâm pháp của kiếm các, nhưng vừa rồi ta chẳng phải cũng biểu diễn cho ngươi xem đó sao? Thiên hạ kiếm pháp tuy có ngàn vạn cách biến hóa, nhưng kiếm thức cơ bản nhất thì không thay đổi. Vừa rồi ta chính là lấy sự hiểu biết của bản thân về kinh thiên liệt vân kiếm để giải thích thi triển hai thức đầu. Ta thấy ngươi hiểu hai thức đầu cũng không tệ, không ngại ngươi thử xem, điều này cũng có thể giúp ngươi hiểu rõ hơn về kinh thiên liệt vân kiếm, sau này trên lôi đài cũng có thể thông dong hơn khi đối mặt với Điền Lân. Viên Chân nghĩ rằng lời Tịnh Thành nói cũng có lý, thử thì thử. Tịnh Thành ném cành cây cho Viên Chân, Viên Chân nhận lấy cành cây, cảm thấy xúc cảm rất tốt. Hắn tùy ý vung quét mấy lần, hài lòng gật đầu. Tịnh Thành lùi về sau mấy bước, để lại không gian đủ cho Viên Chân. Viên Chân vẫn còn đang tự hỏi tại chỗ, nên dùng lý giải của mình, dùng phương pháp của Sa La Diệu Liên Kinh để thi triển kinh thiên liệt vân kiếm như thế nào. Chẳng bao lâu, Viên Chân liền có đầu mối. Viên Chân thần sắc bừng tỉnh, lập tức vận chuyển Sa La Diệu Liên Kinh, trở tay vung xuống, mũi nhọn cành cây chạm đất. Trong chốc lát, Viên Chân khởi tay, uy tích hoàn mỹ nửa vòng tròn, kiếm khí xanh thẳm tạo thành như ánh trăng đêm, ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo vẩy xuống nơi đây. Một kiếm xuyên mây gặp nguyệt cung, kiếm khí chợt bắn về phía Tịnh Thành. Trong lòng Tịnh Thành kinh ngạc, hắn tự tay bóp, kiếm khí lãnh nguyệt giữa đường sụp đổ. Mà giờ khắc này, Viên Chân thi triển thức thứ hai chạm phá vân tiêu đạp thiên cung, theo sau mà đến. Hai đạo kiếm khí giờ đã hợp thành một khối, kiếm khí lâm liệt, trong nháy mắt đánh tới. Thần sắc Tịnh Thành run lên, hắn chỉ phất tay một cái, kiếm khí kiên quyết vô cùng liền tan rã. Viên Chân nói, Tịnh Thành thượng sư hảo thủ đoạn, phong khinh vân đạm đánh tan kiếm thức ta dùng hết toàn lực thi triển. Tịnh Thành thầm nghĩ, ta đương nhiên có thể phong khinh vân đạm, dễ như trở bàn tay đánh tan kiếm thức của ngươi. Nhưng đó là ta dựa vào thực lực bản thân mới làm được. Nếu là ngươi gặp người cùng cảnh, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không biết phải làm sao mà bị ngươi đánh trúng. Viên Chân lĩnh ngộ kiếm thức này thiên phú sao lại đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ cả hai phương diện thiên phú học Phật và học kiếm của hắn đều mạnh như vậy? Tịnh Thành vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là ôm tâm tình tò mò để Viên Chân đùa nghịch một chút với kinh thiên liệt vân kiếm, nhưng hắn không ngờ kiếm của Viên Chân rất nhanh, hơn nữa chỉ xét về kiếm thế cũng rất gần với kiếm thế của kinh thiên liệt vân kiếm. Nếu không phải Tịnh Thành biết trước khi được hắn chỉ dạy, Viên Chân là người rốt đặc cán mai về kiếm pháp, bằng không thì bây giờ hắn đã cảm thấy Viên Chân là nội ứng do kiếm các phái đến. Tịnh Thành với vẻ mặt phức tạp nhìn Viên Chân, kiếm của ngươi vẫn rất nhanh. Viên Chân nói, bởi vì Tịnh Thành thượng sư ngài dạy dỗ giỏi. Một câu nói đó lập tức làm Tịnh Thành tươi cười, ha ha, đó là đương nhiên. Kiếm của ngươi rất nhanh, đặt trong cùng thế hệ cũng được coi là không tệ. Bất quá, Viên Chân lập tức hiểu rõ, kiếm của ta đối phó với Điền Lân còn xa mới bằng. Không tệ, nhưng cũng không cần nản chí. Bản thân ngươi vốn không phải kiếm tu, ngươi luyện kinh thiên liệt vân kiếm chỉ là để hiểu rõ hơn về Điền Lân, để đánh bại hắn. Viên Chân gật gật đầu, vâng, đệ tử biết rõ. Tịnh Thành cảm giác lúc này, thừa dịp Viên Chân ngộ tính rất tốt, nên tiếp tục chuyển thụ thức thứ 3 đến thức thứ 5 của kinh thiên liệt vân kiếm, nói không chừng Viên Chân có thể nắm giữ 5 thức đầu của kinh thiên liệt vân kiếm. Tịnh Thành liền bắt đầu chuyển thụ thức thứ 3, mà Viên Chân cũng không thay đổi trạng thái, vẫn luôn dùng tâm cảnh chân thật để tu hành. Tốc độ Viên Chân nắm giữ kiếm thức của kinh thiên liệt vân kiếm vô cùng kinh người. Nhưng ngoài dự liệu của Tịnh Thành, Viên Chân chỉ có thể thi triển 3 thức đầu của kinh thiên liệt vân kiếm, thức thứ 4 và thức thứ 5 bị giới hạn tu vi nên không thể thi triển thành công. Nếu ở trạng thái không có linh khí, ngược lại có thể dễ dàng bung ra. Tịnh Thành cũng hài lòng với tình huống này. Hắn thầm nghĩ, nếu không phải tu vi của Viên Chân chỉ có nhất liên, e rằng Viên Chân đã có thể thi triển thành công 5 thức kinh thiên liệt vân kiếm. Ta dám chắc, nếu kiếm đạo thiên phú của Viên Chân bị người của kiếm các biết, e rằng họ sẽ nghĩ cách đảo Viên Chân đi. Nếu Viên Chân là người của kiếm các, thì danh kinh thiên kiếm sẽ thuộc về Viên Chân. Không, kinh thiên kiếm không thích hợp với Viên Chân, nhưng hắn bất luận tu luyện loại kiếm pháp nào, hắn nhất định có thể trở thành một trong thất kiếm của kiếm các. Tịnh Thành nhãn châu nhất chuyển, hắn nói, Viên Chân, trong trận chiến với Điền Lân, ngươi cần nhớ kỹ không được sử dụng bất kỳ kiếm pháp nào, nhất là kinh thiên liệt vân kiếm. Nếu không, Điền Lân mà thua, sợ rằng sẽ dựa vào đó mà khẳng định ngươi học trộm kinh thiên liệt vân kiếm. Viên Chân cả kinh nói, Tịnh Thành thượng sư, ngài chỉ dạy ta kiếm thức kinh thiên liệt vân kiếm thôi, lại không truyền thụ tâm pháp, như vậy cũng coi là học trộm sao? Tịnh Thành khẽ cười nói, ngươi và ta thi triển kinh thiên liệt vân kiếm và kinh thiên liệt vân kiếm chính tông của kiếm các chỉ giống nhau ở bề ngoài. Chúng ta tuy dùng linh diệu tâm pháp thi triển, khác với tâm pháp của kiếm các, nhưng đôi khi tiểu nhân khó chơi, có lý cũng nói không rõ. Ngươi ngoài nhìn, sợ rằng cũng cho rằng chúng ta học trộm, làm hỏng thanh danh. Để tránh xuất hiện tình huống này, ngươi tốt nhất vẫn là đừng dùng. Vâng, đệ tử biết rõ. Viên Chân thầm nghĩ, dù sao kiếm các là chính bản, còn chúng ta, tuy bằng thực lực để học tập, nhưng cũng coi là bản địa linh diệu hóa đồ lầu. Đối đầu với chính bản, nói không rõ. Viên Chân vốn không phải là người thích nhiều chuyện, có thể ít một chuyện thì tốt nhất là ít một chuyện. Dù cho Tịnh Thành không nói, hắn cũng sẽ không khoe khoang với Điền Lân, người đã tu luyện kinh thiên liệt vân kiếm nhiều năm, về kiếm pháp mà mình vừa học trộm được. Dạng như vậy không khác gì trước cửa lỗ ban cầm đại phủ đi. Tịnh Thành bây giờ khuyên bảo Viên Chân càng sẽ không dùng. Tịnh Thành liếc nhìn thần sắc của Viên Chân, trong lòng hắn thầm buông lỏng. Nội tâm của hắn hổ thẹn, thầm nghĩ, xin lỗi Viên Chân. Ta tuy tự tay phát hiện kiếm đạo tiên phú của ngươi, xin hãy tha thứ cho ta có ý định giấu giếm. So với kiếm đạo, học Phật mới thích hợp với ngươi hơn. Linh diệu tự cần ngươi, ta cũng cần ngươi. Hy vọng một ngày kia ngươi phát hiện, sẽ không trách cứ ta. Ai? Tịnh Thành không muốn Viên Chân phát hiện kiếm đạo tiên phú của mình, mà rời khỏi linh diệu. Mặc dù hắn cảm thấy khả năng này không lớn, nhưng hắn vẫn vì thế mà lo nghĩ. Bởi vì con đường học Phật là một con đường vô cùng gian nan, nếu Viên Chân phát hiện mình có kiếm đạo thiên phú, bỏ Phật tử kiếm thì làm sao bây giờ? Dù sao kiếm tu so với Phật tu cũng nổi tiếng hơn, các phương diện đều tốt hơn, cũng không cần khổ sở kiên trì giới luật của Phật môn. Kiếm tu thoải mái hơn Phật tu rất nhiều. Tinh Thanh ở thời kỳ Sa Di chỉ thấy bên cạnh có Sa Di rời chùa đi học kiếm, làm kiếm tu. Mà sau khi hắn xuống núi du lịch, càng gặp không ít người vì đủ loại nguyên do mà từ bỏ Phật pháp, đầu nhập vào con đường tu hành khác. Đường Phật đạo dài dằng dặc, tu hành xa xôi, chỉ có trên dưới mà tìm kiếm. Tinh Thanh có cảm giác không tệ đối với Viên Chân, cũng chính vì vậy, hắn cảm thấy có chút áy náy với Viên Chân, tâm tình có chút phức tạp. Viên Chân tò mò nhìn Tinh Thanh. Không hiểu vì sao, hắn cảm thấy tâm tình Tịnh Thành bỗng nhiên liền trầm thấp. Viên Chân nói, Tịnh Thành thượng sư, là đệ tử quá ngu rốt sao, vì vậy tâm tình của ngài có chút xa xút. Tịnh Thành cười khổ lắc đầu nói, không phải vậy, ai? Ngươi không hiểu. Viên Chân thầm nghĩ, ngươi không nói, làm sao biết ta hiểu hay không chứ? Không nói đến cái này. Ngươi nếu luyện kinh tiên liệt vân kiếm, quen thuộc năm thức đầu thì đến trai đường của ta ở đây luyện tập, đừng để người ngoài trông thấy. Tịnh Thành tiếp tục nói, còn nữa, linh diệu vô ý ấn phải chăm chỉ luyện tập, nhưng bình thường không được sử dụng. Ngươi cũng minh bạch. Đệ tử biết rõ. Tịnh Thành hỏi lại, ngươi biết rõ ta vì sao ngày thường không để ngươi dùng linh diệu vô ý ấn? Viên Chân trầm tư một lát, hắn nói, Tịnh Thành thượng sư là lo lắng ta quá ỷ lại linh diệu vô ý ấn mà buông lòng tự thân thanh trừ tâm niệm. Tịnh Thành hai tay chắp sau lưng, hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm trước tờ mở sáng tối tăm nhất. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nụ cười yêu quý đùa giỡn lúc này lại là vẻ u sầu, đôi mắt sáng ngời hiện đầy phiền muộn. Không chỉ như thế, bất luận là linh diệu ngũ ấn, hay là các pháp ấn thanh trừ đủ loại tâm niệm khác, thuật pháp, ngươi cũng không nên dùng nhiều, ỷ lại nhiều. Thậm chí không đến mức nguy hiểm đến tính mạng trước mắt thì không được sử dụng. Những pháp ấn thanh trừ tâm niệm thuật pháp thường thường chỉ có hiệu quả nhất thời, không thể trừ tận gốc tam độc tà niệm trong lòng chúng ta. Chỉ có tự thân siêng năng tĩnh tâm tu hành, mới có thể thanh trừ tam độc tà niệm trong lòng, mới có thể cách tự tính thanh tịnh tâm thêm gần một bước. Đạo lý chính là đạo lý này, những người trong Phật môn cũng đều biết lý này. Nhưng mà, Tịnh Thành quay đầu nhìn về phía Viên Chân, hắn ý vị thâm trường nói, dùng pháp ấn thanh trừ tâm niệm thuật pháp quá tốt, khiến người ta có thể tâm thần tư sướng, khiến tự thân bảo trì tâm cảnh tuyệt cao, đây là một loại trạng thái tâm linh vô cùng tuyệt vời. Khi ra chỉ các pháp ấn thanh tịnh bản tâm thuật pháp, ngươi không chỉ có thể cảm giác đầu óc mình thanh tịnh, so với mọi khi thông minh gấp trăm lần, tốc độ tu hành cũng nhanh hơn không ít. Các phương diện của tự thân đều vô cùng tốt, loại trạng thái này sẽ khiến người lưu luyến quên bể. Khi có người cảm nhận được cảnh giới tâm linh mỹ diệu vô cùng này, trở lại thế tục vẫn đủ, quay về tâm linh tràn ngập đủ loại tạp niệm bị long đong, thì sự chênh lệch mà tạo thành cảm giác mất mát sẽ khiến người không nhịn được muốn một lần nữa trở lại loại tâm cảnh linh hoạt kỳ ảo tuyệt vời đó. Trong lòng Viên Chân cả kinh, hắn cảm thấy da đầu run lên. Tịnh Thành nói tới chẳng phải là trạng thái của một số người sau khi dùng ngũ thạch tán sao? Hơn nữa, Viên Chân lập tức nghĩ đến chân vọng tâm của mình. Chân vọng tâm tốt bao nhiêu, chính hắn biết. Không có vọng tâm, hắn không thể nào đi đến cuối con đường trên chi chu ti. Không có chân tâm, hắn không thể nào nắm chặt cái địa ngục chi chu ti thoát khỏi chi chu ti. Cũng không thể dùng tốc độ nhanh nhất để tu luyện, nắm giữ kinh thiên liệt vân kiếm. Chính vì chân vọng tâm dùng quá tốt, hắn còn muốn kế tiếp tu hành, tu luyện các loại thuật pháp đều thay đổi chân tâm. Nhưng mà, lời nói của Tịnh Thành bây giờ giống như một chậu nước lạnh tưới tắt trái tim chân thành nóng bỏng của hắn. Viên Chân cảm thấy tràn đầy khổ sở, dính chặt miệng của hắn, khiến hắn không mở miệng được, nói không nên lời những lời nói rằng bản thân tuyệt đối sẽ không lạm dụng pháp ấn thuật pháp thanh tịnh tâm niệm. Hắn có chút không nỡ chân vọng tâm. Viên Chân thầm nghĩ, chân vọng tâm thế nhưng là thiên tư của ta à, ta không cần, thì thiên lý khó dung a, ta dùng chân vọng tâm một chút cũng không có sai. Chân tâm ở dưới ta, cũng là thật sự ta. Ta dựa vào cái gì mà phải vứt bỏ thiên tư của ta mà không dùng chứ? Chẳng lẽ là vì sợ ta quá ỷ lại vào nó sao? Viên Chân trong lòng ngàn vạn, đủ loại không muốn, đủ loại lý do từ chối tự nhiên sinh ra. Cho dù hắn bây giờ đang ở trong cảnh giới chân tâm, có thể thanh trừ hết những tà niệm này khi chúng vừa mới sinh ra, nhưng cũng không thể ngăn cản những tà niệm này không ngừng sinh ra trong nội tâm của Viên Chân. Vì sao? Vì sao ta lại nhớ nhiều ỷ lại chân vọng tâm chứ? Ta thật không phải nghĩ như vậy. Ta sẽ ít dùng chân vọng tâm. Ta sẽ không dùng chân vọng tâm. Thế nhưng, ta nếu không dùng, vậy tu vi của ta, thuật pháp của ta tiến triển há chẳng phải sẽ khôi phục như trước, tốc độ chậm chạp như rùa đen sao? Vào thời khắc này, Viên Chân bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tựa như linh quang lóe lên, hồ thể quán đỉnh. Tịnh Thành lúc này đã quay đầu ngước nhìn bầu trời đêm, hắn cũng không để ý đến trạng thái của Viên Chân vào lúc này. Tịnh Thành nói, trong Phật môn có quá nhiều người như vậy, họ không thể nào tiếp thu được bản thân mang tâm niệm nhớ đến thuật pháp pháp ấn để thành tịnh tâm niệm, đạt đến cảnh giới linh hoạt kỳ ảo mỹ diệu của bản thân. Như vậy bản thân không gì làm không được, như Phật của ta. Nhưng tất cả những điều này đều là giả. Tâm niệm bị thanh tịnh bởi pháp ấn thuật pháp chỉ là tạm thời, như đi tiêu mà không đi gốc. Những tà niệm này vẫn chưa từng chân chính được thanh trừ, sau này cuối cùng rồi sẽ trở thành tà niệm không thể trừ tận gốc. Đến lúc đó, họ càng không thể dựa vào pháp ấn thuật pháp thanh tịnh tâm niệm, lại càng ỷ lại. Điều này cũng dẫn đến khi vận dụng pháp thanh tịnh, thì bản thân là một vị đại sư Phật pháp tinh thâm, đức cao vọng trọng. Mà khi không sử dụng pháp thanh tịnh, thì bản thân lại là một vị tà Phật tu với tà niệm đầy đầu. Thiện tâm và tà tâm hoàn toàn khác biệt, lại cùng tồn tại, đều là bản ngã. Không ai có thể chịu được loại trạng thái phân liệt này. Mà tất cả những điều này đều bắt đầu từ một lần sử dụng thuật pháp thanh tịnh tâm niệm, từ đó sinh ra sự tham lam ỷ lại pháp thanh tịnh cắm rễ trong tâm. Nếu không kịp thời trừ tận gốc, thì con đường tăng lữ này phần cuối sẽ là thiện ác cùng tồn, hoặc là càng tồi tệ hơn. Viên Chân, bây giờ ngươi cũng minh bạch. Viên Chân ngây ngẩn cả người, hắn không trả lời. Chương 180, thực hiện chương 180, thực hiện nếu như Tịnh Thành thượng sư không nói những lời này, thì ta nhất định sẽ không chút do dự tiếp tục sử dụng chân vọng tâm. Chân vọng tâm tiện lợi, ai có thể cam lòng từ bỏ? Nhưng Tịnh Thành thượng sư nói cũng rất đúng. Ta, dù cho thân ở vọng tâm, trong cảnh giới chân tâm, bản tâm ta mặc dù có thể cảm thụ được vọng tâm cùng chỗ đặc biệt của thật lòng, khắc sâu lĩnh hội chân vọng tâm niệm. Thế nhưng là, những gì bản tâm suy nghĩ lại hoàn toàn khác biệt với cảnh giới chân vọng tâm. Viên Chân hồi tưởng lại việc tự mình sử dụng vọng tâm ra chỉ tham niệm, đi trên chi chu ti. Khi đó, hắn mặc dù lòng mang tham niệm, lại không làm ra hành vi bị tham niệm ăn mòn, đồng thời ảnh hưởng đến tự thân. Hắn không giống Trần Thành, vì thoát khỏi địa ngục mà có quyết tâm trả giá tất cả. Hắn cũng không phải bình niệm, lại bởi vì tham niệm của địa ngục ăn mòn mà thực sự ảnh hưởng đến tâm niệm của bản thân, làm ra hành động ngu xuẩn, cản trở Viên Chân phá địa ngục. Tham niệm vọng tâm của hắn đơn giản chỉ là giả. Vọng tâm cũng không hề thực sự ảnh hưởng đến hắn, hắn cũng không vì vọng tâm mà đánh mất phán đoán bình thường của mình. Cho dù hắn đổi về chân tâm, chân tâm cũng như thế. Chân tâm, đây chính là tự tính thanh tịnh tâm, sao lại có nhiều tạp niệm, chửi đối nội tâm đến thế? Hắn bây giờ đang ở trong cảnh giới chân tâm, thế nhưng nội tâm lại lay động vì một phen nói của Tịnh Thành. Hắn biết chân vọng tâm không phải là hoàn mỹ, chân vọng tâm là thiên tư của hắn, nhưng bản tâm của hắn lại không thực sự là chân vọng tâm, mà là một trái tim phổ thông, lòng đồng. Chỉ là chân vọng tâm dùng quá tốt, hắn không suy xét quá nhiều đến việc chân vọng tâm sẽ sinh ra ảnh hưởng lớn đến mình về sau. Cho đến bây giờ, lời khuyên bảo của Tịnh Thành mới khiến hắn thực sự tỉnh ngộ. Lòng ta bị lòng đồng, thân như lồng chim, tư tưởng chân vọng thoát tục diệu kỳ. Khổ đau tránh xa nhạc tam động, tùy tâm túng dục, không nơi nào câu thúc. Thế nhưng, theo sau khi chân vọng tâm túng dục, bản tâm lại nên đi về đâu? Viên Chân phát giác chân vọng tâm cùng bản tâm không phải là một thể, hắn thay đổi chân vọng tâm thì tương đương với việc bản tâm phủ thêm lớp da chân vọng tâm, dùng cái này để cảm thụ, lĩnh hội cảnh giới chân vọng tâm mà thôi. Phật pháp tu hành càng coi trọng bản tâm. Trước mắt, chân vọng tâm không phải là bản tâm của ta, vậy thì nên từ bỏ mới đúng. Nhưng, Viên Chân thầm nghĩ, ta chỉ là một kẻ nhất liên sa di, thiên tư tiện lợi như thế mà không dùng, chẳng phải là phung phí của trời. Ta biết, ta phải diệt trừ loại tâm niệm này. Nhưng bây giờ, Điền Lân muốn đánh với ta một trận, ta không thể không thắng. Tịnh Thành thượng sư, ngài nói rất đúng, xin cứ để đệ tử Viên Chân trước tiên tiếp tục sử dụng pháp môn thanh tịnh vô song này, lấy cảnh giới chân tâm chiến thắng Điền Lân. Viên Chân tạm thời nghĩ thông suốt, coi như chân vọng tâm không phải là bản tâm của mình, không thể lạm dụng. Trước mắt cũng không phải là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là thời kỳ đặc thù, khi dùng thủ đoạn đặc thù. Không có chân vọng tâm, Viên Chân trong lòng biết, bản thân mình căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn nắm giữ Kinh Thiên Liệt Vân kiếm 5 vị trí đầu thức, đồng thời quen thuộc với những sơ hở của nó, lại càng không dám nghĩ đến việc chiến thắng Điền Lân. Vì trả ơn sự thanh tịnh của Linh Diệu tự những ngày qua, vì báo thù mối hận hôm nay, Điền Tam Vũ nhục ngã sư huynh đệ. Chân vọng tâm, ta sẽ không từ bỏ. Viên Chân, ngươi có thể nghe ta nói chuyện. Tịnh Thành hơi nhíu mày, hắn không biết vì sao Viên Chân sử sốt, chưa hồi phục hắn. Viên Chân lấy lại tinh thần, hắn hành lễ nói, đệ tử Viên Chân vừa rồi vì lời nói của Tịnh Thành thượng sư mà suy xét xuất thần, quên hồi phục. Đệ tử vạn phần xin lỗi. Tịnh Thành nhiều hứng thú nói, như vậy nhìn tới, ngươi đối với lời ta nói có cảm ngộ rõ ràng, nói nghe một chút. Viên Chân nói, đệ tử ngu dốt, nếu nói không hay, còn xin thượng sư thứ tội. Không sao, không sao. Thượng sư nói đến việc chìm đắm vào pháp môn thanh tịnh, tiến vào thanh trừ tâm niệm, kết cục khiến người ta cảm khái. Thanh trừ tạp niệm bản thân là một việc tốt, nhưng lại vì vậy mà quá mức chìm đắm. Điều này lại có gì khác so với những tà niệm chấp nhất chi tà Phật tu? Nhưng ta nghĩ, bản tâm của họ là muốn học Phật thật tốt, cho nên dùng pháp thanh tịnh để thanh trừ tạp niệm, để bản thân có thể thiền định tu hành tốt hơn. Đáng tiếc, đây cũng là một con đường không lối về, cuối cùng rơi vào tà đạo. Điều đó khiến ta cảm thấy tiếc hận. Tịnh Thành khẽ gật đầu, hắn cảm thán nói, tu hành chính đạo, ngàn khó khăn và khổ. Nhưng mà rơi vào tà đạo, dễ như trở bàn tay. Trên con đường tu hành không có đường tắt, bất luận cái gì gọi là đường tắt cũng là thông hướng không lối về, chỉ có thể hủy hoại bản thân. Muốn lo liệu chính tâm, không nhiễm nửa phần tà niệm quá khó khăn, nhưng lại khó, cũng là việc chúng ta muốn làm, tuyệt đối không thể vì hai chữ gian khổ mà vứt bỏ. Viên Chân, ngươi phải ghi nhớ cho kỹ. Đệ tử Viên Chân ghi nhớ lời khuyên của Tịnh Thành thượng sư. Viên Chân nghiêm túc nói. Tịnh Thành trong lòng nói, ai, ta mặc dù để Viên Chân ghi nhớ lo liệu chính tâm, đi chính đạo, nhưng bản thân ta cũng động tư dụng, không đem việc Viên Chân có kiếm đạo thiên phú nói cho hắn biết. Viên Chân thầm nghĩ, ai, ta tuy nói ghi nhớ lời khuyên của Tịnh Thành thượng sư, nhưng mà ta bây giờ lại làm việc Tịnh Thành thượng sư khinh thường. Xin lỗi, Tịnh Thành thượng sư, ta cần tiếp tục sử dụng chân vọng tâm, bằng không thì ta, tiểu sa di này lại làm sao giành được với Điền Lân đây. Viên Chân cũng không cho rằng mình là thiên tài gì, hắn chỉ là hơn các sa di cùng thế hệ vài chục năm kiến thức mà thôi. Hắn ôm lấy sự xin lỗi với Tịnh Thành, nhưng hắn cũng không biết Tịnh Thành cũng ôm lấy sự xin lỗi với hắn. Hai người trong lòng có chỗ thẹn nhìn đối phương, nhìn nhau nở nụ cười, nhưng lại cảm thấy có chút lúng túng, không biết nên nói tiếp điều gì. Cũng tại lúc này, Tịnh Mộng phảng phất trông thấy hai người quất cảnh, thanh âm của hắn truyền ra bên ngoài cửa phòng bếp, có thể vào ăn điểm tâm, hai người các ngươi trước tiên dừng lại. Viên Chân hai người như chút được gánh nặng, Viên Chân lập tức nói, Tịnh Thành thượng sư, hôm nay đến đây thôi sao? Tịnh Thành vội vàng gật đầu, hôm nay tu luyện đến đây, trước mắt vẫn là ăn cơm quan trọng. Dân dĩ thực vi thiên, chúng ta người trong tu hành càng nên như thế. Tịnh Thành thượng sư mời ngài. Trong phòng bếp chai đường, Viên Chân cùng ba người vây quanh trên bàn thấp nhỏ, Viên Chân ngồi ở tiểu ghế đầu quen thuộc, nhìn cảnh sắc quen thuộc, thức ăn mỹ vị. Nội tâm của hắn cũng tràn ngập cảm khái, cảm giác lại trở về thời gian làm việc trước kia tại chai đường. Tay nghề của Tịnh Mộng vẫn xuất sắc vô cùng, Viên Chân ăn xong một trận, hắn đã nhìn thấy hệ thống phát ra thông tri. Tu vi của mình lại tăng 3 điểm. Tu hành, Nhất Liên Nở Hoa cách tiểu cảnh giới tiếp theo kết quả, 85, 100 không lâu nữa, Viên Chân liền có thể đột phá đến tiểu cảnh giới cuối cùng của Nhất Liên. Tịnh Mộng nói, Viên Chân, ngươi đã dự định đối mặt với Điền Lân, vậy ngươi có thể nghĩ kỹ lúc nào ứng chiến. Viên Chân nói, càng lâu càng tốt, nhưng ta nghĩ Điền Lân tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Hắn tất nhiên sẽ cho ta một thời hạn, ta dự đoán tình huống tốt nhất là nửa tháng, nhưng nửa tháng ta lại cảm thấy quá dài. Ta có nghe sư minh sư đệ môn nói, Điền Lân tại Linh Diệu Tự trong thời gian này nhiễu loạn sự thanh tịnh, khiến bọn họ không thể yên tâm tu hành. Ta không muốn kéo dài quá lâu, nghĩ hết sớm trả lại sự thanh tịnh cho Linh Diệu Tự. Bởi vậy, ta nghĩ sau 7 ngày ứng chiến Điền Lân. Tinh Thánh nói, Viên Chân, ngươi có lòng, nhưng ngươi xác nhận 7 ngày tu hành đủ để chuẩn bị sẵn sàng sao? Viên Chân gật đầu nói, 7 ngày đủ để, hơn nữa Điền Lân cũng sẽ không cho ta thời gian quá dài để chuẩn bị. Tinh Mộc nói, như vậy, trong 7 ngày này, ngươi cùng thời gian trước kia đến trai đường làm việc giống nhau, đến trai đường của ta, Tinh Thánh sẽ chỉ bảo ngươi. Đệ tử tuân mệnh. Viên Chân thầm nghĩ, ta dùng thời gian 7 ngày lấy cảnh giới chân tâm để tu hành, có lẽ có thể đem tu vi của ta đột phá đến kết quả. Đến lúc đó ta cũng có thể có thêm một phần thắng. Viên Chân, bởi vì dùng đồ ăn sáng, liền tại trai đường hỗ trợ, các sa di trông thấy Viên Chân đều hơi kinh ngạc, nghĩ thầm, Viên Chân sư huynh cũng quá chăm chỉ à, trở về ngày đầu tiên đã dậy thật sớm đến trai đường hỗ trợ. Hắn giống như ngày thường làm tạo khóa, gánh nước nín hơi tu hành. Tất cả những điều này đều khiến Viên Chân rất vui vẻ, loại thời gian tu hành của các sa di phổ thông, vừa buồn tẻ lại vô cùng phong phú, hắn quá hoài niệm. Mặc dù hắn tại Tĩnh Phòng Tiền bên trong bế quan tu hành bất quá một tháng, lại làm cho hắn ở bên trong bắt đầu hoài niệm thời gian tu hành như vậy. Thế nhưng, khi hắn xuống đến chân núi, lại gặp Điền Tam. Tâm tình tốt của Viên Chân lập tức không còn sót lại chút gì. Điền Tam thiếu nói, "Viên Chân, ngươi vừa trở về đã bắt đầu làm những việc khổ cực này, không phải nói muốn nghỉ ngơi sao? Đây chẳng lẽ là đang gạt nhà thiếu gia ta? Bất quá, bây giờ ngươi có thể buông xuống cái thùng nước này, đi gặp thiếu gia nhà ta." "Mời, Viên Chân." Viên Chân lắc đầu, hắn chỉ một chút miệng mình, biểu thị bây giờ không tiện nói chuyện. Nhất khí tu hành cũng không thể hô hấp, tự nhiên là không thể mở miệng nói chuyện. Viên Chân đang dự định vượt qua Điền Tam, nhưng Điền Tam không biết điều tiếp tục đứng tại đường nhỏ ở giữa, ngăn lại Viên Chân. Điền Tam thiếu hỉ hỉ nói, đây cũng không phải là câu trả lời tốt gì, Viên Chân. Ngươi nếu không đáp ứng, ta cũng sẽ không cho ngươi đi qua. Viên Chân không thèm để ý đến người này, hắn nếu là đi gặp Điền Lân, không ở giữa Điền Lân tiểu kế. Điền Lân đưa thích sắp đặt để thấp khí thế của người khác, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như Điền Lân mong muốn. Viên Chân nghiêng người vượt qua Điền Tam, bước chân nhẹ nhàng, giống như chuồn chuồn lướt nước, điểm tại mặt đất đạp một cái, mượn lực phi tốc tiến lên. Điền Tam sững sờ, hắn thầm nghĩ, Viên Chân tuy chỉ có nhất cảnh tu vi, nhưng tốc độ của hắn cũng không tính là chậm. Gia hỏa này, thật là có chút bản lĩnh. Nhưng rất đáng tiếc, lão tử ta lại là khai mệnh chi cảnh, tốc độ này của ngươi trong mắt ta không khác gì. Điền Tam vọt mạnh đến, khí thế khinh người, cố ý gây nên muốn đụng vào Viên Chân. Viên Chân nghe thấy sau lưng có tiếng xé gió, hắn khóe mắt liếc qua trông thấy Điền Tam cười lạnh vào tới. Viên Chân nhíu mày, tốc độ của Điền Tam còn nhanh hơn hắn, hắn căn bản không thoát khỏi Điền Tam. Điền Tam trong thời gian ngắn liền xung lên, hắn lạnh nhạt nói, Viên Chân, ngươi cần phải chạy nhanh lên, con mắt ta không dùng tốt lắm, sợ không cẩn thận đụng vào ngươi. Vừa mới nói xong, Điền Tam chợt gia tốc, cấp tốc bổ nào, một mực chú ý đến Điền Tam. Viên Chân thầm nghĩ một câu hèn hạ, hắn vội vàng né tránh, hắn trọng trách chọn thùng nước cũng bởi vậy lắc lư, vẩy xuống từng mảnh thanh thủy. Điền Tam thế không giảm, hơn nữa cũng không chuyển hướng, hung hăng xông về phía trước. Viên Chân định nhãn xem xét, lúc này mới phát hiện Điền Tam phía trước đang có một vị Sa Di khiêng gánh chạy chậm tới. Nhưng Sa Di trông thấy tình cảnh này, hắn cũng bị kinh động mà sửng sốt tại chỗ, chưa kịp phản ứng muốn tránh né Điền Tam va chạm. Điền Tam lúc này lại đột nhiên thả chậm bước chân, hắn quay đầu nhìn Viên Chân, cười lạnh. Viên Chân sầm mặt lại, hắn trong lòng biết Điền Tam giờ khắc này đang suy nghĩ điều gì, đang mong đợi điều gì. Nếu là hắn mở miệng ngăn cản Điền Tam, thì Điền Tam tất nhiên dừng bước lại như ý muốn của hắn, cứ như vậy Điền Tam cũng sẽ không đụng vào Sa Di. Nhưng hắn nếu là mở miệng, vậy hắn chẳng phải thuận tiện nói chuyện, có rảnh gặp Điền Lân sao? Viên Chân thầm nghĩ, Điền Tam, tiểu nhân này, e rằng ta nếu không đồng ý đi gặp Điền Lân, hắn sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến những người khác tu hành. Viên Chân bất đắc dĩ, hắn mở miệng nói, Điền Tam, dừng tay. Điền Tam cũng không vì vậy dừng bước lại, nhưng nụ cười trên mặt hắn có một cỗ khoái cảm gian kế được như ý, ta đồng ý ngươi dẫn ta đi gặp Điền Lân. Viên Chân lạnh nhạt nói. Điền Tam tại đụng vào Sa Di trước một khắc cuối cùng đột nhiên dừng bước, Sa Di nhưng vẫn bị hù dọa lui lại hai bước, phát ra tiếng kêu sợ hãi. Điền Tam thiếu nói, tiểu gia hỏa, đi đường cần phải mở to mắt ra, không nhìn thấy ta xông tới sao, cũng sẽ không học ngươi, Viên Chân sư minh, tránh ta sao? Thử. Viên Chân buông đúng xuống, hắn đi đến trước mặt Sa Di nói khẽ, không cần sợ hãi, Viên gia, không có việc gì, ngươi tiếp tục đi gánh nước tu luyện à? Viên gia liếc mắt nhìn Điền Tam, lại nhìn về phía Viên Chân, nhịn không được nói, Viên Chân sư minh, chúng ta vẫn là hướng về phía trước sư hồi báo chuyện này à? Hắn làm quá đáng. Điền Tam thiếu nói, ta có thể chẳng hề làm gì, ta cũng không tổn thương ngươi, ta chỉ là chạy nhanh một chút, cái này cũng cho là ta quá đáng. Không phải chứ? Các ngươi Linh Diệu Tự mới là tồi tệ nhất phía kia a. Viên Chân liếc qua Điền Tam thí chủ, ngươi vẫn là mau mau dẫn ta đi gặp Điền Lân thí chủ. Thử, mời đến bên này a, Viên Chân. Viên Chân đi theo Điền Tam rời đi, trước khi đi hắn không quên cho Viên gia một ánh mắt an ủi Viên gia. Viên gia thầm nghĩ, lục gian các người khi người quá đáng. Sau đó ta nhất định phải báo cáo thượng sư, làm trên sư đem ghi chép kiếm các người trục xuất Linh Diệu. Dọc theo đường đi, Điền Tam mặc dù nhiều lần nói chuyện, đối với Viên Chân châm chọc khiêu khích, nhưng Viên Chân cũng không để ý đến Điền Tam. Chỉ là cùng nhau đi tới, Viên Chân phát hiện con đường này không phải thông hướng nơi khác, mà là lên Linh Diệu Sơn chi lộ. Trên đường, các Sa Di trông thấy Viên Chân đi theo sau lưng Điền Tam, Điền Tam còn âm dương quái khí mỉa mai Viên Chân. Không thiếu Sa Di có chút không giữ được bình tĩnh, thậm chí phá công mở miệng nói chuyện. Viên Chân sư minh, ngươi như thế nào cùng người này cùng nhau, chẳng lẽ là bị hắn uy hiếp? Viên Hoành hỏi. Viên Chân lúc này cũng hiểu được sự âm hiểm của Điền Lân. Đầu tiên là lấy hắn, Sa Di, để uy hiếp hắn đi theo, nhưng thấy Điền Lân chi lộ lại cố ý chọn tại Sa Di nhóm trên con đường phải đi qua, cái này liền để bản thân vốn đã đối với Điền Lân bọn người có toàn khí Sa Di nhóm càng thêm tức giận. Sa Di nhóm đều biết hắn là một người yêu quý người tu hành, mà giờ khắc này thế mà buông bỏ trọng trách cùng thùng nước trong tay, chịu đựng lấy sự mỉa mai của Điền Tam. Sa Di nhóm lập tức sẽ liên tưởng đến việc Điền Tam bức bách hắn, hắn lúc này mới sẽ như vậy đi theo sau lưng Điền Tam. Bây giờ, không thiếu Sa Di đều bởi vì hắn mà chậm trễ tu hành. Viên Chân thẹn trong lòng. Viên Chân nói, Viên Hoành, ta cũng không phải bị Điền Tam thí chủ uy hiếp. Cảm ơn mọi người đã quan tâm ta. Bây giờ ta đi gặp Điền Lân, giải quyết khiêu chiến đã gác lại trước đó. Mọi người không cần lo lắng cho ta, hãy thật tốt tu hành, không nên vì ta mà chậm trễ tu hành. Viên Chân bà miệng khổ tâm khuyên các Sa Di cỡ nào tu hành, Sa Di nhóm lúc này mới không nỡ lòng bỏ rời đi, cách trước khi đi vẫn không quên chừng một mắt Điền Tam. Một bên, Điền Tam cười lạnh. Viên Chân hai người mãi đến đỉnh nghỉ mát cung cấp cho người nghỉ ngơi trên Linh Diệu Sơn. Phía trước đỉnh nghỉ mát, mấy vị tráng hán khôi ngô hai hàng chạm liệt tại phía trước đỉnh. Trong đỉnh, Điền Lân lười biếng dựa vào hàng rào, nhẹ rót rượu ngon, cảnh đẹp Linh Diệu Sơn làm bạn. Điền Tam tiến vào đỉnh, hắn cung kính một chân quỳ xuống hồi báo, thiếu gia, Linh Diệu Viên Chân đến đây cầu kiến, có nên để hắn đi vào không? Viên Chân thầm nghĩ, Điền Lân thực sự là vô lại, rõ ràng là hắn lại nhiều lần lộng ti tiện thủ đoạn để hắn tới, bây giờ ngược lại trở thành hắn cầu kiến. Ưa thích chơi khí thế một đạo, người thực sự yêu thương trang a. Điền Lân nghe vậy hơi hơi quay đầu, nhàn nhạt liếc qua Viên Chân, ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường, nhưng nội tâm lại thầm nói, người này chính là thiếu niên văn lực Linh Diệu Viên Chân được phó lâu chủ đánh giá. Chương 181, phẫn nộ. Chương 181, phẫn nộ. Điền Lân chọn Viên Chân làm bản đạp đầu tiên, không ngoài việc Viên Chân lọt vào nhân bảng với vị trí thứ 200, hơn nữa tu vi đã đạt nhất liên cảnh. Hơn nữa, phó lâu chủ Đại Thiên Hành đã bình luận về Viên Chân rằng, Phật pháp tinh diệu, có thể gọi là linh diệu Phật tử. Chỉ với vài chữ ngắn ngủn đã nói lên Phật pháp của Viên Chân không tồi, nhưng lại không hề đề cập đến tài năng nào khác. Điền Lân tuy không hiểu Phật môn, nhưng hắn cũng biết một tiểu Sa Di nhất liên làm sao có thể Phật pháp tinh diệu đến thế, chẳng lẽ hắn là chuyển thế linh đồng? Nếu đúng là chuyển thế linh đồng, đã sớm được ghi vào lời bình rồi. Hơn nữa, Điền Lân có chút không phục, dựa vào đâu mà phó lầu chủ Đại Thiên Hành lại để cho loại người như Viên Chân lên bảng, còn hắn lại vô danh trên bảng? Điền Lân tự nhận mình trong số những người tu hành cùng cảnh giới, thực lực cũng không tệ, nhiều lần chiến thắng trong những trận chiến lấy yếu thắng mạnh. Hơn nữa, hắn cũng thường xuyên chiêu đãi người của Đại Thiên Hành, chỉ mong người của Đại Thiên Hành sẽ nói tốt vài câu cho hắn. Kết quả, phó lầu chủ nhân bảng quận, người mà hắn mong đợi, căn bản không để ý đến hắn, ngược lại nói với người bên dưới, ta đã xem qua Điền Lân, thực lực của Điền Lân còn được, nhưng không có kiếm đạo tiên phú, nhiều nhất cũng chỉ dựa vào gia thế, miễn cưỡng đột phá thất trọng, hắn chỉ là hạng người như vậy, không hợp với nhân bảng hiện tại. Các ngươi không cần phải đề cử Điền Lân với ta nữa. Điền Lân nghe chuyện này, tức giận đến mức không thể kiềm chế, khí độ hàm dưỡng cao hút, hắn ngay tại chỗ làm đổ bộ trà yêu thích của mình. Vì bị phó lầu chủ Đại Thiên Hành khinh thường mà không thể lên bảng, lại thêm áp lực cạnh tranh trong môn phái, dù cho gia thế của Điền Lân không tệ, hắn cũng nhất định phải có thành tích thuyết phục người khác mới có thể ngồi vững vị trí thất kiếm. Thế là Điền Lân nảy sinh ý định đi khắp toàn quận, khiêu chiến những tân tú trong nhân bảng. Đã ngươi không cho rằng ta có khả năng lưu danh trên nhân bảng, vậy ta sẽ đánh bại hết những kẻ vô dụng mà ngươi đề cử lên bảng, để cho thiên hạ biết rõ ánh mắt của ngươi kém cỏi, làm tổn hại thanh danh của Đại Thiên Hành. Đến lúc đó, ta xem ngươi còn dám không cho ta lên bảng nữa hay không. Nhưng hắn không ngờ rằng, khi hắn hùng hổ tiến đến Linh Diệu Tự, lại nhận được tin Viên Chân đã vào tĩnh phòng tiền bế quan tu hành một tháng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định chờ Viên Chân xuất quan. Ai mà ngờ Viên Chân một tháng sau vẫn chưa xuất quan. Lúc đó hắn liền nghĩ thầm, không biết Linh Diệu Tự có phải cố ý làm khó hắn hay không. Một tiểu Sa Di nhất liên bé nhỏ, hắn đã cho đủ mặt mũi mà chờ nửa tháng, Linh Diệu Tự thế mà không thả người ra. Hắn cũng không có nhiều thời gian để ở lại Linh Diệu Tự. Hắn cần phải giành được thật nhiều chiến tích trong thời gian ngắn nhất. Đang lúc hắn nghĩ đến việc rời đi, sau này tìm chút phiền phức cho Linh Diệu Tự để trả thù chuyện này, hắn lại nhận được tin Viên Chân phá địa ngục bằng chi chu ti. Hắn không rõ lắm về việc đệ tử Phật môn phá địa ngục, nhưng nghe nói những người có thể phá địa ngục đều rất lợi hại, rất có thiên phú. Chính vì vậy, khi hắn thấy Viên Chân phá địa ngục bằng chi chu ti, từ vị trí thứ 200 trên nhân bảng nhảy vọt lên vị trí thứ 99, hắn liền gạt bỏ ý định rời đi. Phó lầu chủ Đại Thiên Hành cũng kịp thời cập nhật lời bình trong bảng xếp hạng quận mới nhất. Lời bình rằng, Linh Diệu Viên Chân tuổi nhỏ không biết chuyện địa ngục, lại lấy nhất liên tu vi vào nghiệp hải địa ngục vì được Phật tổ ưu ái. Hai lần vào địa ngục liền đại phá địa ngục, Bạch Mã Bình cảm thấy không bằng, Viên Chân chính là chân Phật tử, có thể nói là thiếu niên văn nhược. Văn nhược chính là cao tăng đại sư vang danh Phật môn hiện nay, tu vi đã đạt cửu cảnh đằng phong tạo cực, cho dù chưa quen thuộc Phật môn, Điền Lân cũng từng nghe danh đại pháp sư Văn Nhược. Trước kia, khi Văn Nhược còn nhỏ cũng đã dùng cảnh giới nhất liên vào nghiệp hải địa ngục, hai lần phá địa ngục, chấn động Phật môn. Tin tức này không làm Điền Lân lùi bước, ngược lại càng khiến Điền Lân hứng thú với việc khiêu chiến Viên Chân. Hắn cũng bắt đầu sắp đặt kế hoạch để làm suy yếu Viên Chân. Trong mắt Điền Lân, khí thế chính là đại đạo. thế mạnh thế yếu có liên quan đến sự sống còn của một trận chiến. Thiên hạ đại thế sở dĩ phân chia hợp lại, chính là như thế. Hắn cảm thấy rất hứng thú với Viên Chân, chỉ là mới gặp một lần, hắn đã cảm thấy Viên Chân cũng chỉ có vậy, bình thường không có gì đặc biệt, nhìn không ra có chỗ nào hơn người. Điều này khiến hắn có chút thất vọng, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà xem thường Viên Chân, kế hoạch làm suy yếu Viên Chân sẽ không vì thế mà dừng lại. Điền Lân khẽ cười, rất có phong độ nói, mời Viên Chân tiểu sư phó đến đây. Điền Tam chuyển đầu, hướng về phía Viên Chân vẫy tay, Viên Chân tiểu sư phó, ngươi có thể vào. Viên Chân lập tức im lặng, cái này là muốn cho ta một hạ mã huy sao? Thật coi ta sẽ vì thế mà tức giận sao? Nhưng Viên Chân nghĩ lại, Điền Lân làm như vậy, chẳng phải là muốn đè ép ta, để ta tức giận sao? Phía trước hắn phái Điền Tam đến gây sự cũng là vì chuyện này. Chi bằng ta cứ ngoan ngoãn nghe theo ý hắn, để hắn tự cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm tay của hắn. Đợi đến khiêu chiến chính thức bắt đầu, ta sẽ dùng thế để đối kháng, như vậy, cho dù kinh nghiệm chiến đấu của hắn có phong phú đến đâu, cũng sẽ vì thế mà ngây người trong chốc lát. Chỉ có điều muốn lừa gạt một kẻ thích bày mưu tính kế như Điền Lân, diễn xuất mà kém thì không được. Viên Chân thầm nhủ, may mà ta có vọng tâm, ha ha, ta dùng vọng tâm mà còn lừa được cả địa ngục, huống chi là Điền Lân. Viên Chân lúc này, trong lòng chuyển đổi vọng tâm giận niệm. Hắn không ra chỉ giận niệm quá mạnh, chỉ một chút thôi. Viên Chân thông qua cảm thụ giận niệm để biểu hiện ra bên ngoài, thần sắc theo đó mà lạnh lùng, hắn không đi vào trong đỉnh. Giọng hắn trầm xuống, Điền thí chủ có vẻ cũng quá ngang thẳng rồi, nơi này không phải là ghi chép kiếm cát, không cần bày ra tư thế này để tìm ta. Điền Lân có một bộ nhìn mặt mà đoán chuyện, cảm nhận tâm tình của đối phương. Điền Lân nheo hai mắt, hắn lập tức cảm nhận được trên người Viên Chân cái cảm giác đang cố gắng đè nén lửa giận. Hắn vừa mừng vì Viên Chân mắc bẫy, lại cảm thấy vô vị vì Viên Chân dễ dàng không khống chế được bản tâm như vậy. Điền Lân thầm nghĩ, xem ra là ta đã kỳ vọng vào hắn quá cao rồi. Cũng phải, ha ha, dù sao khoảng thời gian này ta làm chuyện gì cũng sẽ khiến Viên Chân tức giận. Hơn nữa, Viên Chân là người được chính phó lầu chủ Không Tuệ đề cử, cũng khó trách Viên Chân như vậy. Ha ha. Điền Lân thản nhiên nói, Viên Chân tiểu sư phó, ngài mới là người quá ngang tàng, ta tự mình đến cửa bái phòng ngài nhiều ngày, nhưng mãi không gặp được ngài. Quý tự viện nói ngài muốn bế quan tu hành một tháng, ta tạm thời tin, chờ. Kết quả, thời gian xuất quan đã đến, ngươi lại trốn trong địa ngục không chịu ra, ta tiếp tục chờ. Đợi vị quý nhân bận rộn này vất vả lắm mới xuất quan, ngươi lại cố ý phái người tìm ta, ôn tồn cầu ta, ngài lại từ chối nhã nhặn, mà người cùng thế hệ của ngài còn mở miệng kiêu ngạo, trách cứ người hầu của ta. Người hầu của ta trở về báo lại, ngươi nói ngươi vừa trở về còn cần nghỉ ngơi. Ta lại tin. Dù sao Phật tử linh diệu như thế nào lại lừa gạt ta, một phàm phu tục tử chứ. Kết quả đi, hôm nay ngươi không những không gặp ta, còn đi gánh nước tu hành. Trước đó, ngữ khí của Điền Lân còn phong khinh vân đạm, nhưng nói đến phần sau, ngữ khí của hắn tăng lên, khí thế bức người, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao đâm về phía Viên Chân. Điền Lân lạnh nhạt nói, Viên Chân, ngươi thật sự coi mình là linh diệu Phật tử sao? Linh diệu tự nhỏ bé lại đãi khách như thế ti tiện, ta nhất định phải đem việc này công khai cáo chi với các đại môn phái trong quận, để bọn họ xem thử linh diệu của ngươi là như thế nào. Viên Chân ra chỉ giận niệm càng nặng, thần sắc hắn càng thêm âm trầm. Điền thí chủ, hảo thủ đoạn, rõ ràng là người của ngươi ủy thế hiếp người, làm sằng làm bậy. Ngươi không những không ngăn cản, ngược lại còn cố tình mở rộng, mà bây giờ ngươi lại còn trắng đen đảo lộn sự thật, xem ra cho theo chủ là vậy. Lời này vừa nói ra, Điền Tam giận tím mặt, những người hầu khác của Điền Lân cũng nhìn chằm chằm vào Viên Chân. Điền Lân lạnh nhạt nói, ai chẳng biết các ngươi tăng nhân Phật môn am hiểu khẩu tái chi biện, sự thật như thế nào, lời nói của ta là thật hay giả, tự nhiên có các vị đạo hữu trong giới tu hành của quận phán xét. Ừ, ta hôm nay hỏi ngươi một câu, Viên Chân, ngươi có dám đánh với ta một trận không? Viên Chân cười lạnh, lấy mạnh hiếp yếu, cử chỉ còn không biết xấu hổ mà hỏi ta có dám hay không. Ngươi là người đứng thứ 99 trong nhân bảng của quận, độ lượng chẳng lẽ lại nhỏ hẹp như vậy? Thôi, không đồng ý cũng không sao. Ta sau khi trở về nhất định sẽ cáo chi với giới tu hành của quận, để các vị đạo hữu hiểu được độ lượng nhỏ hẹp của ngươi. Linh diệu Phật tử, yêu thắng sợ thua, đến một trận chiến công bằng cũng không dám lên đài. Viên Chân thầm nghĩ, Điền Lân này một mực lấy việc viết văn nhỏ phát bản thảo truyền khắp giới tu hành trong quận, có ý định bôi nhọ ta linh diệu, thực sự là quá đáng. Viên Chân cũng có tình yêu sâu sắc với linh diệu tự, dù cho vọng tâm giận niệm là giả, hắn bây giờ lại cảm thấy bản thân mình thực sự có chút nổi giận. Hắn nhíu mày, ngươi nếu muốn đánh với ta một trận, vậy thì đến. Trận chiến này bất luận thắng bại, ngươi và những người của ngươi đều bị cấm đến linh diệu tự của ta. Điền Tam thổi phù một tiếng, cười nhạo nói, không phải chứ, cái tiểu viện rách nát này của ngươi, còn tưởng rằng thiếu gia nhà ta nguyện ý đến sao? Ngươi cũng quá tự cho là đúng. Điền Lân hơi hơi nâng cằm, thần sắc ngạo mạn, ta Điền Lân chỉ cầu một trận chiến, thỉnh cầu của ngươi, ta đồng ý thời gian địa điểm tùy ngươi chọn, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không chọn sau nhiều năm nữa đâu, ha ha. Sau 7 ngày, giờ tị bắt đầu. Địa điểm là tại võ trường La Hán Đường của linh diệu tự của ta. Ta nghĩ ngươi sẽ không sợ hãi mà chiến đấu trên sân nhà của ta chứ, ha ha. Ta lại không giống ngươi, nhu cầu danh lợi, đóng cửa không ra, tránh không cho ta gặp mặt. Ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi, bây giờ có thể rời đi. Từ đầu đến cuối, Điền Lân luôn nắm trong tay quyền chủ động trong cuộc đối thoại này, hắn đối với việc này, cũng như phản ứng của Viên Chân, đều cảm thấy rất hài lòng. Viên Chân lạnh nhạt nói, trước khi trận chiến bắt đầu, người của ngươi không cần phải rời sự thanh tịnh của linh diệu tự, rời khỏi linh diệu tự. Ha ha, không có vấn đề. Viên Chân quay người rời đi, cũng không quay đầu lại mà nói, gặp lại, Điền thí chủ. Ha ha, đúng là một Phật tử ngạo mạn. Chờ Viên Chân đi xa, Điền Tam hỏi, thiếu gia, chúng ta thật sự muốn rời khỏi linh diệu tự sao? Điền Lân thản nhiên nói, rời đi thì rời đi. Chỉ là linh diệu tự thôi, ngươi sẽ không đứng lại bên ngoài chân núi chứ? Điền Tam bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, thiếu gia anh minh. Viên Chân Chân thị ngu xuẩn, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của thiếu gia, hắc hắc. Điền Lân cười nhạt một tiếng, đối với lời nói của Điền Tam cũng không phủ nhận. Ha ha, hắn là ai? Hắn chính là ghi chép kiếm các thất kiếm kinh thiên kiếm, cũng là trưởng tử của gia chủ Điền gia trong ghi chép kiếm các, sau này nhất định sẽ kế thừa, nắm giữ hai vị cường giả thất trọng trấn giữ Điền gia, càng sẽ trở thành các chủ của ghi chép kiếm các. Ghi chép kiếm các sẽ trở thành môn phái đệ nhị thiên hạ trong tay hắn, không, thậm chí là đệ nhất đẳng cấp của thiên hạ. Chỉ là một tiểu tử, tiểu viện xuất thân của một tiểu Phật tử, bất quá chỉ là một khối bàn đạp để hắn danh dương lâm nhạn quận mà thôi. Còn có cả phó lầu chủ đại thiên hành kia, cứ chờ đấy, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã không đưa tên ta lên bảng. Ánh mắt của Điền Lân lạnh lùng như rắn độc, Điền Tam nhìn thấy mà cảm thấy sợ hãi, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Sau đó, như Điền Lân đã nói, Điền Tam cùng những người khác thu dọn hành lý rời khỏi Linh Diệu Tự, không ở lại trêu chọc chùa Triền nữa, chỉ còn lại hai thị nữ chăm sóc Điền Lân. Điền Tam cùng những người khác rời khỏi chùa Triền, Linh Diệu Tự lập tức trở lại thanh tịnh. Các Sa Di phát hiện ra chuyện này cũng thở dài một hơi, gần đây bọn họ đã bị Điền Tam làm phiền quá nhiều. Không có Điền Tam, bọn họ cũng có thể thoải mái tu hành, cùng với cuộc sống tu hành bình thường. Bọn họ cũng biết việc này tất nhiên có liên quan đến Viên Chân, mọi người cũng đến chỗ Viên Chân để cảm tạ. Viên Chân nhìn thấy nụ cười của các Sa Di, tâm tình cũng thoải mái hơn. Viên Chân cũng bắt đầu sử dụng chân tâm để tu hành. Dùng chân tâm chi cảnh tu hành, có thể nói là tiến triển cực nhanh, tốc độ nhanh chóng, vượt xa dự đoán của Viên Chân. Mà sáng sớm hôm sau, Viên Chân đến trai đường, tu luyện kinh thiên liệt vân kiếm, linh diệu không sợ. Hắn vốn tưởng rằng trong vòng 7 ngày này sẽ yên bình, nhưng hắn đã đánh giá thấp Điền Lân. Buổi sáng, hắn đã nghe các Sa Di khác nói rằng Điền Tam đang nấu cơm dã ngoại không xa Linh Diệu Sơn. Uống rượu ngon, ăn thịt rừng sảng khoái bên ngoài, còn bốn phía trào phúng đục mạ Viên Chân. Khuyết đại lời nói rằng Viên Chân hôm qua đối mặt với Điền Lân là như thế nào không chịu nổi, quả thực là tôm mềm chân, nhát như chuột. Điền Lân thấy Viên Chân đáng thương, đau khổ cầu xin Điền Lân, Điền Lân lúc này mới đồng ý để bọn họ rời khỏi Linh Diệu Tự. Tiếng người của Điền Tam vang vọng khắp nơi, những Sa Di gánh nước xuống núi đều nghe rõ một một. Bọn họ trẻ tuổi nóng tính, khó có thể nhịn được Điền Tam lớn tiếng như vậy, làm nhục Viên Chân. Lúc này, có người không nhịn được tiến đến tìm Điền Tam tính sổ, kết quả bị Điền Tam cùng những người khác giáo huấn một trận. Trước khi đi, Điền Tam còn châm chọc nói rằng nếu không phải vì Điền Lân, Linh Diệu Tự, các ngươi những thứ này nhất cảnh vật nhỏ đã sớm chết thấu rồi, không có thực lực cũng dám khiêu chiến nhị cảnh người tu hành, ta nhổ vào, các ngươi tự tìm cái chết, bản lĩnh cũng là học từ Viên Chân. Ngoài ra, còn có một số ngôn ngữ dơ bẩn, Sa Di cũng không nói. Viên Chân nhíu mày, hắn vội vàng đến thăm hỏi những Sa Di bị Điền Tam giáo huấn mà bị thương. Trong ký túc xá của Sa Di, Viên Chân nhìn Viên Hổ nằm trên giường, hắn không khỏi lắc đầu, "Viên Hổ a Viên Hổ, ngươi tội gì khổ như thế chứ?" Viên Hổ đầy người băng vải, hai chân đều bị treo lên, không thể nằm thẳng. Viên Hổ nói, "Viên Chân sư minh, ta bị chửi ta có thể nhịn, nhưng Điền Tam nói những lời quá đáng về ngài, ta thật sự nhịn không được. Ta biết ta sai rồi, nhưng nếu làm lại một lần nữa, ta vẫn biết đứng ra tay. Bởi vì ta tin tưởng vững chắc, nếu là Viên Chân sư minh, ngài cũng sẽ vì ta mà ra mặt." Trong lòng Viên Chân ngàn vạn lời, nhưng không biết phải nói gì. Hắn muốn hảo hảo thuyết giáo một phen Viên Hổ, nhưng sự chân thành tha thiết của Viên Hổ dành cho hắn đã khiến hắn không nói nên lời. Viên Minh cười khổ nói, "Viên Chân sư minh, ta muốn ngăn cản Viên Hổ, nhưng lúc đó không ngăn được, đều là tại ta." Viên Chân lắc đầu, hắn nói, "Không, cái này đều là tại ta. Nếu không phải ta vô duyên vô cớ leo lên nhân bảng, lại còn ham muốn nghiệp hải địa ngục, mà đi phá địa ngục, giành được chút hư hảo vô dụng danh tiếng, Điền Lân cũng sẽ không đến Linh Diệu Tự của chúng ta, càng sẽ không vì thế mà quấy rầy sự thanh tịnh của chúng ta, Viên Hổ cũng sẽ không vì thế mà bị thương, ai? Đều là tại ta, là ta không tốt." Viên Nhất nói, "Người sống một đời, có nhiều điều không như ý, Viên Chân ngươi cũng không biết hành động lần này sẽ tạo ra kết quả gì trong tương lai. Ngươi sao lại có tội chứ?" Viên Chân lắc đầu, hắn trầm giọng nói, "Viên Nhất sư minh, đây chính là cái quả mà ta gieo, là lỗi của ta, ngươi không cần an ủi ta. Nhưng ta hướng các vị yên tâm, sau trận chiến này, bất luận thắng bại, Điền Lân và những người khác sẽ rời khỏi Linh Diệu Tự, mà ta cũng nhất định sẽ giành được thắng lợi trong trận chiến sắp tới, muốn để Điền Lân hối hận vì đã khinh thường Linh Diệu Tự của ta." Những Sa Di xung quanh nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở, tán dương Viên Chân, vì Viên Chân mà cố lên. Nhưng mà Viên Nhất, Viên Minh, Viên không nhíu mày nhìn Viên Chân đang tràn ngập tức giận trước mắt.